Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, bắt quỷ hút máu người. Tí tách, tí tách, tí tách. Đây là huyết dịch từ không trung nhỏ xuống thanh âm, cửa sổ đều bị che khuất đen nhánh gian phòng bên trong, một nữ nhân trẻ tuổi bị treo ngược tại trên xà nhà. Bởi vì mất máu quá nhiều mà lộ ra tái nhợt trên cổ có một cái nho nhỏ vết thương, sắp ngưng kết đậm đặc huyết dịch thuận vết thương một giọt rơi xuống, rơi ở phía dưới bị rửa sạch sẽ nước sơn trong thùng. Nét mặt của nàng bên trong tràn đầy sợ hãi, trên mặt ủy khuất lại sợ bộ dáng, để người không nhịn được muốn đem nàng kéo vào trong ngực, cẩn thận che chở. Một người mặc áo khoác trắng, khoe môi nết lên tố chất thần kinh nụ cười cao gầy nam nhân liền đứng tại bên cạnh nàng, trên tay cầm lấy một thanh đao sừng trâu, hơi hơi run rẩy. Đương nhiên, hắn không có mặt kìn sẩn, hắn chỉ là có chút hưng phấn. Van cầu ngươi thả ta, van ngươi. Khí tức nữ nhân yếu ớt khẩn cầu nói. Còn có sức lực nói chuyện, không được, quá nguy hiểm. Nam nhân hướng về phía nữ nhân bụng thọc một đao, đâm nữ nhân này mắt trợn trắng. Nữ nhân biểu lộ hoán độc, miệng bên trong nhô ra bốn cái bén nhọn răng, giống như là bị sâu trên sợi dây chuẩn bị hong khô cá ướp muối đồng dạng, kịch liệt dây rủa lấy. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, ta muốn hút khô máu của ngươi, không chỉ là ngươi, còn có người nhà của ngươi, ngươi nhận biết người ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Nguyên lai, bị trói lấy nữ nhân mới là quái vật, là một đầu sinh động tại các loại ảo tưởng tác phẩm bên trong quỷ hút máu. Mà cái kia rất có nhân vật phản diện khí chất cao gầy nam nhân, tên cứ gọi Ôn Văn, là một cái phổ thông người. Chí ít theo sinh vật học đi lên nói, là một người bình thường. Ôn Văn run run một chút, hắn bị cô gái này quỷ hút máu giật nảy mình, thế là xuất ra bình phun ra nàng một thân thánh thủy. Thánh thủy tưới vào trên người nàng, giống như là tưới vào bàn ủi lên, phát ra xì xì thanh âm, lên một luồng bạch khí, cái này có thể để nàng càng suy yếu, lại không cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương. Cái này hẳn là an toàn, dù sao ta rất yếu đuối. Ôn Văn thở dài ra một hơi, cho dù là đối với hắn mà nói, bắt lấy một đầu quỷ hút máu cũng quá kích thích. Ngươi quả thực liền là một cái ma quỷ. Bị thánh thủy làm đến không có khí lực nữ quỷ hút máu, vô lực nói. Không, ta không là ma quỷ, các ngươi mới là. Ôn Văn nghiêm túc ôn năn nói. Xác định cô gái này quỷ hút máu không có lực phản kháng chút nào về sau, Ôn Văn đem mình tay phải tay háo lột đi lên, nhắm mắt lại. Giống như là nước bùn đồng dạng vật chất màu đen theo cánh tay trong lỗ chân lông phân ra, hình thành một bộ đen tuyền bao tay. Găng tay rất dài, mãi cho đến khuỷu tay chỗ, giống như là nữ sĩ găng tay đồng dạng, tại năm ngón tay xử lý có khác lấy năm cái kim sắc chiếc nhẫn, trên cổ tay cũng có một cái lớn hơn một chút kim sắc vòng kim loại. Người là siêu năng giả. Nữ quỷ hút máu trợn to mắt, nhìn xem bộ kia màu đen găng tay. Ôn Văn lắc đầu, sau đó lại gật đầu nói, có lẽ là vậy. Vậy ngươi thật là một cái rác rưởi, thân là siêu năng giả đối phó ta loại này sơ đẳng quỷ hút máu, đều muốn dùng như thế ti tiện thủ đoạn. Nữ quỷ hút máu xem thường nói. Ngươi nói có đạo lý. Ôn Văn gật đầu nói phải, sau đó lên tiếng cười một tiếng, đem một đầu tỏi nhét vào nữ quỷ hút máu miệng bên trong. Tại một tháng trước kia, Ôn Văn cảm thấy mình tinh thần có chút vấn đề, thế là trải qua người khác đề cử, tìm được một cái danh tiếng rất tốt tư gia bệnh viện tâm thần. Trị liệu quá trình rất thuận lợi. Mãi cho đến một lần thôi miên liệu pháp. Bị thôi miên sau khi tỉnh lại, Ôn Văn phát hiện cả tòa bệnh viện tâm thần người đã đi nhà trống, chỉ còn lại một mình hắn, mà hắn thì cùng một cái thần bí không gian sinh ra liên hệ. Cái không gian kia là một tòa cự đại ngục giam, tên gọi Thai Ách Thu Dung Sở. Ôn Văn ý thức có thể tiến vào cái không gian kia, tại không gian kia trong tầng thứ nhất tới lui, nhưng cái kia không có ý nghĩa gì, bởi vì bên trong cái gì cũng không có, muốn để không gian kia biến hữu dụng, ít nhất phải ở bên trong giam giữ một phạm nhân. Ôn Văn không biết mình là làm thế nào biết, nhưng hắn liền là biết. Hắn thử qua cắn người linh tinh chó hoang, trên đường đánh nhau hắn tử say, thậm chí là trong ngục giam tội phạm giết người, thế nhưng là Thai Ách Thu Dung Sở đối những cái kia đều không có hứng thú. Rất hiển nhiên, chỉ có siêu tự nhiên sinh vật mới có thể gây nên không gian này phản ứng. May mà Ôn Văn cũng không hoàn toàn là người bình thường, bởi vì làm việc nguyên nhân, hắn tiếp xúc qua một chút những chuyện tương tự, biết thế giới cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn thuần như vậy. Trước kia hắn muốn đối loại này sự tình chung bước, mà bây giờ hắn muốn chủ động đi săn loại vật này. Mà hắn mục tiêu thứ nhất liền là trước mặt cái này nữ quỷ hút máu. Bắt lấy một cái quỷ hút máu cũng không dễ dàng, nhưng cũng không có Ôn Văn khó như trong tưởng tượng vậy, cho dù hắn chỉ là một cái không có siêu năng lực nhân loại, chỉ phải tìm đúng phương pháp, vẫn là có biện pháp đối phó những quái vật này. Hắn chạy đến một chỗ giáo đường, trộm mấy thùng thánh thủy cùng một chút bị chúc phúc qua thập tự giá. Còn mình chuẩn bị một chút dân gian trong truyền thuyết đối quỷ hút máu hữu hiệu đồ vật. Sau đó tại một cái tục truyền có quỷ hút máu ẩn hiện địa phương thiết trí cạm bẫy, nam vùng ngồi xổm mấy ngày, rốt cục bắt đến cái này quỷ hút máu. Bắt lấy quỷ hút máu về sau, hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác, một mực tại cho cái này quỷ hút máu lấy máu, đồng thời dùng thánh thủy suy yếu nàng. Coi như bị khô máu, quỷ hút máu cũng sẽ không chết, nhưng là huyết dịch là quỷ hút máu lực lượng nguồn suối, chỉ cần một mực bảo trì lấy máu, nàng liền không có khí lực phản kháng. Ôn Văn nhất định phải cẩn thận cảnh giác, dù sao, cho dù là một đầu cực độ hư nhược quỷ hút máu, cũng có thể tùy tiện giết chết hắn. Hiện tại hắn đã hoàn toàn chế trụ cái này quỷ hút máu, tiếp xuống liền phải đem nàng nhốt vào thu dung sở bên trong. Ôn Văn đem găng tay nhắm ngay nữ quỷ hút máu, thử nghiệm dẫn đạo ra thai ách thu dung sở lực lượng. Thai ách thu dung sở cũng không có sách hướng dẫn sử dụng, nhưng khống chế trong tay cũng không khó khăn, Ôn Văn chỉ là thử, đem thu dung sở lực lượng hướng phía ngoài kéo dài, một cỗ lực lượng liền theo găng tay bên trong lan tràn đi ra, rơi vào cái này quỷ hút máu trên thân. Đây cũng là tại đối nàng tiến hành quét hình, xác nhận không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng về sau, dị biến liền phát sinh. Mấy đầu sợi xích màu đen theo găng tay của hắn bên trong nhô đầu ra, dùng chậm lệnh người giận sôi tốc độ, đem quỷ hút máu trói buộc, hướng trong lòng bàn tay lôi kéo, nữ quỷ hút máu thân thể quỷ dị vặn mèo, chui vào Ôn Văn trong lòng bàn tay. Thế nhưng là, đang thu nạp đến một nửa thời điểm, kẹp lại. Trước đó Ôn Văn buộc chặt nữ quỷ hút máu thời điểm, giá tại trên xà nhà dây thừng kéo căng thẳng tắp, liền là sợi dây này, dẫn đến không cách nào đem nữ quỷ hút máu hút đi vào. Ôn Văn im lặng. Ngay cả sợi dây đều không đối phó được, thật là phế, nếu không phải ta suy yếu nàng, tùy tiện tiến hành thu nạp, sợ không phải sẽ xảy ra chuyện a. Thở dài một tiếng, Ôn Văn trên tay đỉnh lấy nữ quỷ hút máu bờ ngông cùng hai đầu đôi chân dài, phí sức cắt đứt dây thừng, mới rốt cục đem nữ quỷ hút máu hoàn toàn thu nạp vào đi. Tiếp xuống liền nhìn xem, cái này thai ách thu dung sở có thay đổi gì đi. Ôn Văn còn không tới kịp lau mồ hôi, băng lãnh mà không có cảm tình điện tử âm ngay tại trong đầu hắn vang lên, sau đó cả người hắn biến mất tại nguyên chỗ. Kiểm tra đến phạm nhân, cấp thấp quỷ hút máu. Đã đóng bắt giữ đến thai họa 0001 nhà tù. Thai ách thu dung sở thai họa khu đã kích hoạt. Thực tập thu nhận viên Ôn Văn thu hoạch được tiến vào thu dung sở quyền hạn. Thu hoạch được chức vị thai họa thu nhận viên. Xin mời tại thai họa khu trung tâm nhận lấy giấy chứng nhận cùng nguyên bộ trang bị. Chương 2, tà sau lưng ngài. Lại mở mắt thời điểm, Ôn Văn phát xuất hiện mình đã xuất hiện tại thai ách thu dung sở bên trong. Dùng ý thức nhìn nơi này, cùng tự thân tới đây là cảm giác hoàn toàn khác biệt, một loại trang nghiêm, túc mục cùng kiểm chế không khí trải rộng toàn bộ không gian. Trên mặt đất có một tầng thật dày cho bụi, nhìn tới đây đã thật lâu không có đã có người đến đây rồi. Nơi này là địa phương nào? Thả ta ra ngoài. Nữ quỷ hút máu thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Ôn Văn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp nàng đang bị nhốt tại một cái 5 mét vuông kim loại trong lồng, chiếc lồng số hiệu là thai họa 0001. Đây là một cái người vĩnh viễn ra không được địa phương. Ôn Văn mỉm cười đối nữ quỷ hút máu nói, sau đó không quản nữ quỷ hút máu không dứt chửi mắng, không có ở đây dừng lại, hướng thu dung sở nội bộ đi đến. Hắn nhưng là nhớ kỹ, thanh âm kia muốn hắn đi trung tâm khu vực nhận lấy một vài thứ. Đối với những vật kia, Ôn Văn kỳ thật không quá để ý. Hắn càng để ý là cái này hai ách thu dung sở đến cùng là một cái thứ gì, hắn lại là vì cái gì được tuyển chọn. Không đem những này làm rõ ràng, hắn ngay cả đi ngủ đều ngủ không an ổn. Sở dĩ bước lên như thế lớn nguy hiểm đi săn quỷ hút máu, cũng là bởi vì hắn nghĩ muốn biết rõ ràng sự tình nguyên do. Cái này thu dung sở tầng thứ nhất, cũng chính là thai hỏa khu, diện tích rất lớn, vừa mắt tất cả đều là đủ loại nhà tù, cùng một chút hắn không quen biết thiết bị. Rất nhanh, hắn liền đi tới thai hỏa khu trung tâm. Thấy được cái gọi là thai họa khu trung tâm. Trung tâm bị một cái cự đại cửa kim loại ngăn trở, Ôn Văn dùng ý thức du đãng ở đây thời điểm, cũng không có tiến vào cái này trung tâm nhìn qua. Làm Ôn Văn đi tới cửa thời điểm, cái này cửa kim loại tự động liền mở ra, đi sau khi đi vào hắn phát hiện nơi này là một cái cự đại hình tròn không gian. Chính đối Ôn Văn, là một cái màu trắng bạc viên cầu, quả cầu này từ vô số cỡ nhỏ hình tròn kim loại hạt tròn tạo thành. T. Đây chính là trung tâm đi. Cái này nhìn cũng không giống như là liên bang khoa học kỹ thuật A. Nhìn thấy những cái kia không ngừng vận động lấy kim loại hạt tròn, Ôn Văn không khỏi há to miệng, trừ tại phim khoa học viễn tưởng bên trong, hắn chưa từng thấy qua loại này thần kỳ đồ vật. Hoan nghênh đi vào thai ách thu dung sở, thứ 72.580 vị thai họa thu nhận viên, Ôn Văn tiên sinh. Hạt kim loại nhỏ thay đổi thành một người mặc đồ vét bộ dáng nam nhân, đối Ôn Văn cúi đầu nói. Lợi hại, còn biết nói chuyện, ngươi có thể nói cho ta. Cái này thai ách thu dung sở đến cùng là cái gì không? Ôn Văn nhíu mày, kinh ngạc hỏi. Phát hiện uy hiếp, khống chế uy hiếp, thu nhận uy hiếp, giảm bớt thai họa phát sinh, giam giữ đối thế giới có nguy hại siêu tự nhiên sự vật, duy trì biểu thế giới bên trong ở giữa cân bằng, là thai ách thu dung sở nhiệm vụ chủ yếu kim loại nam nhân đàng hoàng nói. Ta hỏi ngươi, ngươi liền trả lời rồi. Ôn Văn meo mắt lại, hắn còn tưởng rằng muốn dựa vào nói bóng nói gió theo gia hỏa này trong miệng nảy ra đến tin tức đâu. Này cái tin, tại thai hỏa thu nhận viên quyền hạn phạm vi bên trong. Kim loại nam nhân trả lời nói. Đã như vậy, có cái gì có thể nói với ta, liền kỹ càng cùng ta nói một chút đi, ta không hiểu thấu trở thành thai hỏa thu nhận viên, còn cái gì cũng đều không hiểu. Ôn Văn tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, bắt đầu liền nghi ngờ của mình, hỏi thăm cái này kim loại nam nhân. Ước chừng qua chừng một giờ thời gian, Ôn Văn theo mặt đất đứng lên, hắn nên biết hầu như đều đã rõ ràng. Cái này kim loại nam nhân cũng không phải là sinh vật còn sống, mà là thu dung sở trung tầng quản lý, vì lẽ đó cùng hắn ở giữa đối thoại càng giống là tại trên máy vi tính tra tìm tư liệu. Ôn Văn nghĩ biết rất nhiều đồ vật, tất cả đều bởi vì quyền hạn không đủ không cách nào biết được, giống như là vì cái gì hắn đột nhiên có thể liên hệ đến cái không gian này, hiện tại hắn vẫn là không rõ ràng. Nhưng là hắn vẫn có một ít thu hoạch, chính như cái kia kim loại nam nhân nói, đây là một cái vì đối kháng siêu tự nhiên sự vật chỗ tồn tại địa phương. Không biết tại bao nhiêu năm trước kia, không gian này liền hoàn toàn đình chỉ vận chuyển, thẳng đến Ôn Văn bắt lấy một cái quỷ hút máu, không gian này mới bắt đầu một lần nữa vận chuyển. Hai họa thu nhận viên là thu dung sở nhất cơ sở nhân viên, chủ yếu là bắt đối phó tại thế giới bên trong du đáng siêu tự nhiên sự vật. Nếu như thu dung sở còn vận chuyển bình thường, như vậy Ôn Văn liền là một cái cả ngày cùng nguy hiểm vật lộn tầng dưới chốt nhân viên, mà bây giờ, hắn là toàn bộ thu dung sở quyền hạn cao nhất nhân loại. Xác định tình huống về sau, Ôn Văn tại cái này kim loại trong tay nam nhân nhận lấy một cái vali xách tay, bên trong là một cái huy chương cùng trọn vẹn màu đen áo khoác, đây chính là thai họa thu nhận viên toàn bộ trang bị. Áo khoác màu đen chất liệu rất đặc thù, chí ít Ôn Văn ở trên thị trường chưa từng gặp qua, hẳn là có thể bán ra đi không ít tiền. Về phần cái kia huy chương, thì là một cái trứng vịt lớn nhỏ ngân sắc ngũ mang tinh mảnh kim loại, phía trên có tinh tế màu trắng bạc kim loại dây xích, nhìn hẳn là đeo trên cổ. Áo khoác đen. Huy chương này. Lại phối hợp găng tay của ta, tổ hợp lại rất trung nhị nha. Ôn Văn nhà danh nói. Ngài đã nhận lấy hoàn tất ngài vật phẩm, xin ngài hết sức bắt càng nhiều quái vật, sớm ngày để thai ách thu dung sở khôi phục vinh quang. Kim loại nam nhân nói với Ôn Văn. Cái này muốn nhìn ta có muốn hay không? Ôn Văn đối kim loại nam nhân phất phất tay, ngay tại trung tâm khu đi dạo, tại Ôn Văn phía sau, cái kia kim loại nam người trên mặt nổi lên vẻ mặt thất vọng. Nơi này tựa như là một cái tiểu thành thị đồng dạng, trong phòng trước kia hẳn là có người ở, nhưng bây giờ, chỉ là từng cái trống rông kiến trúc miễn, không hiểu để Ôn Văn cảm thấy điều hiệu. Đi tới, hắn liền đi ra công trình kiến trúc phạm vi, thấy được hùng vĩ một màn, một cái cự đại mộ bia nhóm. Nơi này là thai họa thu nhận viên mộ địa. Mỗi một cái mộ bia phía dưới đều ghi lại cái này thu nhận viên công văn. Đan Hà Tử, bắt 27 con quái vật, thu nhận 48 kiện vật phẩm nguy hiểm, cứu vớt vượt qua 100 người. William Dinh, bắt 74 con quái vật, thu nhận 25 kiện vật phẩm nguy hiểm, làm hôi thổ chấn miễn trừ hủy diệt nguy cơ. Càng đi vào trong, Ôn Văn tâm tình liền càng nặng nề, thật giống như tâm trung cái gì đồ vật bị xúc động đồng dạng, cái này mấy vạn cái mộ địa, đại biểu mấy vạn cái là cứu vớt người khác mà hy sinh người. Bọn hắn, là anh hùng. Ôn Văn rất ít thừa nhận ai là anh hùng, nhưng giờ phút này, đứng ở chỗ này, hắn cảm thấy những người này liền là anh hùng. Hoàn cảnh khác nhau đối người ảnh hưởng là khác biệt, cho dù là Ôn Văn như vậy có chút lãnh mạc người, ở đây cũng lạnh lùng không nổi. Tựa như một vị cứu hỏa anh hùng hy sinh, người trên điện thoại di động nhìn thấy, cùng đứng tại tang lễ lên tâm tình cũng là khác biệt, cái này hơn vạn cái mộ địa, tạo thành một cỗ cực hạn bi tráng trang nghiêm bầu không khí, để đứng ở trong đó Ôn Văn không khỏi nhận lấy ảnh hưởng. Đi đến tận cùng bên trong nhất thời điểm, hắn thấy được một cái đơn sơ mộ địa, trên bia mộ viết đồ vật để hắn hơi có chút động dung. Trên đó viết: Đây là, ta mộ bia. Tên của ta là Gai Độc, là cái cuối cùng thu nhận viên, năm nay ta đã 78 tuổi, cái cuối cùng lao hỏa bạn là 17 năm trước qua đời. Cho đến ngày nay, ta bắt được 124 con quái vật, thu nhận 54 kiện vật phẩm nguy hiểm. Ta có thể cảm giác được sinh mệnh trôi qua, ta thời gian cũng không nhiều, không có người có thể cho ta lập mộ bia, vì lẽ đó ta liền tự mình cho mình lập một cái. Đối mặt quái vật, đối mặt nguy hiểm, ta chưa từng có sợ hãi qua. Nhưng làm chỉ còn lại ta một cái thời điểm, ta thật sợ hãi. Ta không muốn trở thành cái cuối cùng. Sau khi xem xong, Ôn Văn than nhẹ một tiếng, đã ngươi không muốn làm cái cuối cùng, vậy liền giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện này đi, dù sao là tiện tay cực khổ. Ôn Văn chán ghét không bị khống chế sự tình, cũng rất mâu thuẫn cái này thai ách thu dung sở, nhưng hắn trông thấy cái này trên bia mộ lời nói thời điểm, hắn thực sự chán ghét không nổi. Hắn trước là hướng về phía cái này mộ bia bái, sau đó tìm đến một tấm ván gỗ, cắm ở cái này mộ bia bên cạnh, viết lên tên của mình. Chí ít hiện tại, ngươi không phải cái cuối cùng. Chương 3, găng tay năng lực. Xem hết mộ bia về sau, Ôn Văn tâm tình có chút nặng nề, liền không có lại tại hai ách thu dung sở tiếp tục chờ đợi, lại xuất hiện lúc trước giam giữ quỷ hút máu trong phòng. Nhìn một chút trong tay ngân sắc vali xách tay, Ôn Văn thở dài một tiếng. Ta cùng phổ thông thai họa thu nhận viên là khác biệt, là bởi vì bộ kia thủ sáo nguyên nhân sao? Phổ thông thai họa thu nhận viên, không cách nào tùy ý ra vào thai ách thu dung sở, cần thông qua đặc biệt nghi thức hoặc là thông đạo mới có thể tiến nhập, mà Ôn Văn chỉ cần có ý nghĩ này tùy thời có thể đi vào. Ôn Văn đem găng tay cố hiện ra, phát hiện cái bao tay này cũng xuất hiện biến hóa. Năm cái kim loại chiếc nhẫn còn có cái kia kim loại cổ tay vòng phía trên, đều nổi lên một cái nho nhỏ màn sáng, hắn có thể tại cái này màn sáng bên trong điều khiển một vài thứ. Ôn Văn đầu tiên là nhìn về phía cổ tay vòng, phía trên chỉ có một cái tuyển hạng, đó chính là thai họa 0001, không chỉ là cổ tay vòng, những bộ vị khác cũng chỉ có cái này một cái tuyển hạng. Thế là Ôn Văn điểm một cái cổ tay vòng, coi là làm xác nhận, tại điểm xuống nháy mắt, thân thể của hắn liền xuất hiện biến hóa. Cùng lúc đó, tại thai ách thu dung sở bên trong, thai họa 0001 nhà tù bảng số phòng, hiện lên một trận ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Đó là một loại rất kỳ diệu thể nghiệm, tê tê cảm giác theo trong cơ thể khuyết tán ra ngoài bộ, Ôn Văn có thể cảm giác được thân thể của mình mỗi một cái bộ vị đều tại sinh ra biến hóa. Biến hóa rất kịch liệt, lại cũng không đau đớn, ngược lại rất dễ chịu, có một loại dị dạng thoải mái cảm giác. Làm biến hóa này dừng lại về sau, Ôn Văn liền cảm giác được mình trở nên không đồng dạng. Ánh mắt biến càng thêm nhạy cảm, thân thể càng thêm cường đại, hắn thậm chí có thể nghe được huyết dịch của mình lưu động thanh âm. Tựa như, hắn biến thành quỷ hút máu đồng dạng. Chẳng lẽ, tại cổ tay vòng lên lựa chọn một cái ngục giam số hiệu, liền có thể có được số hiệu nội sinh vật năng lực sao? Đây chính là phạm quy đồng dạng chức năng A. Vì xác nhận mình có khả năng có năng lực, Ôn Văn tiến hành tiến một bước khảo thí. Đầu tiên, trên cổ tay kim sắc cổ tay vòng tuyển định ngục giam về sau, liền sẽ có được trong ngục giam sinh vật một bộ phận cơ sở năng lực, giống như là cường độ thân thể, năng lực khôi phục loại hình. Mà trên ngón tay kim sắc chiếc nhẫn, thì có thể tuyển định trong ngục giam sinh vật một hạng siêu phàm năng lực, giống như là cô gái này quỷ hút máu chỉ có một cái có thể chọn hạng, đó chính là sơ cấp thôi miên. Đến bây giờ, hắn mới biết được nữ quỷ hút máu có thôi miên năng lực, ngẫm lại còn một trận hoảng sợ, may mắn hắn không có cho nữ quỷ hút máu bất luận cái gì một điểm cơ hội phản kháng. Một cái ngục giam chỉ có thể bị một cái vòng kim loại chọn chúng, nói cách khác, Ôn Văn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là có được cô gái này quỷ hút máu cơ sở năng lực, hoặc là có được một cái không biết hiệu quả gì sơ cấp thôi miên. Vì lẽ đó Ôn Văn không chút do dự lựa chọn nữ quỷ hút máu cơ sở năng lực. So với thôi miên năng lực, Ôn Văn còn là ưa thích để cho mình phi nhân loại một chút năng lực. Khi hắn hoàn toàn xác nhận cái này bộ bao tay năng lực thời điểm, mặt trời đã dâng lên, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, chiếu vào, cho bụi có thể thấy rõ ràng. Nhìn thấy những này ánh nắng, Ôn Văn bản năng có chút sợ sợ, hắn hiện tại nên tính là có được quỷ hút máu thể chất, như vậy hắn cũng sẽ giống như quỷ hút máu e ngại ánh nắng sao. Vẫn là thử một chút tốt, hy vọng đừng quá đau. Ôn Văn lầm bầm vài tiếng, thận trọng đối ánh nắng vươn tay, sau đó thật nhanh thu hồi lại. Ừm, giống như không có vấn đề gì. Trải qua nhiều lần xác nhận, Ôn Văn xác nhận thân thể của mình cũng không e ngại ánh nắng, nhưng bị ánh mặt trời chiếu thoáng có chút không thoải mái, cũng không biết là trong lòng tác dụng hay là cái gì. Mà lại hắn cũng không có quỷ hút máu răng nanh, hiển nhiên hắn cũng không giống là quỷ hút máu đồng dạng, cần dựa vào huyết dịch duy sinh. Thánh thủy loại hình đồ vật hắn cũng đều đối với mình thử một chút, cuối cùng hắn xác nhận trên người mình cũng không có quỷ hút máu có nhược điểm. Nhưng có được tất có mất, không có những cái kia nhược điểm Ôn Văn, thân thể cơ sở năng lực không giống cái kia nữ quỷ hút máu cường đại như vậy. Xác định trạng thái của mình, bỏ ra hắn quá nhiều thời gian, bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân, hắn ở phương diện này rất cẩn thận. Hắc hắc, hiện tại ta cũng không tính là người bình thường. Ôn Văn dài nhỏ con mắt bắt đầu híp mắt, trong con ngươi giống như có thể thả ra ánh sáng. Ngón tay gõ lấy cái cằm, cực kỳ giống ngay tại chuẩn bị tà ác kế hoạch nhân vật phản diện. Có siêu năng lực, không tìm người khoe khoang một chút, luôn cảm thấy thiếu thứ gì. Không thể tìm nguyên lai người quen biết, ta còn chưa đủ mạnh, hiện tại không thể bại lộ, mà lại có quái vật liền có thanh lý quái vật người, ta cũng không muốn cũng bị bọn hắn thanh lý mất. 3. Ôn Văn vỗ tay một cái, không thể tìm người khoe khoang, đi tìm những quái vật kia a. Mặc dù không có dự định thực hiện thai họa thu nhận viên nghĩa vụ, cũng không muốn kế thừa cái gì trách nhiệm, nhưng hắn cái này một bộ bao tay, chí ít cần 6 con quái vật mới có thể có được hoàn chỉnh năng lực, hiện tại hắn có thể chỉ có 1 con quái vật. Vì lẽ đó, vì chính nghĩa cùng hòa bình, hắn muốn đi tìm khác quái vật, hoàn thiện năng lực của mình. Kế hoạch tốt về sau, Ôn Văn hơi có chút hưng phấn, sau đó vén tay áo lên, đem tối hôm qua mình cùng nữ quỷ hút máu hai người, ở trong phòng này lưu lại vết tích dọn dẹp sạch sẽ, liền rời khỏi nơi này. Tại trên đường cái, Ôn Văn đi bộ đều muốn nhảy đi. Vô luận là ai, đầu óc đến cỡ nào không bình thường, vừa mới đạt được vượt qua người bình thường năng lực thời điểm, đều là sẽ hưng phấn. Trở lại phụ cận một cái quán trọ, Ôn Văn bật máy tính lên, bắt đầu lục soát tư liệu. Hắn bình thường đồng dạng đều ở tại quán trọ, bởi vì làm việc nguyên nhân hắn không cách nào tại một chỗ định cư lại, mà lại, hắn cũng không có nhà. Lúc này, cũng nên đơn giản giới thiệu một chút Ôn Văn, nửa đời trước của hắn tựa như là đại đa số người bình thường đồng dạng. Bình thường đọc sách, bình thường thi đại học, bình thường lên đại học, không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương. Nhưng khi hắn đại học lên 2 năm về sau, hắn thôi học, bởi vì nhàm chán. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy sau này mình nhân sinh, không có có biến số, thường thường không có gì lạ nhân sinh. Vì lẽ đó, chính hắn đi thi lấy thám tử giấy phép, trở thành một cái hợp pháp thám tử. Không sai, hợp pháp thám tử. Tại liên bang địa cầu bên trong, thám tử có mình ngành nghề hiệp hội, chỉ có thông qua chính quy khảo hạch mới có thể thành làm một cái thám tử. Nhưng thám tử cái nghề nghiệp này bản thân, liền không nhận rất nhiều người chào đón. Bất quá Ôn Văn cũng không thèm để ý những này, trở thành thám tử về sau, hắn tìm được đã lâu kích thích cảm giác, phá án và bắt giam vụ án bắt tội phạm cảm giác, không phải tại tầm thường trong sinh hoạt có thể tìm tới. Thế nhưng là, dần dần, phổ thông vụ án cũng vô pháp để hắn thỏa mãn. Lúc này hắn không có tiếp tục tìm kiếm mới kích thích, mà là cảm thấy mình tinh thần khả năng có vấn đề, đi tìm một cái tư gia bệnh viện tâm thần. Chuyện sau đó, liền là hắn không hiểu thấu liên thông thai ách thu dung sở, nhân sinh phát sinh cải biến cực lớn. Loại này siêu tự nhiên tao ngộ, để hắn liên tục thời gian rất lâu, đều ở vào hưng phấn cùng lo nghĩ bên trong. Là giải quyết nghi ngờ của mình, hắn làm ra người bình thường sẽ không làm ra quyết định, đi đi săn quái vật. Mà lại, hắn thành công. Hiện tại, hắn chính kế hoạch đi tìm cái thứ hai quái vật. Chương 4, mục tiêu mới. Thám tử nhóm có một cái mình trang web, bọn hắn sẽ đem mình gặp phải kỳ quái bản án tại trang web này bên trong chia sẻ. Đại đa số bản án, đều rất thụ thám tử nhóm hoan nghênh. Bọn hắn sẽ tranh nhau cống hiến trí tuệ của mình, là phá giải mê án ra một phần lực. Nhưng là có một loại bản án, là tuyệt đại đa số thám tử cũng không quá nguyện ý đụng, thậm chí tạo thành ngành nghề bên trong quy tắc ngầm, ngay cả nhắc lên cũng sẽ không nhắc lên. Đó chính là cùng siêu tự nhiên sự vật có liên quan vụ án, loại này bản án tại trang web bên trong, được xưng bên trong vụ án, bị phong tồn tại trang web dưới đáy, sẽ không tùy tiện bị lật tìm ra. Trước đó quỷ hút máu. Liền là Ôn Văn tại một đống bên trong vụ án bên trong sàng chọn đi ra, tương đối tốt hạ thủ một mục tiêu. Mà hắn tiếp xuống, chính là muốn tìm một cái khác tiện hạ thủ vụ án, đến phong phú mình siêu năng lực. Bên trong phòng mướn, Ôn Văn không ngừng lật qua lại con chuột, con mắt nhanh chóng xem. Nô, nơi này giống như rất không tệ bộ dáng. 10 giờ tối, ánh trăng không cách nào xuyên thấu mây đen dày đặc bầu trời, đêm tối mê vụ đem trọn tòa thành thị bao phủ. Từ bên ngoài nhìn lại, Lục Nguyên Cao Trung, số 2 lầu ký túc xá. Lầu 2 cuối cùng một cái trong phòng ngủ, lộ ra màu quýt ánh sáng nhạt. Xuất hiện ở trường học đã tắt đèn, theo lý thuyết hiện tại các học sinh hẳn là đều đi ngủ, hiển nhiên, căn này phòng ngủ không nên vẫn sáng. Trong phòng ngủ, ba cái học sinh ngồi vây chung một chỗ đánh bài, ngọn nến đặt ở ba người ở giữa. Ha ha, bom! Ta thắng! Một cái hơi mập học sinh nắm chặt nắm đấm, hô lớn một tiếng. Bên cạnh một cái đen gầy học sinh bị giật nảy mình, ngay cả vội vàng che miệng của hắn. Phan Đại Bằng! Ngươi cho ta nói nhỏ chút. Ngươi muốn đem lão đầu kia gọi tới sao? Nghe được lão đầu, hơi mập Phan Đại Bằng vội vàng ngậm miệng lại, tòa nhà này túc quản đại gia trong mắt bọn hắn là rất đáng sợ một người, luôn luôn xuất quỷ nhập thần, mà lại rất tàn ác hung, làm việc không nể mặt mũi. Về sau, ba cái học sinh tận lực đè thấp thanh tuyến, tiếp tục đánh bài, mặc dù bọn hắn rất sợ cái kia canh cổng đại gia, nhưng đánh bài vẫn là phải tiếp tục, bọn hắn mới 13-14 tuổi, chính là ưa thích chơi đùa niên kỷ. Một chơi hết hưng, bọn hắn liền quên đi thời gian, rất nhanh liền đến nửa đêm 12 giờ, vận khí của bọn hắn rất tốt, bây giờ còn chưa bị túc quản đại gia phát hiện. Được rồi, không chơi, sáng mai còn phải sớm hơn lên lớp. Đen gầy học sinh Lý Văn Lượng ngáp một cái, đứng dậy dự định đi nhà cầu. Hắn một kéo cửa ra, đã nhìn thấy một cái mặt mũi nhăn nheo lao đầu, chính xác mặt tái xanh đứng tại cửa ra vào, con mắt nhìn chừng chừng lấy hắn, hắn mắc tiểu lập tức liền bị dọa không có. Chính là nhà này túc xá lâu túc quản đại gia. Lý Văn Lượng cười cười xấu hổ, sau đó đem cửa phòng ngủ đóng lại, khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, túc quản đại gia cứ như vậy nhìn xem hắn đóng cửa lại, không có ngăn cản hắn, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Hắn đi trở về đi, trên mặt làm ra kỳ quái biểu lộ, muốn cùng hắn bạn bè cùng phòng miêu tả một chút tình huống bên ngoài. Thế nhưng là hắn lại phát hiện, những cái kia bạn bè cùng phòng chính một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn. Kỳ quái, các ngươi làm sao biết túc quản đại gia ngay tại chúng ta bên ngoài túc xá? Lý Văn Lượng kinh ngạc nói. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, bọn hắn cũng không phải là đang sợ túc quản đại gia. Hai con có chút biến thành màu đen bàn tay khoác lên Lý Văn Lượng trên bờ vai, một cái không có con mắt đầu lâu theo hắn bên cạnh thân đưa ra ngoài, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Nguyên lai, bọn hắn sợ hãi chính là thân ảnh này. Dị dạng rét lạnh, cùng không thể ức chế sợ hãi đánh lên Lý Văn Lượng trong lòng, cùng tại sau lưng mình ra hỏa so sánh, túc quản đại gia đều biến hòa ái đi lên. A cắt. Nhà ga bên trong, mang theo to lớn túi du lịch Ôn Văn nhịn không được hắt xì hơi một cái, trong không khí hương vị quá tạp, trong lúc nhất thời hắn có chút chịu không được. Có được quỷ hút máu cơ sở năng lực về sau, khứu giác của hắn thật to tăng lên, tựa như là mũi chó đồng dạng, có thể phân biệt ra được đủ loại hương vị. Mùi mồ hôi, hôi nách, thậm chí là thiêu rơi đồ lót vị, hắn đều nghe rất rõ ràng. Nơi này chính là Phù Dung Hà Thị, một cái dân cư mấy trăm vạn thành phố lớn, xem ra ta cần phải ở chỗ này ở lại một hồi. Làm là một đại thành thị, Phù Dung Hà Thị có rất nhiều dị thường bản án, nhưng những này bản án bình thường không người biết đến, Ôn Văn còn là thông qua thám tử trang web nhân sĩ nội bộ, mới biết được Phù Dung Hà Thị là phụ cận bên trong vụ án phát sinh nhiều nhất thành thị. Mà hắn, liền muốn từng cái giải quyết những này vụ án, dù sao bắt quái vật là thai ách Thu Dung Sở cứng nhắc nhu cầu, chỉ có bắt đến càng nhiều quái vật, hắn mới có thể giải tỏa Thu Dung Sở càng nhiều năng lực. Tìm một sạch sẽ khách sạn ở lại. Ôn Văn mở ra bản bút ký của mình máy tính. Lúc trước hắn giải quyết không ít nghi nan tạp án, chỉ là các nơi cục cảnh sát tiền thưởng cầm không ít, vì lẽ đó hắn hoàn toàn sẽ không thiếu tiền. Ổn thỏa lý do, vẫn là trước tìm một cái sự kiện đơn giản thử nghiệm đi, ta xem một chút. Tìm kiếm một chút, Ôn Văn khóa chặt một vụ án. Chấn kinh. Ba cái học sinh trung học nửa đêm đánh bài, vậy mà xuất hiện trọng đại sự cố, nguyên nhân vậy mà như thế đơn giản. Lại là loại này tiêu đề, xem xét liền không có cái gì dinh dưỡng. Nhưng ta vẫn là không nhịn được điểm đi vào. Ôn Văn một bên nhả rãnh, một bên xem lên cái này vụ án nội dung. Ừm, cái này ba cái học sinh trung học về sau đều bị dọa tiến bệnh viện, có một cái xuất hiện đông thương đồng thời trực tiếp tinh thần thất thường, túc quản đại gia tại cửa ra vào đứng một đêm, đi đứng sắp đứng phía đi, cũng tại trong bệnh viện tu dưỡng. Ôn Văn sờ lên cằm, tự nói, cái này nhìn hoàn toàn chính xác giống như là siêu tự nhiên vụ án, mà lại giống như không phải rất nguy hiểm, người bình thường cũng chưa chết. Hiện tại ta hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện đi. Đón lấy, Ôn Văn lại tại trên mạng tìm tòi một chút cùng vụ án này tương quan tin tức, cái gì cũng không có, đây càng thêm xác nhận hắn ý nghĩ. Bình thường mà nói, chân chính siêu tự nhiên vụ án, tại người bình thường công chúng trên bình đài là lục soát không đến, những cái kia tại trên mạng lưu truyền sôi sùng sục quái dị sự kiện, không phải lớn đến không che giấu được, chính là có người giả thần giả quỷ làm, đối Ôn Văn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vụ án này tại trên mạng lục soát không đến, càng thêm nói rõ đây chính là hắn cảm thấy hứng thú loại hình. Đón lấy, hắn gọi điện thoại cho cục cảnh sát bằng hữu, muốn tới một chút nội bộ tư liệu, sau khi xem, hắn liền quyết định được chủ ý. Rất tốt, đây chính là đại thám tử Ôn Văn xử lý cái thứ nhất bên trong vụ án. Có lẽ là cái thứ hai, tính toán mặc kệ. Ngày thứ hai giữa trưa, Phan Đại Bằng cửa nhà, chuông cửa bị theo vang. Một người mặc dê lông tơ áo tiểu tụy trung niên nữ nhân đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy đứng ngoài cửa người, sửng sốt một chút. Xin hỏi ngài có chuyện gì sao? Ngài tốt, ta là Liên bang Nụ Hoa công ty bảo hiểm nghiệm chứng viên, nghe nói con của ngài vài ngày trước ở trường học ký túc xá nhận lấy kinh hãi, ta đến thương nghị một chút bảo hiểm để ý bồi cụ thể công việc. Mặc giá rẻ tây trang màu đen, mang theo một bộ kính đen Ôn Văn, cầm một cái cặp công văn lễ phép nói. Chương 5, chuẩn bị cùng chui vào. Liên bang Nụ Hoa công ty bảo hiểm. Ta không nhớ rõ chúng ta mua qua nhà ngươi bảo hiểm. Trung niên nữ nhân hồ nghi nói. Ôn Văn đẩy một chút kính mắt, cười đưa tới một phần văn kiện nói, ngài không có mua qua, nhưng là Lục Nguyên Trung học mua qua, sở hữu tại Lục Nguyên Trung học đi ra sự cố học sinh, nếu như cuối cùng chứng minh là trường học trách nhiệm, chúng ta đều sẽ tiến hành để ý bồi. Cái này văn kiện là Ôn Văn tùy tiện tại một cái ven đường sao chép cửa hàng in, con dấu thì là chính hắn cầm củ cải điêu, thám tử nha, cũng nên biết một chút kỳ kỳ quái quái bản lãnh. Nhìn văn kiện, nữ nhân thả Ôn Văn tiến vào gian phòng. Hắn cũng rốt cục thấy được cái thứ nhất bên trong vụ án kinh lịch người, sơ trung năm 2 học sinh Phan Đại Bằng. Phan Đại Bằng ngồi ở trên ghế salon, trước mặt thả một chén trà nóng, trên thân bọc lấy thật dày chăn mền, nhưng hắn vẫn là đang run rẩy nhẹ nhẹ. Phan Đại Bằng tiên sinh, ngài có thể nói một chút ngài tại Lục Nguyên Trung học trong túc xá tao ngộ sự tình sao? Ký túc xá. Phan Đại Bằng lắc đầu nói, ngày đó ban đêm, ba người chúng ta đi trường học kho lạnh phụ cận chơi, không cẩn thận bị khóa ở kho lạnh bên trong mấy giờ. Cứ như vậy, không có phát sinh điểm khác, đặc thù sự tình. Ôn Văn thân thể nghiêng về phía trước, nhịn không được hỏi, Phan Đại Bằng nói tới nội dung cùng hắn cầm tới các loại tư liệu hoàn toàn không phù hợp. Thế nào, dạng này còn chưa đủ à, ngươi có nhân tính hay không, tiểu hài tử bị nhốt vào kho lạnh đáng thương biết bao à, ngươi còn có hay không một điểm đồng tình tâm. Phan Đại Bằng mụ mụ bị Ôn Văn tức giận đến, chất vấn nói. Không, không, ta không phải ý tứ này, ta chính là muốn hỏi, trừ kho lạnh bên ngoài, tại ký túc xá có hay không chuyện gì phát sinh, ngươi bây giờ cái bộ dáng này thật sự là kho lạnh làm sao? Ôn Văn cau mày hỏi. Không phải kho lạnh, còn có cái gì có thể đem hải tử đông lạnh thành dạng này? Phan Mộ ôm Phan Đại Bằng bả vai, đối Ôn Văn tức giận mà nói. Ôn Văn giống như là đang nói, con nàng hiện tại bộ dáng này, căn bản không nghiêm trọng đồng dạng. Nàng hoài nghi Ôn Văn là vì không giao tiền bảo hiểm, mà cố ý hỏi như vậy Phan Đại Bằng, mà lại nàng vốn chính là một cái bạo tính tình, tự nhiên đối Ôn Văn không có cái gì sắc mặt tốt. Ôn Văn lại hỏi một vài vấn đề, cuối cùng bị Phan Mẫu chạy ra. Tại Phan Mẫu xem ra, sự thực là lại quá là rõ ràng, nhưng Ôn Văn đều ở nói bóng nói gió chút vật gì khác, cái này khiến bởi vì Phan Đại Bằng sự tình, biến có chút táo bạo Phan Mẫu có chút chịu không được. Theo Phan Đại Bằng trong nhà đi ra, Ôn Văn cũng không có bởi vì Phan Mẫu thái độ mà cảm thấy cái gì không vui, làm thám tử thời điểm, loại chuyện này cũng không ít tao ngộ, hắn sớm đã thành thói quen. Thế nhưng là, Phan Đại Bằng tại sao phải giấu giếm trong túc xá phát sinh sự tình đâu, nếu như đây là kỹ xảo của hắn, hắn biểu hiện cũng quá tốt rồi đi. Ta thậm chí đều không có nhìn ra nói láo vết tích, Ôn Văn lẩm bẩm nói. Ngay sau đó, hắn lại đi tìm một cái khác học sinh, cùng hiện tại còn ở tại bệnh viện Lý Văn Lượng. Theo cái này trong miệng hai người đạt được đáp án là nhất trí, cùng Phan Đại Bằng trong miệng tình huống hoàn toàn tương tự. Đều là ba người bọn hắn không cẩn thận đi trường học phòng ăn kho lạnh, sau đó bị đóng thương. Thế nhưng là căn cứ Ôn Văn điều tra tình huống, trường học phòng ăn kho lạnh căn bản cũng không phải là ba người bọn hắn học sinh có thể đi. Vì lẽ đó, hoặc là Ôn Văn tra được nội bộ tư liệu tất cả đều là giả, hoặc là cái này ba cái học sinh liên hợp lại nói láo. Không, có lẽ hai bên đều không có phạm sai lầm cũng nói không chính xác. Trở lại quán trọ, Ôn Văn bắt đầu tiến một bước điều tra, hắn muốn tra ra cái kia tại ký túc xá tắc quái đồ vật thân phận chân thật. Làm một mặc dù xuất đạo không lâu, nhưng là thành tích nổi bật thám tử, Ôn Văn rất nhẹ nhàng liền làm tới một chút nội bộ tư liệu, ở trong đó một phần trong tư liệu, Ôn Văn không sai biệt lắm xác nhận trong túc xá đồ vật thân phận. 3 năm trước đây, một cái gọi Tần Sảng nam sinh ở trên mạng với muội. Phúc, nhỏ như vậy liền yêu đương rồi. Hiện tại hài tử A Ôn Văn gật gù đắc ý mà nói. Hắn hẹn một cái tuổi trẻ nữ nhân, liền đi cùng người ta mướn phòng, kết quả bị nữ nhân kia bạn trai bắt gặp, sau đó hắn liền bị cái kia một đôi nam nữ phân thây, nhét vào trong tủ lạnh, bản án hơn 1 năm mới phá án và bắt giam. Vong luyến có phong hiểm A. Ôn Văn cảm thán nói. Vì lẽ đó, cái này Tần Sảng, hẳn là thành quỷ hồn, về tới lúc đầu ký túc xá, mà Phan Đại Bằng bọn hắn thì là ngoài ý muốn thụ hại thằng xui xẻo. Cái này một bộ phận coi như thuận lợi. Nếu như không phải tại làm đi thăm hỏi các gia đình thời điểm kinh ngạc, Ôn Văn hiện tại khẳng định rất có cảm giác thành công. Ta muốn đối phó hẳn là một cái quỷ hồn. Thu Dung Sở, quỷ hồn ta làm như thế nào đối phó? Hai ách Thu Dung Sở hoàn toàn không có phản ứng. Ai, cái này hoặc cùng cái muộn hồ lô đồng dạng, có cái gì công năng còn muốn chính ta đoán, không giống người ta hệ thống, còn có thể cùng túc chủ tán gẫu. Ôn Văn phàn nàn nói. Đương nhiên, hắn tối đa cũng liền là phàn nàn một chút. Dựa theo tính cách của hắn, nếu như thứ này thật sự có mình trí năng, hắn sợ rằng sẽ não bổ ra vô số loại đáng sợ khả năng, giống như là đoạt xá, hoặc là dùng thân thể của hắn có âm mưu gì loại hình sự tình. Hắn trợ giúp lớn nhất vẫn là mạng lưới, thông qua đủ loại con đường, hắn tìm thật nhiều loại nhìn qua rất đáng tin bắt quỷ khối đất pháp. Ân, có thể dựa nhất chính là học đạo pháp, đáng tiếc hắn không có cái cửa này đường. Nhu nhan nước mắt, đầu lưỡi máu, đồng tử nước tiểu, mùi ăn, mang theo sát khí vũ khí. Còn có theo giáo hội trộm được sáng thế thần trích lời cùng thập tự giá. Lúc trước vì đối phó quỷ hút máu, hắn thật là theo giáo hội trộm không ít đồ vật. Hắn không xác định những vật này là không thật có thể đối phó lêu lổng, nhưng là bao nhiêu hẳn là có thể lên chút tác dụng, dù sao tại đối phó quỷ hút máu thời điểm, hắn liền là như thế thao tác. 9 giờ tối, trời hoàn toàn tối lên, cùng xảy ra chuyện ngày đó là đồng dạng thời tiết. Ôn Văn võ trang đầy đủ về sau, đi ra quán trọ, hắn đeo một cái túi lớn mang trên mặt khẩu trang. Xem xét liền không giống như là người tốt lành gì. Chờ hắn đuổi tới Lục Nguyên Trung học thời điểm, trường học ký túc xá cũng đều tắt đèn, vừa vặn thích hợp hắn chui vào. Hắn không có đi cửa chính, hắn này tấm cách ăn mặc, gác cổng có thể để cho hắn đi vào mới là lạ. Đi đến bên tường, nắm lại đầu tường, qua loa vừa dùng lực liền nhảy tới. quỷ hút máu tố chất thân thể thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, ta có thể bắt lấy một cái quỷ hút máu thật sự là quá ngưu bức. Nho nhỏ tự luyến một lúc sau, Ôn Văn tìm được số 2 lầu ký túc xá, nằm sấp tại cửa ra vào ngắm hai mắt, hắn liền thấy một cái tuổi trẻ bảo an chính ngay ngắn ngồi tại túc quản trong phòng. Cái này có hơi phiền toái a, phải đem hắn xử lý. Ôn Văn nói phiền phức, không phải có người an ninh này hắn vào không được, mà là chỗ hắn để ý cái kia quỷ hồn thời điểm, có thể sẽ náo ra động tĩnh, có người an ninh này rất nhiều nơi đều không tốt tiến hành thao tác. Hắn điểm một cái cổ tay vòng, đem phía trên thai họa 0001 ngục giam điểm rơi, sau đó rời đến trên ngón giữa. Ôn Văn thân thể nhanh chóng suy yếu, biến thành bình thường thời điểm bộ dáng, nhưng là ánh mắt lại biến thoáng có chút phím hồng, hắn hiện tại cảm giác hắn có thể sử dụng ánh mắt của hắn đi điều khiển người khác. Hắn cẩn thận đẩy cửa ra, mặc dù không có quỷ hút máu tố chất thân thể, hắn vẫn là nhẹ nhõm sờ đến gác cổng sau lưng. Thám tử nha, biết chút trộm đạo thủ đoạn cũng là bình thường. Đợi đến sau khi chuẩn bị xong, Ôn Văn đối gác cổng búng tay một cái, gác cổng lập tức liền bị hấp dẫn lực chú ý, quay đầu đi, vừa vặn đối mặt Ôn Văn con mắt. Một đôi dài nhỏ, lại phảng phất ẩn chứa rất nhiều huyền bí con mắt. Bảo an nháy mắt liền mất phương hướng đi vào. Người không nhìn thấy ta. Còn có, buổi tối hôm nay, vô luận nghe được nhìn thấy cái gì, cũng không thể đi lên lầu 2, rõ chưa? Bảo an mở mịt nhẹ gật đầu, ngồi trên ghế không nhúc nhích, giống như là không có trông thấy Ôn Văn đồng dạng. Ôn Văn thở dài một hơi, nhìn sơ cấp thôi miên có hiệu lực, nếu như khó dùng hắn chỉ có thể đánh ngất xỉu người an ninh này. Phát động chiếc nhẫn phía trên năng lực thời điểm, cần đánh một cái búng tay, cũng may cái này bộ bao tay không ảnh hưởng hành động, không phải búng ngón tay cũng không có cách nào. Chương 6, bắt quỷ nhớ. Nửa đêm ký túc xá, an tĩnh có chút đáng sợ, Ôn Văn đi trong hành lang, bước chân đều có tiếng vang. Cửa vào lầu 2 bị một cánh cửa sắt đã khóa, toàn bộ trong hành lang một mảnh đen kịt, ngay cả đèn đều không có mở ra. Tại lần trước sự kiện qua đi, lầu 2 liền bị bắt đầu phong tỏa, đã không còn người ở lại, đoán chừng muốn chờ sự tình giải quyết triệt để mới sẽ mở ra. Ôn Văn ngồi tại cửa vào lầu 2 trước mấy người trong chốc lát, sau đó đem thai họa 0001 ngục giam hoán đổi đến cổ tay vòng chỗ, lại lần nữa thu được quỷ hút máu lực lượng cùng tốc độ. Cái bao tay này mỗi một lần hoán đổi năng lực, cần chừng 10 phút đồng hồ thời gian cùn đồ, vì lẽ đó tại chính thức bắt đầu trước, Ôn Văn nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Về sau Ôn Văn xuất ra hai cái nhỏ cây sắt, đối cái kia khóa sắt khóa tâm một trận đụng, một bên đụng, còn một bên lẩm bẩm. Phim ma mà bên trong nhìn thấy tình cảnh như vậy, còn không phải muốn đi vào, cơ bản đều sống không quá nửa tập. Sau khi nói xong, khóa sắt liền phát ra một tiếng vang giòn, thanh này khóa đã được mở ra. Thám tử nha, biết chút chuẩn vào trong cậy khóa thủ đoạn cũng là bình thường. Ta hẳn là hướng hiệu trưởng thu lấy trừ linh phí dụng, ta xử lý qua về sau, trường học này liền thiếu một cái an toàn thai hoàng ẩm. Ân, lần này coi như là công lích hành động đi. Đem khóa mở ra về sau, Ôn Văn theo trong hành trang xuất ra một thanh dưa hấu đao, đi vào đen nhánh hành lang. Cái này dưa hấu đao là hắn trước kia phá được một vụ giết người thời điểm, cất giữ một cái công cụ gây án, cái kia tội phạm cũng dùng đao này tổn thương không ít người, coi là một thanh hung khí. Dân gian trong truyền thuyết, quỷ hồn sợ hãi sát khí nặng đao cụ, vì lẽ đó Ôn Văn cố ý đem đao này lấy tới. Tại đen nhánh hành lang bên trong, Ôn Văn tùy tiện tìm được Phan Đại Bằng bọn hắn trước đó ở lại 225 phòng ngủ. Quỷ hút máu tại ban đêm thị giác cũng hết sức xuất sắc, vì lẽ đó không cần bật đèn, hắn cũng có thể ở đây hành động tự nhiên. Vừa đẩy cửa ra, Ôn Văn liền cảm giác được một cỗ khí tức âm lãnh tốc thẳng vào mặt, để hắn không khỏi bịt mũi lại, này khí tức tồn tại cảm quá mạnh. Không biết là bởi vì quỷ hút máu thể chất để hắn cảm giác nhạy cảm, vẫn là trong này quỷ hồn thật cường đại như thế. Ừm. Nhưng thật ra vô cùng thoải mái. Đột nhiên xuất hiện âm lãnh khí tức chẳng những không có hù đến Ôn Văn, ngược lại kém chút để hắn rên rỉ đi ra, đối với có được quỷ hút máu thể chất hắn đến nói, loại hoàn cảnh này, so nhà tắm hơi thất còn muốn dễ chịu. Bất quá cho dù dễ chịu, cũng không thể khinh thường, bắt quỷ loại sự tình này, Ôn Văn cũng là đại cô nương lên kiệu lần đầu. Mở ra ba lô, đem bên trong trước đó chuẩn bị xong đồ vật đồng dạng lấy ra, bày để dưới đất. Sau đó hắn đầu tiên là hướng trên mí mắt bôi một chút ngưu nhãn nước mắt, lại thận trọng xuất ra một cái phun nhỏ ấm, phun ấm bên trong đựng là tươi mới đồng tử nước tiểu, về sau lại tại cửa ra vào cùng trên thân vung một chút muối ăn. Trong cửa, một cái trong suốt quỷ ảnh thần sắc thật thà nhìn xem Ôn Văn ở nơi đó bận rộn. Trong lòng có chút nhỏ sợ hãi, tựa như một cái một mình ở nhà tiểu hài nhi, xuyên thấu qua mèo mắt thấy ngoài cửa cầm hung khí đại nhân, tùy thời chuẩn bị phá cửa mà vào. Tại Ôn Văn hoạt động xuống, người cùng quỷ ở giữa tình cảnh điên đảo. Quỷ hồn khi còn sống tên gọi Tần Sảng, sau khi chết 3 năm vẫn luôn tại không có mục đích du đãng, tỉnh tỉnh mê mê. Trước một thời gian, hắn chính ở trường học phụ cận mờ mịt đi lại, chợt nghe Phan Đại Bằng mấy người thảo luận lên chuyện xưa của hắn, hơn nữa là dùng giọng giễu cợt, hắn lập tức liền theo trong loại trạng thái kia đi ra ngoài. Đồng thời hao tốn mấy ngày, mới chính thức xuất hiện tại cái này trong phòng ngủ, thừa dịp bóng đêm nồng nặc nhất thời điểm, tập kích Phan Đại Bằng mấy cái người. Khi đó hắn lực lượng cũng không cường đại, không phải cũng sẽ không để Phan Đại Bằng mấy người sống trở về. Nhưng là bây giờ, Tần Sảng muốn so trước đó cường đại hơn rất nhiều, thành công tổn thương hại qua người về sau, hắn liền theo hơi mạnh mẽ một chút quỷ hồn làm ác linh chuyển biến. Nhưng cho dù là ngay tại làm ác linh chuyển biến Tần Sảng, nhìn xem Ôn Văn, vẫn còn có chút không thể ức chế sợ hãi. Quỷ hồn trực giác để hắn có thể cảm nhận được, Ôn Văn cùng nhân loại bình thường có chút khác biệt, mà lại tại Ôn Văn sâu trong thân thể, còn ẩn ẩn có một cỗ, để hắn theo sâu trong linh hồn cảm thấy run sợ, cực ác khí tức. Toàn bộ sau khi chuẩn bị xong, Ôn Văn tay trái cầm đao, tay phải cầm cái bô, sải bước đi vào trong túc xá, liếc mắt liền thấy Tần Sảng hư ảnh. Nưu Nhãn nước mắt có vẻ như thật dùng tốt. Tần Sảng niên kỷ cùng Phan Đại Bằng bọn hắn tương tự, linh thể phía trên che một tầng mỏng xương, đồng thời trên thân thể mặt có nhiều chỗ ghép lại vết tích, xem ra hắn khi còn sống thật là bị phanh thây. Ta có thể trông thấy ngươi, không định trao đổi một chút sao? Ôn Văn vuốt vuốt mang theo sát khí dưa hấu đao, chậm rãi tiếp theo Tần Sảng. Tần Sảng trầm mặc không nói, cứ như vậy nhìn xem Ôn Văn, hắn trở thành quỷ hồn đã nhiều năm, đã không quá sẽ cùng người giao lưu. Mà lại, hắn hiện tại kỳ thật đã đang công kích, gian túc xá này nhiệt độ bây giờ so tủ lạnh nội bộ còn thấp hơn, người bình thường trong thời gian ngắn liền sẽ bị đông cứng, mất đi năng lực phản kháng. Thế nhưng là, Ôn Văn cũng không có cảm giác được khó chịu, quỷ hút máu vốn là thích âm lãnh hoàn cảnh, trên thực tế có quỷ hút máu gia tộc thích tại trong pháo đài cổ nuôi nhốt quỷ hồn, đến sáng tạo thoải mái hoàn cảnh sinh hoạt. Phát giác được tiểu quỷ này cũng không chào đón mình, Ôn Văn chỉ có thể cười ngượng ngùng vài tiếng, sau đó lộ ra nụ cười ấm áp nói. Kỳ thật ta là tới cứu ngươi, ta biết như ngươi loại này quỷ hồn bình thường đều có khó khăn khó nói, cùng ta nói, ta tới giúp ngươi. Tần Sảng lông mày nhướng lên, mặc dù hắn sẽ không bỏ qua cái này nhân loại, nhưng hắn vẫn là nghĩ đối nhân loại thổ lộ hết một chút, cho hắn biết mình tao ngộ như thế nào bất công. Ta. Hắn vừa mở miệng, đã nhìn thấy một đạo sáng như tuyết đao quang vào đầu bổ xuống. Một đao qua đi còn chưa đủ, Ôn Văn đem cánh tay vung vẩy ra tàn ảnh, chặt Tần Sảng linh thể đều biến có chút mơ hồ. Đúng vậy, Ôn Văn vẫn là động thủ chém người, không, chặt quỷ. Ôn Văn nhưng không có tâm tư giúp quỷ hồn giải quyết khó khăn, hắn chỉ là muốn bắt một cái quái vật miễn, về phần đối phương là cao hứng hay là quỷ khuất, cái kia không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Hắn đã coi Tần Sảng là thành mình đồ vật. Chặt trong chốc lát, Ôn Văn ngừng lại, Tần Sảng linh thể lại lần nữa ngưng tụ, nhìn xem Ôn Văn ánh mắt càng thêm ấm lãnh. Bởi vì phẫn nộ, hắn thậm chí so trước đó mạnh hơn. Ôn Văn khỏe miệng co quắp động một cái, sau đó trực tiếp đem cái kia một thanh dưa hấu đao ném xuống đất, hai con mắt cong thành một cái đường cong, nịnh nọt nói với Tần Sảng. Quả nhiên, dân gian truyền thuyết lớn quá vô lý, hiện tại chúng ta thật tốt nói chuyện còn có kịp hay không? Ngươi! Chết! Tần Sảng rít lên một tiếng, kêu Ôn Văn có chút choáng váng, sau đó hóa thành một đạo hắc khí, vọt thẳng tiến Ôn Văn thân thể. Hắn không có ý định tranh đoạt Ôn Văn quyền khống chế thân thể. Là một còn không có thành hình ác linh, Tần Sảng không có năng lực tiến hành phụ thể loại này cao cấp thao tác. Hắn chỉ là nghĩ theo Ôn Văn trong cơ thể đóng băng hắn. Nhưng hắn chỉ là tại Ôn Văn thân thể ngừng chân nháy mắt, liền bị bắn ra ngoài, nhìn xem Ôn Văn ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Tại Ôn Văn trong thân thể, hắn cảm nhận được không thể diễn tả sợ hãi, thật giống như, bị một cỗ to lớn ác ý để mắt tới. Tần Sảng còn tại trong lúc khiếp sợ, một cỗ tanh tưởi chất lỏng liền phun ra hắn một thân, hắn mờ mịt nhìn xem trên người loại chất lỏng này. Có chút không biết làm sao. Ừm. Đồng tử nước tiểu đối quỷ hồn không như trong tưởng tượng sát thương hiệu quả, nhưng có thể chạm đến quỷ hồn, thật thần kỳ. Chương 7, bắt giữ thành công. Thử qua đồng tử nước tiểu về sau, Ôn Văn đem bình phun cũng ném xuống đất, cùng quỷ hút máu khác biệt, rất nhiều trong truyền thuyết đối phó quỷ hồn phương pháp đều cũng không tốt dùng. Bất quá, trải qua vừa rồi đơn giản giao thủ, Ôn Văn trên cơ bản đã xác nhận tiểu quỷ này lấy chính mình không có cách nào, vì lẽ đó cũng liền thả lỏng rất nhiều. Đây là nước tiểu. Tần Sảng mờ mịt nói, thanh âm của hắn khàn giọng mà chói tai, nghe rất không thoải mái. Ôn Văn gật đầu, không sai, thuần dương đồng tử nước tiểu, ban đêm vừa khiến cho, hẳn là còn không có biến chất. Tần Sảng trầm mặc thật lâu, sau đó nói với Ôn Văn. Ngươi rất kỳ quái, ta không có cách nào đối phó ngươi, nhưng tương tự, ngươi cũng không có cách nào đối phó được ta, ngươi cầm những cái kia đồ chơi đều là không cách nào tổn thương ta. Hắn chỉ Ôn Văn chuẩn bị một đống lớn đồ vật. Sau đó tiếp tục nói, dừng ở đây, thế nào? Ôn Văn khổ não gãi gãi đầu phát, ngươi nói tình huống ngược lại là không có lỗi gì lầm, lần này là ta cân nhắc không đủ, như ngươi loại này không có thực thể quái vật là tương đối khó làm. Sau đó, hai người lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong, một người một quỷ đối lập lấy trầm mặc, túc xá xó xỉnh bên trong đã chồng chất lên băng sương, ngoài miệng nói dừng ở đây, Tần Sảng còn đang nỗ lực đóng băng Ôn Văn. Chờ một chút, ta còn có một chiêu. Ôn Văn nhãn tỉnh sáng lên, vươn tay, màu đen găng tay hiện hiện, đen nhánh xiềng xích theo trong lòng bàn tay lan tràn đi ra. Xiềng xích màu đen phía trên tản ra chẳng lành khí tức, để Tần Sảng không khỏi tim đập nhanh, nhưng hắn nhìn trong chốc lát về sau, liền suy cười lên. Ngươi chẳng lẽ muốn dùng loại này chậm rãi đổ vật đến bắt ta đi? Nguyên lai, găng tay bên trong xuất hiện xiềng xích, động tác phi thường chậm, so rùa đen tốc độ còn muốn chậm, dùng để bắt một cái quỷ hồn trên cơ bản là không thể nào. Dùng cái này bắt ngươi thật sự có chút phí sức, bất quá. Hành động của ngươi phạm vi chỉ có gian phòng này đi, ta chỉ cần đem gian phòng tất cả đều bao trùm, tự nhiên cũng liền bắt đến ngươi. Ôn Văn cười nói. Sau 15 phút, Tần Sảng bị xiềng xích màu đen buộc chặt thành bánh trưng đồng dạng, nằm trên mặt đất, cái này xiềng xích màu đen tốc độ rất chậm, bỏ ra 15 phút mới khuyết tán đến cả gian ký túc xá. Hiện tại Tần Sảng trên cơ bản đã coi như là bị bắt lại, nhưng Ôn Văn cũng không có vội vã đem hắn tún tiến trong ngục giam. Ngươi tiểu tử này rất khó chơi nha, nhưng ta lợi hại hơn, dù sao ta là siêu năng lực giả ha ha. Ôn Văn ngồi tại Tần Sảng bên cạnh, điên cuồng khoe khoang, không có chút nào cảm giác xấu hổ. Ta nói cho ngươi, trước đó ta có thể bắt quỷ hút máu, liền hút máu người loại kia, ta thậm chí đều không có ra mặt, liền đem nàng làm thoát lực, có lợi hại hay không a? Tại bắt quỷ trước đó, Ôn Văn liền có kế hoạch, mục tiêu của hắn là tìm quái vật khoe khoang, đem có được thai ách thu dung sở về sau tích lũy cảm giác hưng phấn phát tiết một chút. Từ khi tại bệnh viện tâm thần mất đi ý thức về sau, hắn có quá nhiều cần thổ lộ hết đồ vật, nhưng những lời này hắn không muốn bị những người khác biết, vì lẽ đó một cái sắp được đưa vào ngục giam quỷ hồn, là tốt nhất thổ lộ hết đối tượng. Về phần tại sao không tại cái kia nữ quỷ hút máu trước mặt thổ lộ hết? Hắn thẹn thùng không được a. Đem tất cả mọi chuyện đều thổ lộ hết sạch sẽ về sau, Ôn Văn thở ra một cái thật dài, hắn xuất hiện đang thoải mái rất nhiều, tựa như tháo xuống một cái cự đại gánh. Sau đó hắn đưa tay phải ra, nhéo nhéo Tần Sảng khuôn mặt. Ta xem tư liệu của ngươi, ngươi như vậy nho nhỏ niên kỷ, liền học người ta. Nói đến một nửa, Ôn Văn ngây ngẩn cả người, hắn vừa rồi mò tới Tần Sảng mặt. Lúc trước hắn thế nhưng là vô luận như thế nào công kích đều sợ không đụng tới Tần Sảng, bởi vì quỷ hồn thân thể là hư ảo. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại dùng tay trái thử một chút đụng chạm Tần Sảng mặt, kết quả vẫn là đụng chạm không đến. Vì lẽ đó, có thể sờ đến Tần Sảng nguyên nhân, là thai ách thu dung sở diễn hóa màu đen găng tay. Xác định về sau, Ôn Văn nhìn về phía Tần Sảng ánh mắt liền biến bất thiện, dài nhỏ trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Tuổi con nhỏ ngươi không học tốt, học người ta vong luyến, chết về sau còn hại người, ta thay mẹ ngươi giáo dục một chút ngươi. Đón lấy, Ôn Văn dùng tay phải đối Tần Sảng một trận cùng đánh, đánh đòn, bạt tai, thậm chí là hao tóc. Nói cái gì giáo dục kỳ thật đều là mượn cớ, hắn chỉ là muốn thử xem đánh quỷ hồn cảm giác. Một lát sau về sau, sương mặt sương mũi Tần Sảng kêu rên nói, đại sư, ngươi đừng đánh nữa, nhanh thu thần thông đi. Coi như biến thành quỷ, trên bản chất vẫn chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu thí hài miễn. Ôn Văn ngừng lại, che mặt tận lực không để nét mặt của mình qua biến thái, ẩu đả một cái quỷ hồn là thật thoải mái a. Sau đó, hắn liền đem xiềng xích co vào, Tần Sảng liền bị kéo vào thai ách thu dung sở bên trong. Ha ha, thoải mái. Ôn Văn thuận tay cả sửa lại một chút tóc, sau đó mũi thở hơi co rúm, cả người biểu lộ đều sụp đổ mất. Cái kia tên tiểu quỷ trên thân. Có mẹ nó đồng tử nước tiểu A. Ta vậy mà tay không đánh hắn. Mà lại, ta còn sờ soạng mặt. Trở lại quán trọ về sau, Ôn Văn tướng môn cửa sổ đóng chặt, trực tiếp tiến vào thai ách thu dung sở bên trong. Tần Sảng quỷ hồn được an trí thu dung sở tầng thứ nhất, thai họa 0001 bên cạnh, thai họa 0002 trong ngục giam. Cái này ngục giam chung quanh vẫn là loại kia kim loại hàng rào, đối với một cái có thể xuyên tường quỷ hồn đến nói, dạng này nhà tù không thể nghi ngờ là thùng rông kêu to. Nhưng Tần Sảng cứ như vậy đàng hoàng ngợi, một bộ huệ vải suy sụp dáng vẻ, căn bản không có chạy đi ý nghĩ. Hàng rào mặc dù giống nhau, nhưng tại mặt đất cùng trên trần nhà, đều có một cái cự đại phù văn màu vàng, đây là nữ quỷ hút máu trong ngục giam không có. Hắn không phải là không muốn trốn, mà là không cách nào trốn. Xem ra cái này thai ách thu dung sở, còn lại bởi vì giam giữ đồ vật khác biệt, mà làm ra khác biệt bố trí. Phù văn này khả năng đối quỷ hồn có tác dụng, nhớ kỹ về sau tìm một cơ hội thí nghiệm thử xuống. Ôn Văn tự nói. Lần nữa nhốt vào một cái quái vật, thu dung sở thoạt nhìn vẫn là không hề có sự khác biệt, xem ra đối với cái này thu dung sở, một con quái vật cùng hai con quái vật cũng không hề có sự khác biệt. Nhìn thấy Ôn Văn sau khi đi vào, quỷ hồn Tần Sảng núp ở trong góc, trước đó cái kia một trận quả đấm còn để hắn ký ức càng mới. Ôn Văn chỉ vào bên cạnh nhà tù cười nói, đừng như thế sợ hãi nhà, nói cho ngươi, cách vách ngươi có cái xinh đẹp ôn nhu đại tỷ tỷ. Ngao! Hoa! Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn lời mới vừa nói một nửa, cái kia nữ quỷ hút máu liền vọt tới nhà tù bên dưới, đối Ôn Văn gào thét, bốn viên bén nhọn răng nanh để nàng thoạt nhìn như là ăn thịt người ác quỷ. Siêu hung! Tiểu quỷ hồn tân sảng lại đổi một cái phương hướng ẩn nút. Ngươi cũng thế, đừng kích động như vậy, ta đây không phải sợ ngươi ở đây ở không thoải mái, cho ngươi tìm một cái bạn tù nha. Ôn Văn cười nói. Ngươi tại đi săn quái vật sao, ngươi muốn làm một cái thợ săn có đúng không, nói cho ngươi, không có một cái thợ săn có kết cục tốt, ta chờ ngươi chết thảm ngày đó, hy vọng ngày đó sẽ không quá xa. Nữ quỷ hút máu đột nhiên an tĩnh lại, oán độc nói với Ôn Văn. Nghe nữ quỷ hút máu ác ngôn ác ngữ, Ôn Văn đột nhiên muốn sờ sờ đầu của nàng. Cảm giác này tựa như là nuôi một đầu táo bạo sủng vật. Không biết nhốt tại phòng giam bên trong quái vật có thể hay không đói, cũng đừng chết đói, thật vất vả bắt đây này. Lần nữa xác nhận sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn về sau, Ôn Văn rời đi thai ách thu dung sở. Chương 8, quỷ hồn năng lực cùng đột biến. Ở thời điểm này, một đôi nam nữ trẻ tuổi xuất hiện tại tối hôm qua Ôn Văn chiến đấu qua 224 trong phòng ngủ. Nhiệt độ thấp còn không có hoàn toàn tản ra, liền là vừa rồi ra tay. Mang theo nón cao bồi thanh niên ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay cảm thụ một chút nhiệt độ nói. Là người của chúng ta sao? Tóc đỏ, mặc quần ngắn cùng tơ trắng vớ thiếu nữ hỏi. Không phải, cổng hiệp trợ người hẳn là bị thôi miên, trí nhớ của hắn có vấn đề. Cao bồi nam lắc đầu nói. Cao bồi nam nhắm mắt lại mở ra thời điểm, trong trắng mắt tất cả đều biến thành lục sắc, quét mắt gian phòng này, một lát sau thở dài một tiếng, con mắt khôi phục bình thường. Có phát hiện cái gì sao? Thiếu nữ che mũi nghe. Nàng luôn cảm thấy nơi này có chút mùi khai. Tối hôm qua người rất cẩn thận, không có để lại dấu vết gì, nhưng khí tức còn không co tiêu tán, ta hẳn là có thể truy tung đến hắn. Mà lại, theo khí tức lên nhìn, hẳn là một cái hẳn là mới thức tỉnh siêu năng giả, hy vọng không cần những người điên kia trước gặp được, không phải về sau sẽ là một cái phiền toái. Theo thu dung sở bên trong sau khi đi ra, Ôn Văn đem găng tay hiển hiện ra, ở phía trên một trận chỉ vào, hắn muốn thử một chút quỷ hồn cơ sở năng lực. Cùng quỷ hút máu cơ sở năng lực có cái gì khác biệt? Tuyển định về sau, thân thể của hắn lại là một trận quỷ dị chuyển biến, mỗi một tế bào đều tại phát sinh biến hóa, sau đó y phục của hắn liền rơi xuống. Cả người hắn đều biến thành hư thể, nhưng là rất hiển nhiên, hai ách thu dung sở cũng không có giao phó hắn quần áo năng lực giống nhau. Cái này nhưng, quá xấu hổ. Hiện tại Ôn Văn, tựa như là một cái quỷ hồn đồng dạng, hắn có thể nổi đồng bền giữa không trung, có thể không bị người bình thường trông thấy. Cũng có thể xuyên qua một vài thứ. Nhưng trừ cái đó ra, hắn không có khác năng lực, xem ra tiểu quỷ hồn tần sảng đóng băng năng lực, thuộc về năng lực đặc thù phạm trù, cũng không có bao hàm tại trụ cột của hắn năng lực bên trong. Cứ như vậy, Ôn Văn tại quán trọ trong phòng, ngồi bất động chừng 10 phút đồng hồ, đợi đến thời gian cùn đầu qua đi, mới đưa trạng thái thân thể cắt đổi lại. Coi như người khác nhìn không thấy, ta cũng không muốn cởi sạch quần áo bốn phía hoạt động. Ôn Văn khổ não gãi gãi đầu, nếu như không có thể giải quyết hoán đổi thời điểm, quần áo sẽ biến mất tệ nạn, quỷ hồn thể chất tác dụng liền phế bỏ hơn phân nửa, chí ít đối với hắn là như vậy. Phổ thông quần áo hẳn là không thể thừa nhận thai ách thu dung sở ảnh hưởng. Như vậy, đến từ thai ách thu dung sở quần áo đâu? Hắn mở ra cái kia ngân sắc vali xách tay, đổi lại cái kia thân màu đen áo khoác, cái này áo khoác rất vừa người, đem thân hình của hắn sấn thác rất tốt. Nhẹ nhàng quá, mà lại đối động tác ảnh hưởng rất nhỏ, về sau có thể cân nhắc thường xuyên mặc bộ quần áo này. Thay đổi áo khoác về sau, Ôn Văn lần nữa nếm thử biến thành quỷ hồn hình thái, lần này, chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi màu đen đồ lót phiêu rơi trên mặt đất. Thu dung sở chế phục, là không bao gồm quần lót. Ách! Mặc dù lạnh siêu siêu, nhưng tổng so trước đó tốt hơn nhiều, đi ra xem một chút đi. Ôn Văn khu xử thân thể, ẩn nấp thân hình, bay ra khỏi gian phòng, tại toàn bộ trong khách sạn đi dạo, trải nghiệm lấy trở thành người trong suốt khoái cảm. Trêu đùa một chút mẫn cảm mèo mèo chó chó. Tại người cổ sau thổi hơi lạnh để người thẳng nổi da gà, nhìn trộm một chút tư ẩn. Ân, hắn không đi nữ nhà tắm nhìn xem, cũng đã là có tiết tháo. Thỏa thích thể nghiệm một phen về sau, hắn phát hiện quỷ hồn thân thể cũng không phải là vạn năng, cũng có được rất nhiều hạn chế. Đầu tiên có rất nhiều kim loại hắn đều không thể xuyên thấu, mà lại nằm trong loại trạng thái này, trừ đột nhiên xuất hiện dọa người bên ngoài, lại không có công kích đừng người thủ đoạn. Nếu như đụng phải một cái có thể chạm tới linh thể người, hắn hiện tại liền là một cái bia ngắm miễn. Vì lẽ đó, cái này tư thái mặc dù mới lạ, nhưng vẫn là không có quỷ hút máu tư thái dùng tốt, nhưng ở một ít đặc thù trường hợp bên trong, có lẽ có thể có tác dụng lớn. Hắn đi ra quán trọ, nhìn hướng lên bầu trời, nguyên bản bầu trời xanh thẳm trở nên tối tăm mờ mịt, giống như có không ít cái bóng mơ hồ trong không khí trôi nổi. Đường đi xó xỉnh bên trong, mơ hồ có thể trông thấy một chút hư ảo bóng người, những bóng người kia sắc mặt mờ mịt, bốn phía du đãng. Đó phải là phổ thông quỷ hồn, cho dù khoảng cách ác linh còn cách một đoạn, tần sảng cũng phải so những này phổ thông quỷ hồn mạnh mẽ không ít. Nhìn lên tới đây chính là quỷ hồn tầm mắt, cùng nhân loại bình thường nhìn thấy đồ vật khác biệt a. Trên mặt đất đi là phổ thông quỷ hồn, trên trời tung bay, lại là cái gì đâu. Ôn Văn meo mắt lại, ý đồ thấy rõ không trung đồng bền hư ảo cái bóng, theo hắn dùng sức, cái bóng kia càng ngày càng rõ ràng. Kia là một cái có nhân loại nửa người trên, sau lưng mọc lên hai cánh, hạ thân là ngọ nguệ đuôi rắn quái vật. Làm Ôn Văn thấy rõ quái vật kia thời điểm, quái vật kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ôn Văn, xanh biếc trong con ngươi, phát ra lệnh người hoảng sợ điên cuồng. Không được, gây nên chú ý của nó. Ôn Văn vội vàng thu hồi ánh mắt, nhưng cái này đã chậm. Cả hai ánh mắt đối cùng một chỗ, tạo thành một đạo từ xương mù xám chỗ tạo thành dây nhỏ, quái vật kia thuận dây nhỏ hướng Ôn Văn cấp tốc bay tới. Đang bay đến một nửa thời điểm, nó đột nhiên dừng lại, thật giống như tại theo một cái cực kỳ không gian thu hẹp chen tới đồng dạng. Hiện tại nó tiến lên rất chậm, nhưng mỗi tiến lên một điểm, thân hình của nó liền biến càng thêm chân thực, không còn là cái bóng hư ảo, mà giống như là một cái chân thực tồn tại quái vật. Đáng chết! Không nên nhìn quả nhiên hẳn là ít nhìn. Ôn Văn thấp giọng chửi rủa một tiếng, sau đó cấp tốc trở lại trong phòng của mình, cũng hoán đổi đến quỷ hút máu hình thức, may mắn tại quỷ hồn trạng thái dưới, hắn làm đùa ác hao tốn không thiếu thời gian, không phải hiện tại hắn cũng chỉ có thể làm tên kia con mồi. Tại quỷ hồn trạng thái dưới hắn không có năng lực chiến đấu, chỉ có thể trở thành quái vật kia mồi ăn. Hiện tại hắn về đến phòng cũng không phải là vì chạy trốn, mà là vì cầm vũ khí. Tay trái dưa hấu đao. Tay phải thì cầm lên một thanh tinh xảo súng lục cổ quay. Là một có chút thanh danh mà lại hợp pháp thám tử, Ôn Văn là có cầm súng tư cách, coi như tại trong thành thị nổ súng, chỉ cần thời điểm cho ra giải thích hợp lý, liền sẽ không có phiền phức. Ôn Văn không phải truyền thống trên ý nghĩa người tốt, hắn làm ra mỗi một số chuyện, có chút công bố ra ngoài thậm chí lại nhận đại chúng khiển trách. Nhưng ít ra, hắn không có để cho mình dẫn tới phiền phức liên lụy người khác quen thuộc, mà lại coi như muốn chạy trốn vung nổi. Cũng phải chờ tới xác nhận tự mình giải quyết không được sau này hay nói. Chạy đến quán trọ mái nhà, Ôn Văn nhìn chăm chú lên chính chậm rãi xuất hiện tại thế giới hiện thực quái vật, trong lòng ngũ vị tạp trần, không nghĩ tới bắt đến mới quái vật, không có mang đến cho hắn tăng lên, ngược lại trước mang đến cho hắn phiền phức. Ta chỉ là nhìn ngươi liếc mắt, có cần phải đuổi tới? Còn có. Hy vọng cái kia giúp cảnh sát có thể tin tưởng ta thật là đang đánh quái vật. Hắn đem khẩu súng nhắm ngay cái kia ngay tại một chút xíu chui vào quái vật, quả quyết nổ súng. Cầm trong tay đạn toàn bộ chút xuống ra ngoài, điếc hai tiếng súng để quán trọ chung quanh một trận rối loạn. Cũng may hiện tại là nửa đêm, trên đường cũng không có người đi đường, không phải trang diện sẽ càng thêm hỏng bét. Chương 9, lần thứ nhất thực chiến. Quái vật này thẻ ở nơi đó, động tác chậm chạp, chính là tốt nhất thời cơ công kích. Đợi đến nó triệt để tiến vào thế giới hiện thực, liền không dễ đối phó như vậy, có trời mới biết nó có thể hay không trốn đạn. Đạn toàn bộ đánh vào quái vật kia thân thể, bắn ra tanh hôi dòng máu màu xanh lục. Nhưng quái vật kia ngược lại càng thêm cuồng bạo, nhìn chằm chằm Ôn Văn phảng phất muốn xé toang huyết nhục của hắn. Nô, ta thương pháp giống như chuẩn không ít, xa như vậy tất cả đều đánh trúng. Bất quá, hiện tại mục tiêu của ngươi chí ít cố định tại trên người ta đi. Ôn Văn đem găng tay thả lại xuống túi, đen nhánh bao tay hiện hiện, hai tay nắm ở dưa hấu đao, con mắt nhìn chòng chọc vào quái vật kia, ẩn ẩn có chút hưng phấn. Tới đi, muốn nói quái vật, ta hiện tại cũng là quái vật, ai sợ ai? Ngao ngao giống. Quái vật phẫn nộ phụ họa. Quái vật này thanh âm rất quái lạ, giống như là cá voi tiếng kêu đồng dạng, rất có lực xuyên thấu, để thính giác rất bén nhạy Ôn Văn có một ít khó chịu. Nhưng là, quán trọ chung quanh hộ gia đình lại có rất ít người nghe thấy thanh âm này, có số ít người nghe được mơ hồ tiếng vang, cũng không dám đi ra xem xét. Trên thực tế, bọn hắn coi như đi ra xem xét, cũng vô pháp trông thấy con quái vật này, trừ ở trong mắt Ôn Văn rõ ràng bên ngoài, con quái vật này tại trong mắt người bình thường tồn tại cảm cực thấp. Mấy người trong chốc lát về sau, quái vật cuối cùng từ cái kia nhìn không thấy bình chướng bên trong tránh thoát đi ra, cánh sau lưng có chút chớp động, siêu siêu vẹo vẹo rơi vào sân thượng, dán trạng hạ thân quỷ dị vặn mèo, phi tốc tiếp theo Ôn Văn. Nó hai con nhân loại đồng dạng cánh tay trên ngón tay, sinh trưởng dài nửa xích giống như là đao nhọn đồng dạng móng vuốt, nhìn rất có lực uy hiếp. Nó là bởi vì cùng Ôn Văn ánh mắt tương giao, mới có cơ hội đi vào thế giới này, còn bị Ôn Văn thương kích, vì lẽ đó hắn mục tiêu thứ nhất liền là Ôn Văn. Ôn Văn thân thể hơi nghiêng về phía trước, cầm dưa hấu đao trong lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi, đây là hắn lần thứ nhất trực diện loại này có nặng đại uy hiếp quái vật. Bắt quỷ hút máu toàn bộ hành trình hắn đều không có lộ mặt, mà quỷ hồn Tần Sảng thì không cách nào uy hiếp được hắn, nhưng bây giờ, đầu này không biết là cái gì quái vật, là chân chính có thể uy hiếp được tính mạng hắn uy hiếp. Không đợi được quái vật vọt tới trước mặt, Ôn Văn mũi chân điểm một cái liền xông lên, tốc độ nhanh chóng, người bình thường thậm chí chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Chỉ cần quét mắt một vòng quái vật này phóng tới động tác của hắn, Ôn Văn liền có thể kết luận, con quái vật này tốc độ không có hắn nhanh. Tựa như là thu hoạch quỷ hồn năng lực về sau, Ôn Văn sẽ khảo thí mình có thể làm được cái gì đồng dạng, tại thu được nữ quỷ hút máu cơ sở năng lực về sau, hắn cũng đối với mình tiến hành qua toàn phương vị khảo thí. Hắn kiên quyết, chỉ là thực chiến mà thôi. Ôn Văn thân hình cấp tốc lướt qua con quái vật kia, thon dài dưa hấu đao tại dưới nách lưu lại một đạo dài đến một xích vết thương, xanh biết huyết dịch hắt vây ra ngoài, rơi xuống đất phát ra xỉ xỉ tiếng vang. Ta nhanh hơn nó nhiều, ta có thể thắng. Khoe miệng đã phủ lên vặn vẹo dáng tươi cười, con mắt bắt đầu sung huyết. Ôn Văn đã rất kích động, nếu như đối thủ không là quái vật, người khác nhìn thấy Ôn Văn bộ dáng này, sợ rằng sẽ coi hắn là thành nhân vật phản diện. Đây chính là, ta một mực đang tìm, kích thích ra. Thu hoạch siêu năng lực, bắt quái vật, những này tất cả đều cho Ôn Văn trước kia trải nghiệm không đến quái cảm, nhưng những này đều không thể cùng trực tiếp cùng quái vật khoảng cách gần giao thủ so sánh. Quái vật u con mắt màu xanh lục liếc qua cái kia vết thương, theo trong miệng phun ra thật dài đầu lưỡi, tại trên vết thương liếm láp một chút. Cái kia vết thương liền không chảy máu nữa. Sau đó, nó lại giống giận hướng Ôn Văn đánh tới, sắc bén móng vuốt thỉnh thoảng đem gạch cắt đứt. Ai mạnh ai yếu đều không phân biệt được sao, quả nhiên chỉ là một đầu không có có trí tuệ dã thú miễn, coi như ngươi có thể khép lại vết thương, chỉ cần ta nhiều chặt mấy đao. Ôn Văn bình tĩnh đứng tại trước mặt quái vật, nhìn về phía sông tới quái vật, thậm chí có mấy phần chờ mong, thế nhưng là hắn đột nhiên cảm giác được, trong tay mình trọng lượng giống như có chút không đúng. Mờ, đao của ta đâu? Vừa rồi cắt ra quái vật này làn ra dưa hấu đao, lúc này vậy mà chỉ còn lại một cái chuôi đao. Quái vật này máu có rất mạnh tính ăn mòn. Lúc này, quái vật đã vọt tới Ôn Văn trước mặt, rơi vào đường cùng, Ôn Văn chỉ có thể nhảy lên thật cao trực tiếp dùng chuôi đao đối tại quái vật này trên trán. Cho dù không có vũ khí, quỷ hút máu hình thức xuống, Ôn Văn lực lượng cũng là so với nhân loại đỉnh cấp tay quyền anh đều mạnh hơn. Sau đó, Ôn Văn trực tiếp bị quái vật này cái trán đụng bay rất ra ngoài. Đụng hư sân thượng rào chắn, rơi xuống. Ai u, ta eo nha. Ôn Văn che eo cán đứng lên, cảm giác chính mình cũng muốn rời ra từng mảnh, dù là quỷ hút máu cường hãn thể chất, theo 4 tầng lâu độ cao ngã xuống cũng không tốt đẹp gì. Hắn hận hận nhìn quái vật kia liếc mắt, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại đường phố bên trong. Đúng vậy, Ôn Văn chạy trốn, trong tay không có vũ khí, hắn có thể không có cách nào đối phó ra hỏa này. Quái vật trong mắt đã mất đi Ôn Văn thân ảnh. Hướng về phía bầu trời gầm nhẹ một tiếng, sau đó để người phát lạnh đôi mắt liền lại bắt đầu bốn phía liếc nhìn, nó muốn tìm mới con mồi. Tại trong thế giới kia, cũng không có nhiều như vậy yếu ớt đồ ăn. Bởi vì vừa rồi tiếng súng cùng gào thét, trên đường không có bất kỳ cái gì người đi đường, nhưng phụ cận lâu vũ đúng trọng tâm định là có hộ gia đình, nó bốn phía tới lui tuần tra, tìm kiếm lấy tiện hạ thủ mục tiêu. Đồng nhiên, một nam một nữ hai bóng người ngăn tại trước mặt của nó. Đáng chết, ta dự cảm quả nhiên không sai. Cái này mới xuất hiện siêu năng giả liền là phiền phức, nhanh như vậy liền đưa tới thế giới bên trong người ở. Mang theo nón cao bồi, đạp trên đủng da nam nhân cao mày, nhìn xem đầu này ngay tại chảy nước miếng quái vật, nhức đầu nói. Hơn nữa còn chảy mất. Một bên, trên người mặc màu hồng nhạt áo len, hạ thân lại mặc quần ngắn cùng màu trắng tất chân thiếu nữ tóc đỏ nhún vai nói. Đây là thế giới bên trong người ở, không có một đoạn thời gian đồng hóa liền không cách nào tập kích người bình thường, nhưng như thế đặt vào cũng không tốt, lâm lộ, giải quyết nó. Được rồi, đội trưởng. Thiếu nữ nhảy nhót nhót đi đến quái vật kia bên người, ngửa đầu nhìn xem quái vật này, lộ ra sợ hãi than thần sắc. Quái vật kia không có trải qua suy nghĩ, trực tiếp một móng vuốt hướng thiếu nữ cào đi qua, một chảo này nếu là chảo thực, cho dù là sắt lá cũng có thể chảo xuyên. Nhưng thiếu nữ kia chỉ là uốn gối, nhẹ nhàng nhảy một cái liền tránh khỏi, tốc độ của nàng nhìn không giống như là Ôn Văn biến thái như vậy, nhưng tính linh hoạt lên lại qua không bị kịp. Đội trưởng. Cái này tựa như là cái loại sản phẩm mới ai, có cần hay không đưa đến tổng bộ nghiên cứu một chút. Thiếu nữ trên đùi giống như là lắp lò xo, vừa cùng nam nhân kia nói chuyện thiếm, một bên nhẹ nhõm né tránh công kích. Không cần, đây là vũ xà quái, huyết dịch có mạnh mẽ tính ăn mòn, trí thông minh không cao, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, phải được thường nhìn tư liệu. Cao bồi nam thở dài nói, mau mau giải quyết hết nó đi, ta còn phải nắm chặt thời gian tìm tới cái kia mới xuất hiện siêu năng giả. Bỏ mặc một cái gì cũng đều không hiểu siêu năng giả tự do hành động, quá nguy hiểm. Tuân mệnh, đội trưởng. Thiếu nữ nghiêm nói, Sau đó nàng hai chân thon dài đột nhiên biến lớn tiếp cận một lần, màu trắng tất chân lên hiện ra rõ ràng cơ bắp hình dáng. Chân biến lớn về sau, thiếu nữ tốc độ tăng mạnh, một cước đá vào vũ xà quái trên bụng, phát ra dùng chuyên lệ lốp xe đồng dạng trầm đủ, cái kia vũ xà quái trực tiếp bị đạp bay, đem ven đường một cây cột đèn đều đụng nổ lượng. Một cước này, uy lực giống là một cái đạn tháo. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, thợ săn hiệp hội. Làm Ôn Văn trở về thời điểm, vũ xà quái đã nằm ở trên đường, các khớp nối đều đã sai chỗ, dưới thân thể mặt xi măng đều xuất hiện một cái hố to, có thể nghĩ nhận lấy bao lớn bạo lực đãi ngộ. Một cái tóc đỏ tinh tế thiếu nữ, chính chân trần đứng tại vũ xà quái bên cạnh, mà cái kia vũ xà quái trên thân thể, thì có mười mấy cái dấu dày. Ngươi chính là cái kia dẫn tới vũ xà quái siêu năng giả. Nón cao bồi nam nhân thấy được Ôn Văn, lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn không nghĩ tới Ôn Văn sẽ còn về tới đây. Nguyên lai quái vật này gọi vũ xà quái. Bọn hắn đem có được siêu tự nhiên năng lực người, xưng là siêu năng giả. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ôn Văn lộ ra thần sắc mờ mịt, đã quái vật đã được giải quyết, hắn cũng liền không đáng lại bại lộ thân phận của mình. Ngươi không cần giả ngu, dẫn xuất nó chính là ngươi, tại Lục Nguyên Trung học bắt đi con kia nhỏ yếu quỷ hồn cũng là ngươi, ta nhớ được khí tức của ngươi. Nam nhân nhìn xem Ôn Văn, bình tĩnh mà nói. Nam nhân này đều nói rõ ràng như vậy. Ôn Văn lại giả ngốc mạo sừng lăng cũng sẽ không có ý nghĩa, hắn thở dài một tiếng, chỉ vào chung quanh đánh nhau vết tích nói. Các ngươi không cần xử lý một chút hiện trường sao, vừa rồi động tĩnh rất lớn. Cái này không cần chúng ta quản, sẽ có người chuyên đến xử lý, phụ cận chính mắt trông thấy siêu tự nhiên sự kiện người, tương quan ký ức sẽ bị thanh trừ, hiện tại ta muốn chuyên tâm xử lý chuyện của ngươi. Nam nhân lạnh nhạt nói. Ừm, nguyên lai đều là các ngươi làm chuyện tốt ta nói làm sao mấy cái kia gặp quỷ học sinh cấp 2. Nói với ta là đi kho lạnh đồng, đây không phải là nói nhảm à. Ôn Văn bừng tỉnh đại ngộ, trước đó hắn còn vì chuyện này nghi hoặc đâu, tại xem bên trong vụ án thời điểm, hắn mới phát hiện nguyên lai có nhiều như vậy siêu tự nhiên vụ án. Siêu tự nhiên vụ án tuy nhiều, nhưng người chứng kiến lại ít đến thương cảm, những cái kia lời thề son sắt nói nhìn thấy quái vật, bình thường chỉ là tin đồn cùng gió người. Cái này khiến rất nhiều siêu tự nhiên sự kiện, bởi vì không có người chứng kiến, không cách nào được chứng thực, cuối cùng thành đô thị chuyện lạ. Đến mức cho tới bây giờ, tại dân chúng bình thường trong lòng, liên bang địa cầu vẫn là một cái không có thần thần quỷ quỷ thế giới. Nam nhân ấn xuống một cái mũ, đối Ôn Văn tự giới thiệu nói, thợ săn hiệp hội, Phù Dung Hà địa khu đi săn tiểu đội trưởng, Lâm Chiến Viễn. Phù Dung Hà địa khu liệp ma nhân, Lâm Lộ. Cái kia phấn tóc thiếu nữ nhảy đến Lâm Chiến Viễn bên cạnh nói. Còn muốn nói danh hiệu A. Ôn Văn xoa bóp một cái tóc nói, ừm. Đại thám tử Ôn Văn. Lâm Chiến Viễn hai người. Ôn Văn không có tính toán chạy trốn, hắn có được siêu tự nhiên năng lực sự tình, vừa rồi liền đã bại lộ, mà thân phận của hắn cũng không thể coi là nhiều bí ẩn. Hình dạng bại lộ điều kiện tiên quyết, hắn trừ phi mai danh ẩn tích từ bỏ thân phận của mình, nếu không thì trốn không thoát. Mà hắn có thể không có ý định từ bỏ thân phận của mình, trên thế giới này chỉ có liên bang địa cầu một quốc gia, không có ngoại quốc đưa cho hắn chạy trốn, vì lẽ đó Ôn Văn dự định phối hợp hai người này. Theo chúng ta đi một chuyến đi, chúng ta sẽ không đối ngươi làm cái gì. Chỉ là để ngươi hiểu rõ một chút, thân là siêu năng giả nên biết cơ sở nhất đồ vật, không cần lại như hôm nay dạng này, gây sai lầm chỉ có chạy trốn. Lâm Lộ dùng con mắt chọn lấy Ôn Văn một chút nói. Nơi này vốn nắn một chút, ta không phải chạy trốn, ta là đi tìm vũ khí tới. Ôn Văn xốc lên áo khoác, bên trong trói lại một đống nhiều loại đao cụ, ăn mặc như vậy bình thường có thể tại sát nhân cuồng trên thân trông thấy. Nguyên lai hắn mới vừa rồi là đi tìm vũ khí, lực lượng không có quái vật kia lớn. Mà quái vật kia huyết dịch còn có rất mạnh tính ăn mòn, vì lẽ đó Ôn Văn chỉ có thể tìm tận khả năng nhiều vũ khí đến giết chết con quái vật kia. Ngươi rõ ràng liền là muốn chạy trốn, khẩu thị tâm phi, nam nhân A. Lâm Lộ khinh thường nói. Tê Ôn Văn hơi phiếm hồng con ngươi, tiếp cận Lâm Lộ, từ dưới lên trên liếc nhìn một lần. Theo trần chùi hai chân, đến tất chân nhiều chỗ vỡ vụn chân trắng, lại đến vùng đất bằng phẳng sân bay. Cái kia ánh mắt để Lâm Lộ thẳng nổi da gà, bị cái kia mảnh mọc ra mắt liếc nhìn một lần. Lại phối hợp Ôn Văn trong thân thể ẩn ẩn truyền đến chẳng lành khí tức, liền giống bị một con rắn độc ma vật để mắt tới đồng dạng. Các ngươi liệp ma nhân, chơi khẩu vị thật nặng a. Thu hồi ánh mắt, Ôn Văn đối Lâm Chiết Viễn sử một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt, để Lâm Lộ hận đến nghiến răng. Trở lại quán trọ, đem mình đồ vật đều cầm lên, Ôn Văn cùng bọn họ đây lên một xe minibus, sau đó lái xe đại khái nửa giờ, bọn hắn đi tới Phủ Dung Hà thị Tây ngoại ô, thứ 8 bệnh viện tâm thần. Bệnh này viện quy mô không nhỏ, nhưng nhìn lại rất điều hưu, nơi hẻo lánh chỗ ẩn ẩn còn có thể trông thấy đống rác. Mở cửa sắt ra, Ôn Văn đi theo Lâm Chiết Viễn tiến vào bệnh viện. Bệnh viện tâm thần. các ngươi sẽ không bắt ta làm thí nghiệm đi, 5 viện liền là gà rừng bệnh viện, 8 viện.
Chậc chậc.
Bởi vì tại cái kia bệnh viện tâm thần tư nhân phát sinh ngoài ý muốn, Ôn Văn đối với bệnh viện tâm thần có loại cảm giác xấu, bất quá ra ngoài nghề nghiệp tố dưỡng, Ôn Văn vẫn là cẩn thận quan sát một chút cái bệnh này viện. Nơi này chỗ Tây ngoại ô, nhưng giao thông rất tiện lợi, mà lại hoàn cảnh địa lý không phải rất phức tạp, người không nhiều, không dễ để người chú ý. Vì lẽ đó, bệnh viện tâm thần hẳn là cái ngụy trang, nơi này hẳn là bọn hắn liệt ma nhân tổng bộ. Bất quá, liền coi như bọn họ thật dự định lấy chính mình làm thí nghiệm, Ôn Văn cũng không sợ, dù sao hắn có thể tùy thời tiến vào thai ách thu dung sở. Nói đến, các ngươi là thế nào như vậy nhanh chóng tìm tới đầu kia quái vật, nó nhưng vừa vặn xuất hiện không bao lâu. Cùng sau lưng Lâm Chiết Viễn, Ôn Văn đột nhiên hỏi. Không phải tìm tới đầu kia quái vật, mà là tìm tới ngươi, chúng ta nếu là lại sớm đi tìm tới ngươi, quái vật kia căn bản liền sẽ không xuất hiện. Lâm Lộ trả lời nói. Xem ra ta sớm đã bị các ngươi để mắt tới a. Ôn Văn nhíu mày, Lục Nguyên Trung học bắt được tần sảng quỷ hồn thời điểm, hắn tự hỏi đã đem vết tích đều dọn dẹp sạch sẽ, không nghĩ tới vẫn là bị hai người này tìm tới. Đúng thế, chỉ cần ngươi không có đi quá xa, không có đội trưởng tìm không thấy người. Lâm Lộ ngẩng đầu nói, kiêu ngạo phảng phất như là nàng tìm tới Ôn Văn đồng dạng. Các ngươi nói, sớm đi tìm tới ta quái vật kia căn bản liền sẽ không xuất hiện, vậy thì vì cái gì? Ôn Văn nghi hoặc hỏi, hắn đôi quái vật kia rất hiếu kỳ, nó đến cùng là thế nào xuất hiện? Tại cái kia sương mù xám thế giới bên trong, như thế cái bóng quả thực liền là vô số kể, vì cái gì liền vẹn vẹn một con kia qua đến tập kích hắn đây. Lâm Chiết Viễn dừng bước lại, Ôn Văn cũng đi theo dừng lại. Đang trả lời trước ngươi, ta muốn hỏi, trước ngươi còn bị khác quái vật tập kích qua sao?
Không có.
Ôn Văn lắc đầu nói, hắn 10 phần xác nhận, bởi vì lúc trước đều là hắn đi tập kích khác quái vật. Quái vật kia vì cái gì tập kích ngươi, ta đại khái cũng có thể đoán được. Ngươi tiến vào một cái tất cả đều là sương mù xám thế giới, sau đó ý đồ thấy do nó, đúng không? Lâm Chiết Viễn dùng giọng khẳng định nói. Ôn Văn gật đầu, đích thật là tại hắn thấy rõ vũ xà quái về sau, nó mới nổi điên đồng dạng muốn đến tập kích chính mình. Ngươi linh cảm hoàn toàn chính xác rất mạnh, ngươi thức tỉnh hẳn là không bao lâu, vậy mà liền có thể đi vào tầng sương xám, đồng thời đưa tới thế giới bên trong quái vật. Lâm Chiết Viễn tán thưởng nói. Chương 11, tầng sương xám cùng thế giới bên trong. Tầng sương xám. Thế giới bên trong. Ôn Văn đập đi một chút miệng, cái này hai cái danh từ hắn đều là lần đầu tiên nghe nói. Không sai, thần xương sam cùng thế giới bên trong. Lâm Chiết Viễn gật đầu nói. Tại thế giới hiện thực bên ngoài, còn có một cái tới trùng điệp thế giới kia được xưng là thế giới bên trong. Thế giới bên trong cùng thế giới hiện thực khoảng cách rất gần, đồng thời giới hạn rất mơ hồ. Vô luận là siêu năng giả, vẫn là thế giới bên trong sinh linh, đều không thể trực tiếp đạt đến đối diện thế giới, vô luận cường đại cỡ nào. Nhưng là, tại thế giới hiện thực cùng thế giới bên trong ở giữa, có một cái giao hòa khu vực, tên là tầng xương xám, đồng thời tồn tại ở hai thế giới bên trong sinh linh cùng một bộ phận siêu năng, giả, đều có thể tại tầng xương xám có chỗ hiện hiện. Cái bóng kia. Ôn Văn vỗ tay nói. Không sai, liền là cái bóng, làm siêu năng giả thấy rõ ràng khác một hình bóng thời điểm, cái này ánh mắt liền sẽ tại tầng xương xám bên trong hình thành một cái vượt qua không gian thông đạo, mà thế giới bên trong sinh mệnh. Liền có thể mượn cái lối đi này, giáng lâm tại thế giới hiện thực bên trong. Vì lẽ đó, bao ở con mắt của ngươi, không nên tùy tiện nhìn thứ không nên thấy. Ôn Văn biểu lộ có chút đổ, hắn thích kích thích, nhưng hắn cũng có lý trí, kích thích quá độ cũng không tốt. Nguyên lai, thế giới này nguy hiểm như vậy. Nếu như ta vận khí không tốt, nhìn thấy quái vật đại lão. Vậy ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều. Lâm Lộ nhẹ hừ một tiếng nói, ngươi là không cách nào thấy rõ so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều quái vật, càng cường đại quái vật. Giáng lâm hiện thực liền cần càng điều kiện hà khắc. Ôn Văn nhãn tình sáng lên, không cách nào đưa tới quá mạnh quái vật. Vậy sau này hắn có hay không có thể trước bố trí tốt cả bẫy, sau đó dẫn đạo quái vật tới, lại bắt lấy bọn chúng. Hắn phảng phất thấy được về sau mỗi ngày bắt một con quái vật, thu hoạch được thai ách thu dung sở càng ngày càng nhiều quyền hạn mỹ hảo tương lai. Nhưng cho dù là không cách nào đưa tới quá cường đại quái vật, tại tầng xương xám cũng phải bao ở ánh mắt của mình, có chút tồn tại mặc dù ngươi không cách nào thấy rõ. Nhưng ngươi ý đồ thấy rõ hành động này, liền có thể hoàn toàn phá hủy ngươi. Nhìn thấy Ôn Văn tỏa sáng con mắt, Lâm Lộ bổ sung nói. Ôn Văn thở dài một tiếng, thu hồi mình không đáng tin cậy ý nghĩ, nhìn một chút liền có khả năng chết. Thế giới bên trong quái vật thật đúng là khủng bố a. Được rồi, Tiểu Lộ, ngươi cũng không cần dọa hắn, những chuyện này hắn sẽ giải được, đi về nghỉ ngơi trước đi. Nguyên lai, tại nói chuyện ở giữa, bọn hắn đã đem Ôn Văn dẫn tới bệnh viện tâm thần kế toán bên ngoài. Đẩy cửa ra, trong môn ngồi một cái địa trung hải người trẻ tuổi, liền là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi chung quanh đặt vào máy tính, máy đánh chữ cùng rất nhiều ý nghĩa khác không rõ máy móc, trên mặt bàn đặt vào một cái chứa cầu kỳ giữ ấm chén. Hắn là chúng ta Phủ Dung Hà Thợ Săn Hiệp Hội điều hành người Đinh Minh Quang, chuyện kế tiếp ngươi liền cùng hắn hiệp thương đi, ghi nhớ, vô luận ngươi làm ra lựa chọn như thế nào, cũng không nên nghĩ lấy đổi ý. Nói, Lâm Chiết Viễn thối lui ra khỏi gian phòng. Ngươi tốt, ta là bị Lâm Chiết Viễn mang tới. Ta nghe Lâm đội trưởng nói, tự do thám tử Ôn Văn đúng không? Hiện tại ngươi đã tại Thợ Săn Hiệp Hội kho số liệu bên trong, giấy chứng nhận ta đều in, chỉ cần ngươi không trái với siêu năng giả hiệp định, Thợ Săn Hiệp Hội liền sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Đinh Minh Quang đánh gãy Ôn Văn, giao cho Ôn Văn hai cái sách nhỏ, một cái là chứng minh thân phận của hắn, một cái khác thì là siêu năng giả hiệp định, trên đó viết một chút đối siêu năng giả yêu cầu. Ngươi là làm sao biết ta nhiều như vậy tin tức? Ôn Văn liếc nhìn giấy chứng nhận có chút sững sờ, phía trên các loại tin tức đều lấp không có sai để loạn, thậm chí mặt trên còn có một tấm hình, mà hắn vừa mới bị Lâm Chiết Viễn mang tới. Cái này cũng không khó thu hoạch, mặt khác, một chút siêu năng giả nên biết đồ vật, ta đều viết tại hiệp định đằng sau, ngươi cho nhìn, xem hết chúng ta lại tiến hành cái khác. Đinh Minh Quang về sau ngửa mặt lên, bưng chén nước lên nhấp một miếng, trước mặt màn hình tự động phát ra lên hoa anh đào lớn khu ạ nỉm đến, ạ nỉm nội dung có vẻ như cùng khoa chỉnh hình tương quan. Thân thân bí bí, kỳ kỳ quái quái. Ôn Văn lẩm bẩm hai câu, lật nhìn lên siêu năng giả hiệp định. Siêu năng giả hiệp định, không sai biệt lắm liền là sở hữu siêu năng giả ở giữa ước định mà thành quy củ. Điều thứ nhất, không đắc dụng siêu năng giả làm sằng làm bậy. Điều thứ hai, không được tận lực tại trước mặt người bình thường triển lộ siêu năng lực. Điều thứ ba, không cho phép có ý định câu thông thế giới bên trong. Sau khi xem xong, Ôn Văn xoa xoa cái trán, trừ đối siêu năng giả tương quan nhiều chuyện hiểu một chút bên ngoài, đối với biểu thế giới bên trong lại nhiều hơn một phần nhận biết. Thế giới bên trong là một cái tràn đầy vặn vẹo cùng tuyệt vọng thế giới, nơi đó mỗi một cái sinh vật đều là khát máu ma quái, không có một cái là bình thường. Thế giới hiện thực người chết đi, linh hồn sẽ tiến vào thế giới bên trong, làm thế giới hiện thực xảy ra chuyện gì, hoặc là bởi vì một số nguyên nhân khác, linh hồn sẽ theo thế giới bên trong trở về thế giới hiện thực, liền biến thành dân gian trong truyền thuyết quỷ hồn. Đây cũng là dễ dàng nhất theo thế giới bên trong tiến vào thế giới hiện thực tồn tại, bởi vì quỷ hồn rất nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến gần như không thể đối hiện thực tạo thành ảnh hưởng. Cái khác quái vật muốn tiến vào thế giới hiện thực, liền rất khó khăn, cụ thể sao bao nhiêu khó khăn không nói, phía trên này chỉ nói để siêu năng giả bao ở ánh mắt của mình. Vô luận là quỷ hồn, vẫn là cái khác quái vật gì, lại lần thứ nhất tiến vào thế giới hiện thực về sau, đều sẽ có một đoạn thời gian đồng hóa kỳ. Thời gian dài ngắn không giống nhau, nhưng khoảng thời gian này bên trong, bọn hắn không cách nào can thiệp hiện thực, chỉ có thể chạm tới siêu năng giả. Cũng chính là không cách nào đối với người bình thường tạo thành ảnh hưởng, người bình thường cũng vô pháp phát hiện bọn hắn tồn tại. Nhưng là người bình thường bên trong linh cảm khá mạnh người, có thể phát giác được bọn chúng tồn tại, đồng thời lại càng dễ bị quái vật để mắt tới. Thợ săn hiệp hội sẽ tận lực tại đoạn thời gian này đem quái vật tiêu diệt, nhưng muốn hoàn toàn làm được, kỳ thật cũng rất khó. Nhìn thấy Ôn Văn buông xuống sách nhỏ, Đinh Minh Quang đem ạ nỉm tạm dừng, nói tiếp, xem hết rồi. Cái kia liền nói một chút, ngươi về sau tính toán gì đi. Bày ở trước mặt ngươi có mấy cái lựa chọn. Thứ nhất, nếu như ngươi thích săn giết quái vật, vậy liền gia nhập chúng ta Thợ Săn Hiệp Hội, đi tổng bộ huấn luyện, tăng cường thực lực của ngươi, ngươi còn có thể hưởng thụ được hiệp hội rất nhiều tiện lợi. Thứ hai, không gia nhập Thợ Săn Hiệp Hội, hết thảy bảo trì hiện trạng, nhưng là không cần lại chủ động chạm đến siêu tự nhiên sự kiện, để tránh đối với chúng ta tiến hành quấy nhiễu. Tiếp nhận siêu năng giả huấn luyện, cùng hưởng thụ Thợ Săn Hiệp Hội tiện lợi, Ôn Văn đều rất tâm động. Nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn hai ách thu dung sở là nhận không ra người, nếu để cho người khác trông thấy hắn ăn quái vật, nhất định sẽ coi hắn là làm uy hiếp xử lý. Nhưng không gia nhập hiệp hội, liền không thể đi săn giết quái vật, này bằng với là để hai ách thu dung sở phát triển đình trệ, theo bị Lâm Chiết Viễn tùy tiện tìm tới, Ôn Văn liền biết, nghị công thợ săn hiệp hội đi săn giết quái vật, cái này trên cơ bản là không quá có thể thực hiện. Vậy nếu như, ta nghĩ săn giết quái vật, nhưng lại không muốn bị hiệp hội trói buộc đâu? Ôn Văn thử thăm dò hỏi. Vậy ngươi có thể lựa chọn thành làm một cái thợ săn tự do, chúng ta sẽ không huấn luyện ngươi, nhưng là có thể cho ngươi đi săn quái vật tư cách, ngươi còn có thể dùng ngươi săn bắt quái vật đến chúng ta nơi này đổi lấy một chút tài nguyên, bất quá như vậy ngươi mỗi lần hoàn thành đi săn, đều muốn hướng hiệp hội báo cáo. Đinh Minh Quang cũng không ngẩng đầu lên nói, xem ra Ôn Văn lựa chọn, tại sở hữu siêu năng giả ở giữa cũng không hiếm thấy. Tốt, vậy ta liền lựa chọn trở thành thợ săn tự do. Chương 12, siêu năng giả cấp độ. Ôn Văn vừa dứt lời, người trẻ tuổi bên cạnh máy đánh chữ liền tự động bắt đầu chuyển động, hai phần hợp đồng theo máy đánh chữ bên trong bị in ra. Cái này thao tác nhìn Ôn Văn trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn có thể không nhìn thấy người trẻ tuổi kia có bất kỳ động tác gì, máy móc liền tự mình động. Liên bang địa cầu khoa học kỹ thuật cũng không có một chỗ khác cầu phát đạt như vậy, vì lẽ đó ở trong mắt Ôn Văn, cái này có chút khó tin. Hết thảy thủ tục ta đều cấp cho ngươi tốt, hợp đồng một thước hai phần, ngươi sau khi ký xong lấy đi một phần liền có thể rời đi. Đinh Minh Quang ghét bỏ mà nói, Ôn Văn ở đây, quay dậy đến hắn xem an nhỉm. Ôn Văn. Từ trong phòng lúc đi ra, Ôn Văn cả người đều là che đậy, hắn chưa bao giờ ký hợp đồng ký nhanh như vậy, lúc trước hắn xử lý thám tử chứng thời điểm, thủ tục cần phải so hiện tại phức tạp rất nhiều. Thế nào, bị hắn hù dọa? Thủ tại cửa ra vào Lâm Chết Viễn cười nói. Ừm. Hắn thực sự có chút kỳ quái. Ôn Văn thở dài một tiếng nói. Năng lực của hắn gọi là lập trình viên, là từng cái sống ở thế giới giả tưởng viên hầu, có thể tự do điều khiển bên người sở hữu thiết bị điện tử. Năng lực này khiến cho hắn tại xử lý cùng loại làm việc thời điểm, hiệu suất cao kinh người, rất nhiều đường khu người đều ghen tị chúng ta đây. Lâm Chiết Viễn giải thích nói. Lập trình viên. Đúng rồi, lựa chọn của ngươi là cái gì? Lâm Chiết Viễn hỏi. Thợ săn tự do. Ôn Văn trầm ngâm một chút nói. Đáng tiếc, ngươi thân thủ không tệ, lại làm qua thám tử, ta còn muốn ngươi gia nhập săn người tiểu đội đâu. Lâm Chiết Viễn trên mặt lộ ra tiếc hận thần sắc, trong lòng không biết sao, lại có chút buông lỏng. Mặc dù Ôn Văn trước mắt không có làm chuyện gì xấu, nhưng hắn luôn cảm thấy Ôn Văn không giống người tốt, hắn có một cỗ bại hoại khí chất. Đều là săn giết quái vật, đi nơi nào lại không giống. Ôn Văn thoải mái nói. Nếu như gặp phải không cách nào xử lý sự tình, nhất định nhớ kỹ cùng chúng ta liên hệ, không cần tự mình xử lý, như thế đồng dạng sẽ chọc cho ra phiền toái càng lớn. Lâm Chiết Viễn căn dặn nói. Không cách nào xử lý sự tình, ngươi chỉ là cái gì? Lời này đưa tới Ôn Văn hứng thú. Nhất định ngươi không có nắm chắc xử lý sinh vật, quái vật, còn có. Cẩn thận không thuộc về thợ săn hiệp hội, còn có tổ chức siêu năng giả, bọn hắn rất nguy hiểm. Lâm Chiết Viễn đối Ôn Văn lặp đi lặp lại cường điệu nói. Ta nhớ kỹ, mà lại ngươi nói những này, tại cái kia hói đầu khỉ con cho tư liệu của ta bên trong, cũng đã lời nhắn nhủ rất rõ ràng. Ôn Văn khoát khoát tay, liền muốn rời khỏi. Là vượn, không phải khỉ con. Lâm Chiết Viễn nghiêm túc ôn năn nói. Vượn liền là khỉ con. Ôn Văn cũng nghiêm túc hồi phục nói. Theo bệnh viện tâm thần rời đi, Ôn Văn trên thân nhiều một tầng thân phận, đó chính là thợ săn hiệp hội thợ săn tự do. Này giống như vì hắn đi săn hành vi tăng thêm một tầng bảo hiểm, rất nhiều chuyện hắn đều không cần lại phí sức gần giấu đi, hơn nữa còn có thể ở một mức độ nào đó hưởng thụ được thợ săn hiệp sẽ tổ chức này tài nguyên. Này giống như để hắn theo một cái siêu năng giả bên trong hắc hộ, biến thành hợp pháp siêu năng giả. Liên là thợ săn hiệp hội hiệu suất làm việc để hắn có chút ngạc nhiên, nhanh thậm chí lộ ra qua loa. Nguyên lai tưởng rằng lần này tới thợ săn hiệp hội sẽ càng thêm phức tạp đâu. Trở lại quán trọ, Ôn Văn lật ra Đinh Minh Quang cho tư liệu của hắn. Siêu năng giả ở giữa thực lực, thật không tốt phân chia, lẫn nhau khắc chế hiện tượng rất nghiêm trọng, nhưng đại thể vẫn là có thể căn cứ siêu năng lực lượng nắm giữ tình huống, chia 5 cấp độ. Tham dò, nắm giữ, đồng hóa, chân ngã, siêu thoát. Tham dò liền là siêu năng giả vừa mới thu hoạch được siêu tự nhiên lực lượng, không rõ ràng tự mình làm không đến cái gì, cũng không rõ ràng mình lực lượng cực hạn. Đang từng bước thăm dò bên trong, càng phát ra cường đại. Mặc dù là mượn dùng găng tay thu hoạch siêu năng lực lượng, nhưng là Ôn Văn đại khái cũng ở vào cấp độ này, mặc dù làm qua nhất định thăm dò, nhưng hắn kỳ thật vẫn là không rõ ràng mình có thể làm đến mức nào. Nắm giữ liền là siêu năng giả hoàn toàn hiểu được tự thân lực lượng, đồng thời đem những lực lượng này thuần thục vận dụng, diễn hóa thành thuộc tại mình lực lượng. Mà đồng hóa, trên tư liệu liền không có viết, chỉ nói đồng hóa cảnh giới siêu năng giả sẽ sinh ra chất biến. Thợ săn hiệp hội cao tầng phần lớn ở vào cảnh giới này. Bất quá tuyệt đại đa số siêu năng giả đều ở vào thăm dò cùng nắm giữ cảnh giới, xuất hiện giai đoạn coi như biết đồng hóa tư liệu, kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Đồng hóa đều không có, chân ngã cùng siêu thoát liền càng thêm không có kỹ càng tài liệu, chân ngã là thợ săn hiệp hội đỉnh cấp chiến lực, mà siêu thoát thì dứt khoát một điểm thuyết pháp đều không có. Về phần như thế nào rèn luyện siêu năng lực lượng, trong này không có nói, mỗi một cái siêu năng giả lực lượng đều có chỗ khác biệt. Chắc hẳn không có cái gì thông dụng phương pháp. Hiện tại Ôn Văn không sai biệt lắm chỉ là một cái nhân viên ngoài biên chế, có lẽ thợ săn hiệp hội có rèn luyện phương pháp, nhưng không nói cho hắn, cũng là không nói chính xác. Trừ siêu năng giả thực lực bên ngoài, còn có vật gì khác đưa tới Ôn Văn chú ý, đó chính là Lâm Chiết Viễn cố ý nhấn mạnh, không thuộc về thợ săn hiệp sẽ, có tổ chức siêu năng giả. Những này bí ẩn siêu năng giả tổ chức bình thường đều cũng không dễ chê, trong này kỹ càng liệt cử những người siêu năng này là một chút nghe rợn cả người thảm án. Nhưng kỹ càng tư liệu lại cái gì cũng không có. Quả nhiên, thợ săn hiệp hội đối ta loại này nhân viên ngoài biên chế, vẫn là có giữ lại a. Ôn Văn khỏe miệng nhếch lên, bọn hắn càng là có giữ lại, hắn liền càng nghĩ biết rõ ràng. Những tài liệu kia bên trong, không chỉ là hai thứ này, trong đó nội dung nhiều, không phải một lát có thể xem hết, làm ôn văn toàn bộ hiểu rõ về sau, đối siêu năng giả thế giới, lại nhiều hơn một phần hiểu rõ, nơi này liền không đồng nhất một mảnh biểu. Sau 5 ngày, đội trưởng, đối ôn văn điều tra cùng giám thị cứ như vậy kết thúc. Một người mặc màu hồng áo len người đàn ông đầu chọc nhíu mày hỏi. 5 ngày đủ rồi, hắn chỉ là một tân thủ, thân phận cũng coi như trong sạch, tạm thời trước hết như vậy đi, chúng ta không có thời gian lãng phí ở một mực giám thị trên người hắn. Lâm Chiết Viễn một bên xử lý văn kiện một bên nói. Cũng thế, chúng ta gần nhất nhân thủ rất khẩn trương. Đầu chọc thở dài một tiếng, mấy năm gần đây, những vật kia càng ngày càng sinh động, ta luôn có một loại dự cảm xấu. Nhưng là tương đúng, mới thức tỉnh siêu năng giả cũng trở nên nhiều hơn, những này đáng ghét đồ vật giao cho những đại nhân vật kia xử lý liền tốt, chúng ta cần làm, liền là bảo vệ cẩn thận tòa thành thị này. Lâm Chiết Viễn hướng cái ghế sau dựa vào một chút, nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc, xuất thần nói. Muốn lấy được thợ săn hiệp hội tín nhiệm, thành làm một cái thợ săn tự do, tự nhiên không phải ký tên hai phần hiệp nghị liền có thể. Tại mấy ngày nay thời gian, thợ săn hiệp hội đem ôn văn tra xét một cái út sấp, sở hữu hắn thời gian dài tiếp xúc qua người, đều bị từng cái loại bỏ, phải tất yếu xác nhận ôn văn trên thân, không có tiềm ẩn nguy hiểm. Cái này vốn là một kiện rườm rà sự tình, nhưng ở Đinh Minh Quang năng lực xuống, quá trình bị thật to rút ngắn. Nhưng ngắn ngủi 5 ngày liền thông qua xét duyệt, càng nhiều còn là bởi vì ôn văn thoạt nhìn là cái vừa thức tỉnh siêu năng giả, nếu như là một cái trước đó chưa từng xuất hiện siêu năng giả, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chương 13, nữ quỷ hút máu nhu cầu. Thời gian trôi qua mấy ngày nay ôn văn không có đi săn bắt quái vật, mà là một mực thông qua đủ loại con đường, hoàn thiện hắn siêu năng lực giả tri thức. Đối với có chuẩn bị bắt quái vật, hắn có lòng tin nhất định, nhưng hắn đối siêu năng giả thế giới hiểu quá ít, không cách nào tốt hơn ứng đối đột phát tình trạng. Trước đó tao ngộ vũ rắn lúc tình cảnh cũng đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Mà lại, làm một thám tử, ôn văn có rất mạnh phản trinh sát năng lực, hắn có thể phát giác được, mấy ngày gần đây nhất có người một mực tại giám thị hắn. Tùy tiện ngẫm lại cũng thế, làm một giám thị siêu năng lực giả tổ chức, thợ săn hiệp hội không có khả năng chỉ là đơn giản ký mấy chữ, bàn giao một vài thứ liền buông tha mình. Đây cũng là mấy ngày nay ôn văn không có bất kỳ cái gì hành động nguyên nhân, hắn thậm chí đều không có tiến vào qua thai ách thu dung sở. Hắn cũng không muốn để cho mình có được thai ách thu dung sở chuyện này, bại lộ tại thợ săn hiệp hội trong mắt. Cứ việc trong khách sạn không có máy giám thị, nhưng có trời mới biết thợ săn hiệp hội đang dùng cái gì kỳ quái thủ đoạn giám thị hắn. Hô! Nên bổ sung tri thức đều bổ sung không sai biệt lắm, giám thị người của ta hẳn là cũng đều lui đi, lại ở đây xuống dưới, ta đều múc mèo. Ôn văn thở dài ra một hơi, đem bên cạnh mì tôm hộp ném vào trong thùng rác, bắt đầu ở quán trọ chung quanh đi lại. Trước đó hắn phát hiện những cái kia người giám thị đều đã biến mất. Sau đó hắn đem mình đồ vật tất cả đều thu lại, đi tới một cái khác nhà khách, trên đường đi tỉ mỉ quan sát, lúc này mới xác nhận không có người đang giám thị hắn. Xem ra đối ta giám thị thật kết thúc. Ôn văn rốt cục buông lòng lên, cảm giác bị người giám thị cũng không tốt đẹp gì, bất quá bị giám thị mấy ngày nay cũng không phải là không có thu hoạch, chí ít về sau hắn cũng không cần qua cô kỵ thợ săn hiệp hội. Về sau, ôn văn bắt đầu ở tại chỗ vung vẩy quyền cước. Động tác của hắn rất lớn, tốc độ rất nhanh, quyền qua cước lại ở giữa mang theo hô hô phong thanh, nhưng rơi trên mặt đất lại cực kỳ nhẹ nhàng. Dạng này rèn luyện đối tăng lên sức chiến đấu không có tác dụng, nhưng là có thể giúp hắn quen thuộc quỷ hút máu tố chất thân thể. Mà lại ôn văn ẩn ẩn có loại cảm giác, theo hắn sử dụng quỷ hút máu thể chất thời gian dài hơn, bản thân hắn cường độ thân thể cũng đang chậm rãi lên cao. Có thể đoán được, theo hai ách thu dung sở năng lực khai phát, coi như không dựa vào cái bao tay này, hắn cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Hoạt động trong chốc lát, ôn văn ngừng lại, nhíu mày. Động tác của ta trì hoãn. Cái này là nguyên nhân gì? Những ngày này hắn một mực tại thu thập tư liệu hoàn thiện tự thân, không có chú ý tới thân thể biến hóa, phát hiện động tác biến chậm chạp về sau, hắn liền lập tức coi trọng. Tại xuất hiện giai đoạn, quỷ hút máu tố chất thân thể là hắn sống yên phận tiền vốn, vì lẽ đó hắn cực độ coi trọng. Mấy ngày nay ta chẳng hề làm gì, vấn đề không nên xuất hiện tại trên người ta, mà lại ta cũng không cần uống máu mới đúng. Suy nghĩ trong chốc lát về sau, ôn văn đi vào nhà vệ sinh, giữ cửa đóng chặt về sau, tiến vào thai ách thu dung sở, đi tới thai họa 0001 nhà tù bên ngoài. Chính hắn là không có vấn đề, như vậy vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở thai ách thu dung sở bên trong, cái kia bị giam giữ nữ quỷ hút máu trên thân. Làm ôn văn lúc tiến vào, nữ quỷ hút máu chính hể vải suy sụp ngồi tại nơi hẻo lánh, bên cạnh tiểu quỷ tần sảng thì tại đối nó làm lấy mặt quỷ, giữa hai người địa vị điên đảo đi qua. Vừa nhìn thấy ôn văn tới. Nữ quỷ hút máu con mắt lập tức biến đến đỏ bừng, thân hình nháy mắt xuất hiện tại nhà tù biên giới, duỗi dài tay nghĩ phải bắt được Ôn Văn. Nhưng mà Ôn Văn cách hàng rào chí ít có 1 mét khoảng cách, coi như nàng duỗi thẳng cánh tay, cũng vô pháp chạm tới Ôn Văn. Cái này nhà tù, nàng càng là không cách nào dung chuyển. Nữ quỷ hút máu cũng hẳn phải biết điểm này, nhưng là nàng vẫn là cố chấp đem hai tay vươn hướng Ôn Văn. Ôn Văn nhíu mày, cô gái này quái tình huống có chút không đúng, cùng ban đầu so sánh, suy yếu quá nhiều, mà lại cũng không giống ban đầu như vậy lý trí. Chẳng lẽ là đói bụng? Hắn ngón tay giữa nhọn đâm thủng, gạt ra một giọt máu tươi, tại nữ quỷ hút máu trước mắt lúc gần lúc hiện, mà nữ quỷ hút máu đầu lâu cũng đi theo cái kia ngón tay vừa đi vừa về chuyển động, giống như là ngay tại khất thực chó con. Tốt ta, xem ra là thật đói bụng, cái này thai ách thu dung sở không quản cơm à. Nhìn xem một bên chính 10 phần tinh thần nhăn mặt tiểu quỷ hồn tần sảng, Ôn Văn gãi gãi đầu, xem ra năng lực của hắn là căn cứ trong phòng giam quái vật thực lực đến định. Nữ quỷ hút máu thực lực càng mạnh, thực lực của hắn liền càng mạnh, vì lẽ đó hắn không thể tùy ý nữ quỷ hút máu như thế bể bại xuống dưới. Quỷ hồn tần sảng cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị thường, điều này nói rõ quỷ hồn không giống như là quỷ hút máu đồng dạng cần bổ sung năng lượng, cũng chính là định kỳ hút máu. Kỳ thật cô gái này quỷ hút máu rất đến bây giờ mới bắt đầu suy yếu, đã coi như là cứng cỏi, bị Ôn Văn sau khi nắm được nàng liền bị tra tấn một trận, mà lại thả ra không ít máu, nàng đã sớm lâm vào dầu hết đèn tắt trạng thái. Những ngày này cũng vẫn luôn không có cơ hội ăn, càng là tiến một bước suy yếu nàng, cho nên nàng hiện tại ở vào cực độ trạng thái đói bụng bên trong. Không nghĩ tới ta chẳng những muốn bắt quái vật tiến đến, còn muốn làm vườn chăn nuôi. Làm một loại so khá thường gặp quái vật, quỷ hút máu tư liệu Ôn Văn cũng có thể tra được. Cấp thấp quỷ hút máu, thời gian dài không ăn uống, sẽ lâm vào loại này không lý trí chút nào trạng thái, thẳng đến thu nạp xong đầy đủ huyết dịch, mới có thể khôi phục lý trí. Nếu như không thể kịp thời bổ sung huyết dịch, như vậy quỷ hút máu các hạng thân thể cơ năng liền sẽ nhanh chóng ngừng, tiến vào trạng thái ngủ say, tại thời cơ thích hợp mới có thể tỉnh lại. Vì lẽ đó, nếu như Ôn Văn không cho nàng bổ sung huyết dịch, như vậy cô gái này quỷ hút máu liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, năng lực này cơ bản liền xem như phế đi. Rời khỏi hai ách thu dung sở, Ôn Văn nhìn một chút sắc trời, chính vào rạng sáng, trăng sáng sao thưa, chính là làm một chút nhận không ra người sự tình thời điểm tốt. Thế là mặc vào áo khoác đen, sau khi suy nghĩ một chút đem thai ách thu nhận viên huy trường cũng đeo trên cổ, sau đó theo trong cửa sổ nhảy ra ngoài, động tác lén lén lút lút, tựa như một tên trộm. Tốt ta, hắn liền là đi trộm đồ. Ôn Văn mục tiêu là phụ cận một cái bệnh viện, nhân trị bệnh viện cộng đồng, bệnh viện này có máu của mình kho, mà Ôn Văn chính là muốn đi bệnh viện này ăn cắp một chút huyết dịch trở về. Đối với có được quỷ hút máu thể chất Ôn Văn đến nói, trộn một chút huyết dịch hẳn là rất đơn giản. Hắn chỉ muốn cho ăn no cái kia nữ quỷ hút máu mà thôi, về phần huyết dịch mới không mới mẻ khẩu vị có được hay không, không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Coi như hắn muốn bắt cái tội ác tẩy trời ra hỏa, cho nữ quỷ hút máu làm thức ăn sống, hắn cũng vô pháp đem người bình thường mang vào thai ách thu dung sở. Đứng tại bệnh viện bên ngoài một chỗ trong bóng ma, Ôn Văn có chút đau đầu. Lúc này bệnh viện người có chút nhiều. Không giống Ôn Văn trong tưởng tượng như vậy trống trải, cho dù là nửa đêm, cũng không ít người ở đây trị liệu, dù sao tật bệnh cũng sẽ không chuyên môn mấy người ban ngày thích hợp thời điểm đánh tới. Vì hành động thuận tiện, Ôn Văn mặc màu đen áo khoác, nhưng bây giờ, mặc đồ này cũng không thích hợp tiến vào bệnh viện. Tiến vào kỳ thật cũng không có vấn đề gì, liền là tồn tại cảm mạnh chút. Hắn vòng quanh bệnh viện đi một vòng, phát hiện bệnh viện lầu chính tây phụ thuộc lâu có một nửa gian phòng đều là đen như mực, Ôn Văn sắc mặt vui mừng. Có thể từ nơi này tiến vào cái này bệnh viện. Chương 14, quỷ dị dây leo. Tiên Văn nói qua, liên bang địa cầu khoa học kỹ thuật cũng không phải là 10 phần phát đạt, nhất là tại quay phim phương diện kỹ thuật, càng là cùng trong hiện thực địa cầu kém không chỉ một bậc. Quay phim thiết bị giá cao chót vót, trừ một chút chỗ đặc thù bên ngoài, địa phương khác có rất ít camera giám sát, chụp ảnh quán vẫn ở nơi này lưu hành. Liên bang địa cầu trên nhiều khía cạnh đều không có hiện đại địa cầu tiện lợi, nhưng đối với siêu năng giả đến nói, có lẽ dạng này vừa vặn. Chỉ ít, tại trộm đồ thời điểm, không cần lo lắng ở khắp mọi nơi camera. Ôn Văn nhẹ nhõm bỏ lên lầu 2, lại phát hiện nơi này cửa sổ bị cây gỗ phong tỏa ngăn cản, rõ ràng là không định lại mở ra dáng vẻ. Bất quá cái này khó không đến Ôn Văn, hắn tìm tới cái đinh vị trí, xuất ra một cây tiểu đao nhẹ nhàng một nảy ra, cây gỗ liền bị im ắng gỡ xuống dưới, rỡ xuống mấy cái cây gỗ về sau, cái này cửa sổ liền mở ra. Ân, hắn thật là một cái thám tử. Trong phòng này không có mùi thuốc sát trùng A. Xem ra đã thật lâu không có sử dụng. Bước vào trong bệnh viện, Ôn Văn hung hăng hít một hơi không khí, phân biệt lấy trong không khí hương vị, đối với hắn mà nói dùng khíu giác tìm tới kho máu, so với trước nhìn bệnh viện địa đồ còn tiện lợi hơn. Đây là một cái gian phòng cực lớn, bùn hoa đều theo chậu hoa bên trong lan tràn đi ra, không cẩn thận đều sẽ bị trên mặt đất dây leo trượt chân, trên mặt đất chất đống dày một tầng dày cho, nhìn đã rất lâu không có người đến. Cho dù nơi này một mảnh đen kịt, hắn cũng có thể nhìn rõ ràng. Hắn tùy tiện đem một cây dây leo đá đến một bên nhà danh nói, nơi này đều cỏ dài, tiếp qua một hồi trực tiếp làm vườn cây tốt. Thiết bị thoạt nhìn là bình thường, hẳn là còn có thể hai lần lợi dụng, bệnh viện này tại sao phải từ bỏ không gian lớn như vậy đâu. Ở chung quanh dạo qua một vòng, Ôn Văn phát hiện sở hữu thông hướng phụ thuộc lâu bình thường một bên cửa ra vào, đều hướng bên ngoài cửa sổ đồng dạng, bị cây gỗ phong kín, bất quá cái này nửa mặt phụ thuộc lâu có thang lầu liên thông. Trong này khẳng định có kỳ quặc, bất quá ta cũng không có ý định quản, ta chỉ muốn trộm chút máu mà thôi. Tìm một vòng, Ôn Văn không có phát hiện bất luận cái gì bình thường cửa ra vào, nếu như không muốn bạo lực phá cửa gây nên chú ý, Ôn Văn chỉ có thể lựa chọn cho tới bây giờ chỗ rời đi. Mà lại Ôn Văn tự thân cũng xu hướng sớm ngày rời đi gian phòng này, hắn không có phát hiện cái gì nguy hiểm, nhưng luôn cảm thấy đáy lòng có chút bất an. Đông nhiên lỗ tai hắn khẽ động, chỉ thấy một chỗ bị phong kín ngoài cửa sắt truyền đến mở khóa thanh âm. Là có người muốn đi vào sao? Có lẽ ta có thể thừa dịp hắn không chú ý ra ngoài. Hắn trốn ở một cái khí giới đằng sau, nhìn chăm chú lên sắt cửa bị mở ra, ấm áp ánh đèn chiếu vào. Một cỗ phía sau liên tiếp cán dài xe đẩy nhỏ, xuất hiện tại Ôn Văn tầm mắt bên trong. Ôn Văn nhẹ nhẹ hít một hơi, xe kia trên có nhàn nhạt mùi máu tươi, cái kia xe đẩy nhỏ phía trên đồ vật là huyết dịch. Sau đó, cán dài đem xe đẩy nhỏ chống lên, xe đẩy nhỏ phía trên đồ vật lăn xuống đến, là một bao đơn giản trói lại máu túi, có chừng mấy chục bao. Về sau cái kia cán dài lui về sau đi, xe nhỏ rời đi, cửa sắt lần nữa bị phong kín. Này cũng có chút ý tứ. Ôn Văn bốn phía quét mắt một vòng, trong gian phòng đó trừ một chút căng vọt buồn hoa bên ngoài, cái gì cũng không có. Vì lẽ đó hắn đi ra phía trước, nhìn xem những cái kia máu túi mỉm cười, đây thật là ngủ gật có người đến đưa gối đầu, hắn chỉ cần đem cái này bao huyết tương sách đi liền tốt. Thế nhưng là bọn hắn tại sao phải hướng nơi này chất đống huyết dịch đâu, được rồi, nơi này lộ ra cổ quái, không quản nhiều như vậy, lưu chút tiền liền mau mau rời đi đi. Ôn Văn xuất ra một cái túi lan dệt, đem những cái kia huyết tương tất cả đều đặt vào, vừa muốn chuẩn bị đường cũ trở về, liền cảm giác tim nóng lên. Hắn túi đầu xem xét. Là hai ách thu nhận viên huy chương đang phát nhiệt. Một dòng nước nóng theo huy chương trung lưu vào thân thể, Ôn Văn trong thân thể giống như có đồ vật gì bị đả thông, trong mắt của hắn tràng cảnh cấp tốc thay đổi, Ôn Văn mồ hôi lạnh lập tức liền chảy xuống. Trung quanh hắn lại nhưng đã hiện đầy huyết hồng sắc dây leo. Những này dây leo phong kín trung quanh sở hữu con đường, mà tại huy chương phát nhiệt trước đó, Ôn Văn đối với cái này không phát ra gì. Ta chỉ là phổ thông đến trộm đồ mà thôi à, làm chuyện xấu chi phí cũng quá cao đi. Những này dây leo theo thực chất bên trong liền rõ ràng dò dỉ ra một cỗ quỷ dị, Ôn Văn không dám kinh thường, theo áo khoác hạ bạt ra hai thanh đoàn đao, khẩn trương nhìn chằm chằm những này đang không ngừng co vào màu đỏ cảnh. Ta trước đó vì cái gì cũng không có chú ý tới, rõ ràng như vậy dây leo. Ôn Văn meo mắt lại, hiện tại mơ hồ có thể tại trong gian phòng đó phát hiện một chút nhàn nhạt xương đỏ, nhìn thấy những này xương đỏ về sau, hắn mới hiểu được, hẳn là những này xương đỏ chế tạo ảo giác. Hắn mới không thể nhận ra cảm giác tới đây dị dạng. Hắn tiến đến chuyện thứ nhất, liền là miệng lớn hút có vấn đề không khí. Tại huy chương phát nhiệt về sau, hắn mới phát giác tới đây dị dạng, xem ra hai ách thu dung sở huy chương không hề giống lúc trước hắn coi là, chỉ có trang trí cùng ý nghĩa tượng trưng, nó còn có những chức năng khác. Như vậy, vì cái gì đến bây giờ mới báo động trước đâu? Ôn Văn nhìn một chút trong tay túi lan dệt, giật mình minh bạch, những này dây leo hẳn là lấy huyết dịch làm thức ăn, mình động ra hỏa này đồ ăn. Dẫn đến nó đối với mình sinh ra rất lớn địch ý. Sau lưng Ôn Văn, một sợi dây leo lặng yên đánh tới, nhưng Ôn Văn sau lưng tựa như mọc ra mắt, đột nhiên chuyển động tới, một đao chém vào cái này dây leo bên trên. Ở vào loại này quỷ dị tình thế bên trong, hắn sao có thể không chú ý sau lưng đâu. Cương đao cùng dây leo tương giao phát ra một tiếng vang giòn, dây leo bị đẩy ra rụt trở về, một đao kia vậy mà không có chặt đứt cái này một cây dây leo. Ôn Văn thần sắc căm trầm, hắn biết tình huống có chút không ổn. Nơi này dây leo cũng không chỉ một cây, mà là đem hắn sở hữu đường ra đều chắn chết rồi, còn đang không ngừng co vào. Tựa như trước đó bị hắn bắt được tiểu quỷ hồn tần sảng đồng dạng, hắn hiện tại cũng giống một đầu cá chậu chim lồng, bị vây ở chỗ này không cách nào ra ngoài. Trước đó không có bị đói nữ nhân kia liền tốt, không phải hẳn là có thể chặt đứt cái này dây leo. Ôn Văn gắt một cái nước bọn, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, vẫn là nghĩ biện pháp làm sao từ nơi này đào thoát ra ngoài đi. Giang có một hồi về sau. Những này dây leo tăng nhanh tốc độ, giống là một đám rắn độc đồng dạng, không hẹn mà cùng hướng Ôn Văn đánh tới. Ôn Văn không ngừng vung đao đón đỡ, lại chỉ có thể kéo dài nhất thời, chỉ bằng chính hắn, là khẳng định không cách nào từ nơi này đào thoát rơi. Những này dây leo tốc độ tại Ôn Văn nhìn cũng không nhanh, nhưng hắn không có chỗ trốn tránh, sớm muộn sẽ thất thủ. Thế là, Ôn Văn cắn răng một cái, bắt lấy trên đất huyết tương túi, thân hình đột nhiên biến mất, sở hữu dây leo tất cả đều đã mất đi mục tiêu. Những cái kia dây leo tại không gian này bên trong bốn phía thăm dò, lại cái gì cũng tìm không thấy, con mồi rõ ràng ngay ở chỗ này, vì cái gì đột nhiên liền biến mất đâu. Ôn Văn ngồi xổm trong hành lang, miệng lớn thở hào hển, liền vừa rồi chống cự như vậy một hồi, hắn liền có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Nguyên lai, tại cái kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đi tới hai ách thu dung sở bên trong. Chương 15, hai bên ăn. Hai ách thu dung sở là một cái để Ôn Văn an tâm địa phương, lần này tiến đến vẫn là chỗ cũ, Ôn Văn quay đầu hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh nhà tù, nơi đó giam giữ lấy nữ quỷ hút máu. Lúc này, nữ quỷ hút máu cũng dùng đồng dạng tư thế ngồi xổm, động tác chậm chạp, nhìn xem Ôn Văn ánh mắt tràn đầy muốn ăn. Thân thể của nàng dòng dã rút lại một vòng, ngạo nhân dáng người cũng biến thành khô quát. Thật, ngực đều đói xẹp. Xem ra kiên trì không được bao lâu a, cũng không thể kéo dài nữa. Ôn Văn nghỉ ngơi trong chốc lát, tiến về trung tâm khu tìm kiếm có thể dùng vật chứa. Trung tâm khu gian phòng tất cả đều lên lấy khóa, không bạo lực phá hư là không vào được. Bình thường loại này công nghệ cao ngục giam, cưỡng ép sử dụng bạo lực đều sẽ khiến không tốt hậu quả, vì không phức tạp, Ôn Văn không có lựa chọn chuẩn vào trong cậy khóa. Bất quá rất nhanh, hắn liền tìm tới chính mình mục tiêu, một chỗ cửa phòng bên ngoài, một cái in vuốt chó đồ án nôn buồn. Đây là một cái bát ăn cho chó. Dùng nước trôi rửa sạch sẽ về sau, Ôn Văn nhìn xem chó buồn hài lòng gật đầu, về sau cái này liền là nữ quỷ hút máu bát ăn. Nói đến, mặc dù bây giờ không ai ở lại, nhưng là thu dung sở bên trong có nước có điện, kỳ thật lúc không có chuyện gì làm ở đây ở lại cũng được, so ở quán trọ dễ dàng hơn, liền là không có gian phòng của mình có chút phiền phức. Thu dung sở mỗi một gian nhà tù đều có đưa đồ ăn cửa nhỏ, Ôn Văn tại cho trong chậu trang một túi máu, sau đó đem cái này buồn máu đẩy vào trong phòng giam. Nhìn thấy huyết dịch ngáy mắt, nữ quỷ hút máu con mắt liền biến màu đỏ bừng, động tác khoa trương leo đến bát ăn cho chó trước, lẻ lươi liếm láp. Uống vào, nàng cũng theo liếm láp biến thành mút vào, động tác cũng càng thêm phong khoáng, thân thể của nàng cấp tốc theo hong khô lao thịt khô, khôi phục lại nguyên lai có lồi có lõm dáng người. Ôn Văn cũng có thể cảm giác được thân thể của mình bên trong lực lượng không ngừng kéo lên, cực khổ cảm giác mệt mỏi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị loại trừ. Lực lượng của ta là dựa vào rút ra lực lượng của nàng tới à? Nữ quỷ hút máu đói rất nghiêm trọng, chỉ một túi huyết tương căn bản cũng không đủ để cho nàng khôi phục, Ôn Văn tới lui lui đổ 20 túi huyết tương mới dừng lại. Hiện tại lại uống máu, nữ quỷ hút máu đã không có rõ ràng tăng cường, vì lẽ đó cứ việc nữ quỷ hút máu còn tại khao khát, Ôn Văn vẫn là quả quyết đình chỉ huyết dịch cung ứng. Ôn Văn có thể cảm giác được, hiện tại tốc độ của mình cùng lực lượng, so với hắn ban đầu thu hoạch được loại lực lượng này thời điểm, còn cường đại hơn. Giờ phút này, da trắng mỹ mạo đôi chân dài nữ quỷ hút máu, đang ngồi ở băng lánh trong nhà tù, trong ngực bưng lấy một cái nhỏ nhôm buồn, không ngừng rỗi ra mê người đầu lươi liếm láp. Ôn Văn quan sát trong chốc lát về sau, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Cái này giống như có điểm giống. Cấm thất. Tê. Ta giống như có chút biến thái à, không được, muốn thuần khiết, muốn lục sắc tiểu thanh tân. Về sau mỗi cách một đoạn thời gian, đều muốn cho nàng tới cho ăn, huyết tương còn thừa lại 20 túi tả hữu, hẳn là có thể kiên trì thời gian rất lâu. Lại nói, một cái chỉ cần cách đoạn thời gian ăn quỷ hút máu đều phiền toái như vậy, nếu là ta bắt lấy cái cần mỗi ngày cho ăn cơm quái vật. Ai, cũng giống như cái kia tên tiểu quỷ đồng dạng bất lo tốt bao nhiêu. Bên cạnh trong phòng giam, tiểu quỷ hồn tần sảng lại núp ở nơi hẻo lánh. Trước đó nữ quỷ hút máu năng lượng không đủ thời điểm, hắn đã từng đã cười nhạo nàng, hiện tại nàng khôi phục lực lượng, tiểu quỷ này liền lại trốn đi. Một cái lấn yếu sợ mạnh hàng. Ôn Văn lắc đầu, không có ở phụ cận đây chờ lâu, trực tiếp tiến về trung tâm khu. Lần này, hắn muốn tại thu dung sở bên trong nhiều đợi một thời gian ngắn, muốn chờ đến lúc bên ngoài dây leo thối lui, sau đó tìm cơ hội chạy ra cái kia bệnh viện. Chỉ cần những cái kia dây leo không giống trước đó như thế vây quanh hắn. Lực lượng đại trướng Ôn Văn hẳn là có thể nhẹ nhõm theo nhân trị bệnh viện cộng đồng chạy đi. Vừa vặn trước mấy ngày một mực bị thợ săn hiệp hội giám thị, chưa có tới thu dung sở, hiện tại hắn muốn thừa cơ hội này, lại hỏi thăm trung tâm liên quan tới biểu thế giới bên trong, cùng siêu năng giả ở giữa sự tình. Ha ha, trung tâm. Ôn Văn lên tiếng chào hỏi. Ngươi tốt, hai họa thu nhận viên 72.580, Ôn Văn tiên sinh kim loại hạt tròn lại biến thành Âu phục nam bộ dáng, nói với Ôn Văn. Ngươi cái này thu dung sở có thể hay không giúp ta làm hai cái nhân viên công tác, giúp ta hầu hạ cái kia một bang quái vật. Ôn Văn móc lỗ tai nói. Thật xin lỗi, ngài quyền hạn không đủ. Trung tâm lễ phép nói. Vậy tự ta bắt người tiền đến, giúp ta làm việc, được không? Ôn Văn tiếp tục hỏi. Trung tâm thẻ dừng một chút, huyền hóa ra tới Âu Phục Nam biểu lộ có chút không đúng. Nghe một chút, đây là thu nhận viên hẳn là làm sự tình sao. Thật xin lỗi, ngài trước mắt quyền hạn không đủ. Trung tâm nói tiếp. Trước mắt quyền hạn không đủ, nói cách khác về sau khả năng có cơ hội đi, cái này vẫn được, không phải chờ ta quái vật bắt đủ nhiều về sau, ta cái gì cũng không cần làm, chỉ riêng làm bảo mẫu liền tốt. Ôn Văn lắc đầu. Liên quan tới siêu năng giả sự tình, ta còn có một số muốn hỏi ngươi. Cùng thợ săn hiệp hội đồng dạng, có rất nhiều thứ, lấy Ôn Văn quyền hạn đều không thể hỏi ra, bất quá thu dung sở vẫn là có rất nhiều độc đáo đồ vật. Quá cấp cao đồ vật Ôn Văn không có quyền hạn, nhưng là một chút cơ sở phương diện sự tình, trung tâm giải thích liền kỹ càng rất nhiều, mà lại ở đây, Ôn Văn có thể làm tính nhắm vào đặt câu hỏi, chỉ cần không cao hơn quyền hạn, trung tâm đồng dạng đều sẽ dành cho giải đáp. Nhưng là, trung tâm cũng có thật nhiều so ra kém thợ săn hiệp hội tin tức địa phương, đó chính là có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Trung tâm cung cấp đồ vật, có rất nhiều đều đã quá hạn, vì lẽ đó Ôn Văn cũng không thể quá ỷ lại trung tâm, nhiều nhất đem trung tâm cung cấp tình báo dùng làm tham khảo. Tạm thời đem muốn hỏi đồ vật đều sau khi hỏi xong, Ôn Văn tìm cái địa phương, mị mị ngủ một giấc. Tỉnh ngủ về sau suy nghĩ thêm đi ra sự tình, khi đó dây leo cũng đã tản ra. Nhân trị bệnh viện cộng đồng. Một cái sâu sao lông mày, trên mặt thoa thật dày phấn lót y tá, đẩy một cái xe đẩy nhỏ, đi tới lầu 2 một cái tầng tầng phong tỏa trước cửa sát. Nàng gọi Liễu Thanh Nga, là giải phẫu khoa y tá trưởng. Tại bệnh viện này làm việc nhân viên y tế, phần lớn đều biết bệnh viện Tây phụ thuộc lâu là không thể đi, nhưng có rất ít người biết đây là vì cái gì. Mà Liễu Thanh Nga là số ít biết nguyên nhân nhân chi một. Nàng biết tại Tây phụ thuộc lâu lúc đầu thi trong kho, có một gốc quỷ dị mà kinh khủng thực vật. Nhưng chỉ cần mỗi ngày đúng hạn cho cái kia một gốc thực vật một chút huyết đủ, cái kia thực vật liền sẽ không theo Tây phụ thuộc lâu đi ra, mà nàng mỗi tuần một tuần, vòng 3 tuần 5 phụ trách công việc này. Cũng chính bởi vì nhiệm vụ này, nàng mới từ một cái bình thường y tá, nhảy lên trở thành giải phẫu khoa y tá trưởng. Tại bệnh viện loại địa phương này, vô dụng huyết nhục quả thực không nên quá nhiều. Đoạn giải phẫu chặn lại tới thân thể, trên bàn giải phẫu lưu lại huyết dịch, thậm chí cả chết tại trong bệnh viện thi thể, đều có thể trở thành gốc kia thực vật đồ ăn. Ta đây là vì không cho gốc kia thực vật nguy hại đến những người khác, chính là như vậy. Một bên mở cửa sát ra, Liễu Thanh Nga một bên an ủi chính mình. Cứ việc vì sinh kế, không thể không nhận công việc này, nhưng Liễu Thanh Nga đáy lòng vẫn là rất bất an, nàng biết công việc này có thể là tại làm chuyện xấu, nếu như không thường xuyên an ủi mình, nàng có thể không tiếp tục kiên trì được. Liên dựa vào lấy nhiệm vụ này, người nhà nàng có cái cuộc sống tốt hơn, con trai của nàng có thể hưởng thụ tốt hơn giáo dục, nàng có cao hơn địa vị, vì lẽ đó, nàng nhất định phải kiên trì. Mở cửa sắt ra, nàng đang muốn giống nguyên lai như thế. Dùng cán dài đem xe đẩy nhỏ lên huyết nhục đổ vào. Thế nhưng là lần này, tình huống có chút không đúng, một cây huyết sắc dây leo theo trong cửa sắt vươn ra, cuốn lấy chân của nàng. Sau đó, một cô không thể chống cự đại lực, đưa nàng túm đi vào. Chương 16, L tiên sinh. Bạch. Trên mặt được một mảnh vải đen Ôn Văn, trống rông xuất hiện tại đen nhánh tây phụ thuộc trong lầu. Cái này miếng vải đen là hắn vì phòng ngừa lần nữa bị xương đỏ mê hoặc, mà che ở trên mặt. Bản thân hắn liền có thể ấm ức thời gian rất lâu, cái này miếng vải đen có thể cho hắn nhiều tăng thêm một phần bảo hiểm. Liên là có một vấn đề, Ôn Văn trên người thu nhận viên chế phục 10 phần cứng cỏi, căn bản là không có cách đơn giản phá hư, vì lẽ đó Ôn Văn trên thân duy nhất có thể đem ra che mặt vải chính là. Tốt ra, hắn đương nhiên sẽ không dùng đồ lót che ở trên mặt. Đây là hắn dùng một bao huyết tương theo nữ quỷ hút máu trên thân đổi lấy, mặt trên còn có lấy nhàn nhạt mùi thơm đâu. Loại hoàn cảnh này, loại này mặc. Nếu có người trông thấy hiện tại Ôn Văn, nhất định sẽ lập tức coi hắn là làm người xấu. Lần nữa bước vào Tây phụ thuộc lâu, Ôn Văn chung quanh không có những cái kia lít nha lít nhít dây leo, điều này nói rõ Ôn Văn trước đó ý nghĩ là chính xác, cái này dây leo sẽ không ở một chỗ ngốc chờ lấy. Nhưng có chút kỳ quái là, trước đó cái kia cửa sắt là mở, xe đẩy nhỏ nghiêng ngã trên mặt đất, một đống tàn chi cùng nội tạng khối vụn vung đầy đất, nhưng là cái kia chung quanh cũng không có quỷ dị dây leo. Cái này có chút không đúng a. Chẳng lẽ bởi vì ta nguyên nhân, cái kia dây leo đi ra. Ôn Văn nhắm mắt lại, đem lực chú ý đều đặt ở thính lực lên, mơ hồ có thể theo sát vách nghe được một chút tiếng vang quỷ dị, còn có thể nghe được tươi mới mùi máu tươi. Đây là Ôn Văn dẫn xuất phiền phức, Ôn Văn sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi xem một chút tình huống, đi qua một cái chỗ ngoặt, hắn nhìn thấy một màn kinh khủng. Vô số huyết sắc dây leo quấn quanh lấy một cái nữ y tá thân thể, mọc ra gai nhọn dây leo đem làn da của nàng cắt chém máu thịt bé bé. Có chút thậm chí đã thò vào thân thể của nàng, không ngừng hấp thu huyết nhục của nàng. Cái này nữ y tá chính là Liễu Thanh Nga, nàng lúc này sớm đã không thành hình người, nhưng còn có yếu ớt hô hấp. Xin lỗi rồi, ta không có năng lực cứu ngươi. Ôn Văn thở dài một tiếng, mặc dù hắn không tính là người tốt, nhưng liền xem như một cái thám tử đạo đức nghề nghiệp, hắn cũng vô pháp lạnh nhạt nhìn xem người chết đi. Hắn rút ra một cây tiểu đao, đối nữ y tá cổ văng ra ngoài, tiểu đao tinh chuẩn đâm vào nữ y tá trên cổ, kết thúc tính mạng của nàng. Tại Ôn Văn nhìn thấy thời điểm, nàng liền đã không cứu nổi. Dây leo đối cây chùy thủ này cũng không có đặc thù phản ứng, mà là tiếp tục truyền tâm hưởng thụ lấy đồ ăn, xuất hiện giai đoạn nó sức ăn cũng không lớn, một nhân loại thân thể đầy đủ. Lại nhìn nữ y tá liếc mắt, Ôn Văn theo áo khoác bên trong rút ra hai thanh dài chùy thủ, chuẩn bị đối phó này quỷ dị dây leo, từ lần trước gặp được vũ xà quái về sau, trên người hắn liền không chỉ mang theo một cây đao. Lực lượng đại trướng hắn, đã có chặt đứt cái này dây leo năng lực, quỷ dị dây leo tập kích người là hắn đưa tới, vì lẽ đó hiện tại, hắn muốn đem kết thúc. Đồng nhiên, Ôn Văn ngực huy chương kịch liệt phát nhiệt, so trước đó kém chút bị dây leo tập kích thời điểm còn mãnh liệt hơn. Ôn Văn dừng động tác lại, cùng lúc đó, tại cửa sắt bên ngoài truyền đến tiếng nói. L tiên sinh, ta cam đoan, huyết thực mỗi ngày đều có đưa đến, ta thật không biết vì cái gì nó lại đột nhiên bạo động. Một cái có chút thanh âm già nua thấp giọng đi xuống nói. Nhưng bây giờ thị huyết đằng hoàn toàn chính xác không kiểm soát. Một cái nhu hòa lại không có chút nào nhiệt độ âm thanh âm vang lên. Thanh âm của nam nhân này để Ôn Văn thẳng nổi da gà. Không chỉ là huy chương này, thuộc về quỷ hút máu đặc hữu đối nguy hiểm cảm giác, cũng tại cảnh cáo lấy Ôn Văn, phía ngoài ra hỏa cực kỳ nguy hiểm. Đây chỉ là ngoài ý muốn, sẽ không đối với chúng ta kế hoạch sau này tạo thành ảnh hưởng. Lão nhân cười làm lành nói. Ngươi tốt nhất cầu nguyện chỉ là ngoài ý muốn. Một người mặc màu đen áo không bâu áo dài nam nhân bước nhanh đến, sau lưng hắn đi theo một cái áo khoác trắng lao bác sĩ. Bọn hắn đi sau khi đi vào, Ôn Văn không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp thuận lúc đến đường theo trong cửa sổ nhảy xuống. Ai? Cái kia nam nhân áo đen cũng phản ứng nhanh chóng, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, theo sát lấy Ôn Văn xuất hiện tại cửa sổ, nhìn xuống đi, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Tốc độ của hắn cũng không tính quá nhanh, thế nhưng là... Hắn biến mất. L tiên sinh trầm mặt nói. L tiên sinh, vừa rồi đó là cái gì? Lão bác sĩ chạy tới, đứng tại L tiên sinh sau lưng, thở hồng hộc mà nói. Vừa rồi L tiên sinh đột nhiên biến mất dọa sợ hắn, chính hắn có thể không dám ở nơi này trong phòng đợi. Có người từ nơi này chạy trốn, là cái siêu năng giả. L tiên sinh bình thản nói. Hẳn là không thể nào. Lão bác sĩ trên trán mồ hôi lạnh lập tức liền xuất hiện, hắn biết giúp cái này cái nam nhân làm việc xảy ra sai sót sẽ có kết cục gì. Ta sẽ không nhìn lầm, nơi này bại lộ. Cái kia. Ngài đáp ứng ta, giúp ta kéo dài tuổi thọ sự tình. Lão bác sĩ thử thăm dò hỏi. Ngươi đã không có giá trị. L tiên sinh vươn tay hư nắm một chút, lão bác sĩ thân thể liền trôi nổi, tứ chi không thể động đậy. Phiêu lên về sau, lão bác sĩ biến sắc, nước mắt nước mũi lập tức liền trào ra, khẩn cầu nói, L tiên sinh, lại cho ta một cơ hội, cầu ngài. Lão bác sĩ còn chưa nói hết, liền biến thành rú thảm, hắn đối L tiên sinh mặt từng chút xoay đến phía sau. L tiên sinh nhẹ nhàng vung tay lên, lão bác sĩ thi thể liền trôi dạt đến gốc kia quỷ dị thực vật phía trước. Huyết sắc dây leo cấp tốc bao phủ tại trên thi thể. Một cỗ thi thể như vậy đủ rồi, nhưng nhiều đến một chút nó cũng sẽ không cự tuyệt. Ai, đáng tiếc, rõ ràng lại nuôi một đoạn thời gian, trưởng thành là thành thể về sau liền có thể có tác dụng lớn. Còn có, vừa rồi đó là ai? Có thấy hay không mặt của ta đâu? L tiên sinh đứng tại chỗ, linh cảm phát tán ra, đem chung quanh kiểm tra một lần, xác nhận Ôn Văn không có dấu ở chung quanh về sau, hắn liền theo tây phụ thuộc lâu rời đi. Hắn muốn xóa bỏ rơi hắn ở đây sở hữu vết tích, không thể để cho thợ săn hiệp người biết bắt lấy cái đuôi. Sau một tiếng, cửa sổ bên ngoài Ôn Văn thân ảnh hiện ra, tay nắm lấy bệ cửa sổ, thở ra một cái thật dài. Lần này, hắn lại trốn đến thai họa thu dung sở, cho nên mới có thể trốn qua một kiếp này. Cái kia áo đen nam tốc độ vượt qua tưởng tượng của hắn, nếu như trễ biến mất, hắn khẳng định sẽ bị bắt được, một khi bị bắt được, lấy Ôn Văn thực lực tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Ai? Đây là ta quen thuộc thế giới à? Thân là người bình thường thời điểm, Ôn Văn có thể theo dựa vào trí tuệ của mình, đem rất nhiều chuyện xử lý không chút phí sức. Mà bây giờ, hắn lực lượng mặc dù tăng lên, nhưng là hắn gặp phải nguy hiểm cũng tăng nhiều. Hắn theo đuổi là kích thích, mà không phải bị người khác ngược sát, tựa như hắn làm thám tử thời điểm, thích khó khăn bản án, đối phó một cái kẻ địch giảo hoạt sẽ để cho hắn cảm thấy vui vẻ. Nhưng để chính hắn đối phó 100 cái khiêng RPG chiến đấu dân tộc, vậy thì không phải là kích thích. Cái kia là muốn chết. Hắn buông tay ra, rơi xuống mặt đất, lại nhìn thật sâu bệnh viện này liếc mắt, liền trực tiếp rời đi. không biết cái kia một tên gia hỏa khủng bố có thể hay không giết một cái hồi mã thương, hắn không thể ở đây chậm trễ thời gian. Chương 17, cáo trạng. Đi đến nửa đường, Ôn Văn đột nhiên dừng bước. Ta chạy cái gì à, gốc kia thực vật, còn có người áo đen kia đều không phải vật gì tốt, mặc dù chính ta đánh không lại bọn hắn, nhưng cũng không thể liền để sự tình cứ tính như vậy. Cười lạnh hai tiếng, Ôn Văn lấy điện thoại di động ra, bấm Lâm Chiết Viễn dãy số. Ôn thám tử. Theo trong giấc ngủ tỉnh lại, Lâm Chiết Viễn nghi hoặc hỏi, đối Ôn Văn giám thị vừa mới kết thúc, hắn làm sao lại gọi điện thoại đến đây? Lâm đội trưởng, ngài trước đó không phải nói, một khi có chính ta không đối phó được siêu tự nhiên vụ án, phải kịp thời liên hệ ngươi sao, vì lẽ đó ta liền đến tìm ngài. Nam ở trên giường, Lâm Chiết Viễn lập tức ngồi ngay ngắn, khỏe mắt có chút co rúm, hắn có một loại dự cảm xấu. Ngươi sẽ không là lại đưa tới thế giới bên trong người ở a? Ngài nói chỗ nào lời nói, ta cũng không phải gây chuyện tình. Ôn Văn nhíu môi, mặt mũi tràn đầy vô tội mà nói. Chuyện là như thế này, ta ăn hỏng đồ vật đau bụng, vì lẽ đó đi nhân trị bệnh viện cộng đồng xem bệnh, sau đó ta liền bên ngoài phát hiện nơi đó tại cung cấp nuôi dưỡng một gốc rất khủng bố thực vật, tựa hồ một mực tại hấp thụ huyết nhục sinh mệnh, đã chí ít giết một người. Hơn nữa còn có một cái rất mạnh siêu năng giả, nhìn không phải là các ngươi thợ săn hiệp sẽ, ta tự mình xử lý không được, vì lẽ đó liền giao cho ngươi. Ăn đau bụng, ngươi ăn thứ gì, siêu năng giả tiêu hóa năng lực. Không cần để ý những chi tiết này. Ôn Văn cũng không muốn nói cho Lâm Chiết Viễn, hắn là đi trộm đồ. Đem điện thoại quay điệu, Ôn Văn lại về tới nhân trị bệnh viện cộng đồng phụ cận, tìm phiến giải cây xanh bên trong tránh né, quan sát đến tình huống xung quanh. Nửa giờ sau, mấy chiếc màu đen xe con lái tới, Lâm Chiết Viễn mang theo Lâm Lộ từ trên xe bước xuống, cùng một chỗ xuống xe, còn có một cái tóc thai bù xù trung niên đại thúc. Liền ba người bọn hắn là thường phục, những người còn lại đều mặc đồng phục màu đen. Hẳn là thợ săn hiệp hội tầng dưới chốt nhân viên công tác, hiệp trợ người. Thợ săn hiệp hội cũng không phải là một cái hoàn toàn do siêu năng giả tạo thành tổ chức, còn có đại lượng người bình thường nhân viên tồn tại, bọn hắn tiến hành như là phụ trợ chiến đấu, giải quyết tốt hậu quả, cùng một chút hậu cần phương diện làm việc. Nhìn thấy bọn họ chạy tới, Ôn Văn phảng phất tìm được tổ chức, theo cỏ từ đó chui ra, thân thiết nên đón tiếp lấy, mới vừa đi tới nửa đường liền bị một đống đoạt chỉ vào suy nghĩ. Đừng kích động, người một nhà người một nhà. Lâm Chiết Viễn gật đầu, những cái kia hiệp trợ người mới thu hồi súng. Ôn Văn hậm hực đứng tại Lâm Chiết Viễn bên người, nhìn xem chung quanh những cái kia hiệp trợ người, tất cả đều là nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dáng, tố chất có thể so với lên cảnh sát vũ trang bộ đội, xem ra thợ săn hiệp hội thế lực muốn so hắn trong tưởng tượng lớn hơn một chút. Ngươi nói khủng bố thực vật ở đâu? Lâm Chiết Viễn đi về phía trước một bước, đánh giá nhân trị bệnh viện cộng đồng hỏi. Chính ở đằng kia, tây phụ thuộc lâu, đen đèn cái kia một nửa. Ôn Văn chỉ vào cái hướng kia nói. Tiểu Lộ, Cung Thúc, hai người các ngươi phân biệt dẫn người đi vào, cẩn thận một chút, cái kia bí ẩn tổ chức siêu năng giả khả năng còn tại trong đại lâu. Hai người gật gật đầu, phân biệt dẫn đầu một đội cầm súng phun lửa, mang trên mặt màu đen khẩu trang hiệp trợ người đi vào cái này cao ốc. Chờ một chút, trước đó quên nói, trong phòng kia còn có một loại màu đỏ sương mù, có thể mê hoặc tâm trí của con người. Ôn Văn nhắc nhở nói, hắn có thể không muốn nhìn thấy thợ săn hiệp hội tổn binh hao tướng. Này chúng ta đều chuẩn bị sẵn sàng, thị huyết đằng phấn hoa có mê hoặc tác dụng, nhưng phấn hoa hạt tròn rất lớn, dùng cái này có thể loại bỏ rơi, ngươi cũng cùng ta đi vào chung đi. Lâm Chiết Viễn ném cho Ôn Văn một cái màu đen, mang theo loại bỏ khí khẩu trang nói. Nguyên lai kia là thị huyết đằng, danh tự ngược lại là lên rất chuẩn xác. Ôn Văn đem mép đen che đậy mang lên, phát hiện cùng mình áo khoác màu đen rất xứng, để hắn càng có nhân vật phản diện khí chất. Cùng sau lưng Lâm Chiết Viễn, Ôn Văn lần nữa tiến vào Tây Phụ thuộc lâu. Thợ săn hiệp hội tại liên bang bên trong hẳn là rất có năng lượng, dạng này một tòa bệnh viện, nói rõ trận liền thanh tràng, không có chút nào dùng che lấp, cũng không có người tới ngăn cản. Lúc ấy phát hiện người kia ngay tại môn này bên ngoài, một cái lao đầu gọi hắn L tiên sinh, không qua cổ áo của hắn rất cao, ta thấy không rõ mặt của hắn. Đứng tại lúc trước cái kia ngoài cửa sắt, Ôn Văn hết sức cho Lâm Chiết Viễn giảng giải hắn nhìn thấy hết thảy. Ôn Văn còn chỉ vào thợ săn hiệp hội báo thù cho hắn đâu, tự nhiên tận tâm tận lực hợp lý dẫn đường đảng. L tiên sinh. Tổng bộ chung quanh một quán cơm liền gọi L tiên sinh, chỉ bằng vào mượn cái này, căn bản là không cách nào truy tra. Lâm Chiết Viễn ngoài miệng cùng Ôn Văn nói như vậy, nhưng trong lòng ngưng trọng lên, L tiên sinh, khả năng này là một cái bình thường danh hiệu, cũng có thể là đại biểu cho một cái kinh khủng tổ chức, sự kiện lần này nhất định phải thận trọng đối đãi. Đúng rồi, ngươi nói lao đầu kia, là người này sao? Lâm Chiết Viễn lấy ra một tờ ảnh chụp cho Ôn Văn nhìn thoáng qua, gật đầu xác nhận. Đây là nhân trị bệnh viện cộng đồng viện trưởng, xem ra bệnh viện này cũng có vấn đề, muốn triệt để kiểm tra thực hư một lần. Lâm Chiết Viễn đem ảnh chụp đưa cho bên cạnh hiệp trợ người, sau đó tròng trắng mắt biến thành lục sắc, ngồi xổm phục trên đất. Ôn Văn mơ hồ có thể cảm nhận được, giống như có đồ vật gì theo trên người hắn phát tán ra ngoài, khuyết tán đến toàn bộ bệnh viện. Năng lực của hắn hẳn là do xét tính, lúc trước hắn có thể tìm tới ta, cũng hẳn là bởi vì cái này năng lực, về sau làm chuyện gì thời điểm, phải tận lực con hắn. Hạ quyết tâm về sau, Ôn Văn liền đợi đến Lâm Chiết Viễn dò xét kết quả. Ngồi xổm trên mặt đất Lâm Chiết Viễn lắc đầu, thất vọng thở dài một tiếng. Quả nhiên, người kia đã rời đi, bọn hắn tựa như cống ngầm bên trong chuột, một khi bại lộ sẽ rất khó lại nhìn thấy bóng dáng, hiện tại để chúng ta chuyên tâm đối phó cái kia thị huyết đằng đi. Tại Ôn Văn đi theo Lâm Chiết Viễn dò xét tình huống thời điểm, Tây Phụ thuộc lâu chiến đấu đã triển khai, nơi này không còn là một mảnh đen kịt, mấy cái đèn pha đem nơi này chiếu tươi sáng. Những cái kia hiệp trợ người cầm lấy súng phun lửa, cẩn thận áp xúc thị huyết đằng phạm vi hoạt động. Thị huyết đằng khoảng chừng mấy trăm cây sợi đằng, mỗi một cây đều có dài mười mấy mét, cứng rắn vô cùng, giống như là một đám to lớn, loạn vũ mái tóc dài màu đỏ ngòm. Nhưng những này cường đại sợi đằng, tại hỏa diễm phía dưới, tựa như là bị hoảng sợ côn trùng, không ngừng lui về phía sau. Cái này một gốc thị huyết đằng còn chưa biến thành thành thể, vì lẽ đó nhược điểm tương đối rõ ràng. Qua một đoạn thời gian nữa có thể liền không phải có thể dễ dàng đối phó như vậy. Nói đến, cho dù không phải thành thể, thứ này cũng rất phiền phức, hơn nữa còn có một cái những tổ chức khác siêu năng giả tại, ngươi có thể thong dong thoát thân, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn, không giống như là một cái vừa ra nhà tranh siêu năng giả. Đều là vật khí. Ôn Văn cười ha hả nói, hắn cũng không muốn gây nên hứng thú của hắn, sau đó lại cho giám thị mấy ngày. Hiệp trợ đám người đem thị huyết đằng sở hữu sợi đằng đều áp chế đến một cái không gian trống trải, liền không tiến thêm nữa, lại hướng phía trước sợi đằng quá nhiều, cho dù bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không nhất định có thể bảo chứng an toàn. Cung thúc, tiếp xuống liền nhìn ngươi. Lâm Chiết Viễn ra lệnh nói. Một mực tại bên cạnh chờ lệnh Lôi Thôi trung niên nhân hướng phía trước đạp một bước, đối vặn vẹo thị huyết đằng vươn tay, một đạo màu đỏ hỏa diễm thổi ra ngoài. Chương 18, thanh trừ dây leo. Cái kia nói trong ngọn lửa, ẩn chứa cường đại nhiệt lượng. Để có được quỷ hút máu thể chất Ôn Văn cảm giác có chút không thoải mái, hướng Lâm Chiết Viễn sau lưng tránh hai bước. Trừ cái này đạo hỏa diễm bên ngoài, hiệp trợ đám người súng phun lửa thả ra hỏa diễm, cũng giống như nhận lấy dẫn dắt, vòng quanh thị huyết đằng xoay tròn, dần dần tạo thành một cái hỏa diễm vòi rồng, đem thị huyết đằng toàn bộ bao trùm. Hỏa diễm nóng rực bên trong, ẩn ẩn truyền đến trước khi chết rên rỉ, bén nhọn chói tai. Thực vật cũng có thể phát ra tiếng a, Ôn Văn sau lưng Lâm Chiết Viễn nhỏ giọng cảm thán nói. Dù sao đây là thế giới bên trong thực vật. Lâm Chiết Viễn trả lời nói. Tại hai người chuyện phía bên trong, thị huyết đằng vô số cây cứng rắn sợi đằng, tại trong ngọn lửa hóa thành cho tàn, làm hỏa diễm tản đi về sau, đã từng đem Ôn Văn đẩy vào tuyệt cảnh thị huyết đằng cứ như vậy biến thành một chút vặn vẹo cảnh khô. Hoa, lợi hại A Đại Thúc, có lợi hại như vậy năng lực, vì cái gì ngay từ đầu không xuất thủ. Ôn Văn hai bước chạy đến cho tàn bên cạnh, một bên dùng chủy thủ lay, một bên sợ hãi than nói với Cung Thúc. Lâm Chiết Viễn gật gật đầu, trước đó vẫn cho là cái này Ôn Văn không đứng đắn, không nghĩ tới hắn coi như cẩn thận, chủ động đi điều tra thị huyết đằng thi thể. Nhưng kỳ thật, Ôn Văn liền là muốn nhìn một chút có hay không không có đốt sạch sẽ, tìm cơ hội quan vào ngục giam bên trong, nhưng mà hắn thất vọng, thợ săn hiệp hội xử lý rất sạch sẽ, không có để lại thai hoàng ẩm. Cung Thúc chỉ thị huyết đằng chung quanh hỏa diễm thiêu đốt vết tích nói, nếu như ngay từ đầu ta liền xuất thủ, toàn bộ phụ thuộc lâu cũng sẽ là cái dạng này, về sau liền lại không thể dùng. Xác định không cách nào nhặt nhạnh chỗ tốt, Ôn Văn về sau dù lại, cái này Đại Thúc thoạt nhìn là cái địa đồ pháo siêu năng giả a. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng ra sơ hở, chúng ta thợ săn hiệp hội xử lý sự tình đều rất sạch sẽ, có hoàn chỉnh giải quyết tốt hậu quả cơ chế, chỉ nếu như bị chúng ta đánh bại quái vật, rất ít có thể cho tàn lại cháy. Lâm Lộ nhảy qua đến, vỗ Ôn Văn bả vai nói, lần này Ôn Văn chủ động xuất lực, để nàng đối Ôn Văn ấn tượng đổi cái nhìn rất nhiều. Ôn Văn cười khổ một tiếng. Hắn chính là sợ thợ săn hiệp hội sự tình làm quá sạch sẽ a, về sau tùy tiện không thể cùng thợ săn hiệp hội cùng một chỗ hành động, không phải xuất lực, còn không cách nào đạt được lợi ích. Chuyện lần này cảm ơn ngươi, cung cấp đầu mối thù lao chúng ta sẽ đánh đến thẻ của ngươi bên trong, chúng ta còn cần tiến hành một chút đến tiếp sau làm việc, liền không lưu ngươi ở chỗ này, hy vọng về sau có cơ hội còn có thể cùng một chỗ hợp tác. Lâm Chiết Viễn đối Ôn Văn hiền lành cười nói. Nhất định nhất định. Ôn Văn ngoài miệng đáp ứng, trong lòng nhưng chủ ý đã định. Sẽ không tùy tiện lại cùng thợ săn hiệp hội hợp tác. Ngươi thật không cân nhắc gia nhập thợ săn hiệp hội sao? Ngươi năng lực không sai, hiện tại thợ săn hiệp hội chính thiếu nhân thủ, chính cần loại người như ngươi mới, đãi ngộ hẳn là sẽ để ngươi hài lòng. Quên đi thôi, ta vẫn là thích tự do một chút. Nô Nhật Tam tỉnh nô thân, biến thái hay không? Biến thái hay không? Biến thái hay không? nằm tại một trương ghế bành lên, Ôn Văn phơi nắng, thỉnh thoảng còn hoảng động một cái ghế, để bảo trì lay động. Trong tay của hắn cầm một viên đạn, tinh tế ngắm nghĩa. Khoảng cách lần trước hành động, thời gian đã đi qua hơn 10 ngày, này 10 ngày bên trong Ôn Văn giúp thợ săn hiệp hội vây bắt một cái khác quỷ hút máu. Về phần hắn trước đó nói tận lực không cùng thợ săn hiệp hội hợp tác. Bởi vì thợ săn hiệp sẽ cho thù lao coi như phong phú, siêu năng giả cũng là muốn bữa cơm. Dù sao thật là thơm liền xong rồi. Bởi vì năng lực tương tự, lần này vây bắt bên trong Ôn Văn làm ra tác dụng rất lớn, chỗ để làm thù lao, thợ săn hiệp hội cho Ôn Văn tìm một cái chỗ ở, một chỗ mang ban công phòng ở. Phù Dung Hà Thị siêu tự nhiên vụ án rất nhiều, thời gian ngắn đến nói, ở đây ngồi chờ so đi khắp nơi tìm vận may phải tốt hơn nhiều, vì lẽ đó Ôn Văn sẽ tại Phù Dung Hà Thị ở một hồi, cũng liền thu nhận phòng này. Đương nhiên, phòng này vẫn là thợ săn hiệp hội tài sản, Ôn Văn chỉ là có thể ở đây ở lại mà thôi, thợ săn hiệp hội còn không có giàu có đến tùy tiện cho một chỗ bất động sản tình trạng. Nói đến, tại hành động lần này bên trong, Ôn Văn có nghĩ qua, tìm cơ hội đem cái kia phát nhai quỷ hút máu cũng bắt bỏ vào Thu Dung sở bên trong, nhưng cuối cùng vẫn không có thực hành. Vừa đến, chung quanh có rất nhiều thợ săn hiệp người biết, làm như vậy không phải rất thuận tiện, khả năng để hắn có được thai ách Thu Dung sở sự tình bại lộ. Thứ hai, Thu Dung sở bên trong đều có một cái mỹ thiếu nữ quỷ hút máu, hắn không cần lại tới một cái hôi thối đại thúc. Trừ trụ sở cùng tiền tài bên ngoài, thợ săn hiệp sẽ còn có thù lao của hắn, đó chính là Ôn Văn trong tay đạn. Hết thể 20 viên, tên là đạn liệt ma, đối tuyệt đại đa số siêu tự nhiên sinh vật đều có thể tạo thành ngoài định mức tổn thương, chỉ cần chúng đích uy lực liền rất khả quan. Giống như là lần trước đụng phải vũ xa quái, một con toi đạn toàn bộ chúng đích, tên kia cơ bản liền tàn phế. Bất quá đạn này tùy tiện không thể sử dụng, bởi vì hết thể liền cái này 20 viên, mua cũng mua không được, Lâm Chí Viễn vẫn là vì lôi kéo Ôn Văn mới cho hắn 20 viên đạn. Giống Ôn Văn loại này vừa thức tỉnh liền có rất mạnh năng lực chiến đấu siêu năng giả, 10 phần thưa thớt. Vì lẽ đó, tại thợ săn hiệp hội vật chất đạn pháo phía dưới, Ôn Văn luôn hãm, đáp ứng ngẫu nhiên giúp bọn hắn làm vài việc. Đối với loại sự tình này, Ôn Văn cũng không có rõ ràng mâu thuẫn, hắn nguyên lai là người bình thường thời điểm, cũng thường xuyên giúp cảnh sát phá án. Hiện tại giúp thợ săn hiệp hội xử lý quái vật, kỳ thật đều là giống nhau. Đạn này phía trên hẳn là có khắc phù văn, nhằm vào siêu năng sinh vật đồ vật hẳn là phù văn này, nhưng phù văn vị trí then chốt bị kim loại bao trùm lấy, vì lẽ đó muốn phục khắc ra phù văn này cơ bản không có khả năng. Coi như Ôn Văn là một cái hoàn toàn ngoài nghề, hắn cũng biết loại này huyền học đồ vật, ít nhất phải hoàn chỉnh mới có thể tạo được hiệu quả. Đơn nhìn như vậy là nhìn không ra thành tựu, Ôn Văn tiến vào nhà vệ sinh, ngồi tại trên bồn cầu. Thân hình dần dần biến mất. Lý do an toàn, chỉ cần có điều kiện, Ôn Văn tiến vào thai ách Thu Dung sở thời điểm, bình thường chọn nhỏ hẹp mà không lo lắng bị giám thị địa phương. Nhà vệ sinh là so sánh lựa chọn tốt. Thai ách Thu Dung sở bên trong, nữ quỷ hút máu rửa lưng vào lan can ngồi dưới đất, hai đầu đôi chân dài thỏa thích thư triển, bên trái ống quần bị xé toang một khối, lộ ra da thịt trắng nõn. Khối này vải trước đó bị Ôn Văn đổi đi, ngay miệng che đậy dùng. Nàng liếc xéo lây trống rông xuất hiện Ôn Văn. Khỏe miệng mang theo một tia khinh thường cười lạnh, nhưng rất nhanh lại quay đầu đi. Đối với Ôn Văn, nàng hiện tại cảm giác rất kỳ quái, cứ việc nàng vô cùng căm hận Ôn Văn, rất hy vọng Ôn Văn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, nhưng nàng còn cần Ôn Văn cho nàng đồ ăn, vì lẽ đó lại không muốn Ôn Văn ở bên ngoài xảy ra chuyện. Vì lẽ đó, nàng tương đương xoan suýt. Mà ở bên cạnh, Tần Sảng thì giống như là bị ngược đãi hài tử, núp tại nơi hẻo lánh, trong mơ hồ còn đang phát run. Nhưng chớ nhìn hắn một bộ dáng vẻ đáng yêu. Chỉ cần cho hắn thời cơ lợi dụng, hắn lúc nào cũng có thể sẽ tập kích Ôn Văn, ngay tại làm ác linh chuyển biến hắn, căn bản chính là một cái bị ác ý chỗ thúc đẩy linh hồn. Ôn Văn không có phản ứng hai cái tù phạm, lần này mục tiêu của hắn không phải bọn hắn, mà là Tần Sảng trong phòng giam Phù Văn. Cái kia trói buộc chặt hắn, để hắn không cách nào chạy trốn to lớn Phù Văn. Chương 19, rèn luyện năng lực. Đạn liệt ma phía trên Phù Văn, tại thợ săn hiệp hội hẳn là thuộc về hạch tâm khoa học kỹ thuật. Vì lẽ đó Ôn Văn muốn thu hoạch được đạn liệt ma phương pháp luyện chế, chí ít hiện tại là không thể nào. Nhưng Ôn Văn bản thân, hoàn toàn nắm giữ lấy đạo này phù văn, nếu như đem phù văn này khắc ấn tại đạn, hoặc là đao cụ phía trên, có thể hay không đưa đến chính diện tác dụng đâu. Ôn Văn xuất ra bút ký, đem phù văn này vẽ xuống đến, lặp đi lặp lại xác nhận không có một tơ một hào sai lầm về sau, hắn mới dừng lại. Làm một thám tử, hội họa cũng là nhất định phải nắm giữ kỹ năng. Có lẽ đi. Ôn Văn đem tờ giấy kia cẩn thận để vào áo khoác màu đen bên trong túi, hắn dự định về sau tìm một cơ hội, học một chút tại kim loại phía trên điêu khắc kỹ thuật, về sau tự mình chế tác mang theo năng lực đặc thù vũ khí. Chuyện này là xử lý xong, tiếp xuống liền muốn làm chuyện khác, hắn đi về phía trước một khoảng cách, tìm được một cái tạo hình kỳ lạ tủ lạnh, trước đó còn lại huyết tương đều ở nơi này bảo tồn. Hai ách thu dung sở bên trong, điện nước đầy đủ, các loại đồ điện cũng cái gì cần có đều có, cứ việc kiểu dáng cùng ngoại giới có chỗ khác biệt, thậm chí càng thêm tiên tiến, nhưng Ôn Văn Y nguyên có thể bình thường sử dụng. Làm Ôn Văn bưng buồn máu đi tới thời điểm, nữ quỷ hút máu xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Ôn Văn. Hiện tại nàng không giống như là trước đó như vậy đói, vì lẽ đó có thể duy trì huyết tộc tôn nghiêm, chí ít sẽ không giống lần trước như thế hoàn toàn giống một cái đói dã thú. Cách mỗi mấy ngày, Ôn Văn liền muốn cho nữ quỷ hút máu cho ăn, không phải lực lượng của nàng sẽ có nhất định hạ xuống, liên lụy Ôn Văn mình cũng sẽ biến yếu một ít, vì lẽ đó Ôn Văn sẽ không để cho nàng quá đói. Cũng may hiện tại cô gái này quỷ hút máu mỗi lần ăn một bao huyết dịch liền đầy đủ, không giống lần thứ nhất như thế một lần uống hơn 20 bao huyết tương, Ôn Văn còn muốn phí sức đi trộm. Nhanh, uống. Ôn Văn đem chó buồn thúc đẩy trong phòng giam, không nhịn được nói. Nữ quỷ hút máu lúc đầu không muốn để ý Ôn Văn, nhưng nàng thực sự chịu đựng không nổi huyết dịch dụ hoặc, chỉ trong một giây lát, liền một mặt bất mãn xoay người lại, tiến đến chó buồn bên cạnh, miệng lớn hút. Ta dù sao cũng là cao quý huyết tộc, có thể hay không đổi chút thể diện thịnh cố. Uống hai ngụm về sau, nữ quỷ hút máu thăm dò nói. Ngươi muốn đổi thành cái gì? Ôn Văn móc lỗ thai hỏi. Thẳng thắn nói, nhìn nữ quỷ hút máu liếm chó buồn, hắn là có chút mừng thầm, nhưng vì để cho mình không lộ vẻ quá biến thái, hắn vẫn là quyết định cho nàng đổi một cái. Thấy Ôn Văn có đáp ứng khuynh hướng, nữ quỷ hút máu nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói, thuần ngân chén lĩnh rượu, phía trên tốt nhất còn muốn có bảo thạch. Được một tức lại muốn tiến một thước, vậy ngươi hay là dùng cái này chó buồn đi. Ôn Văn sầm mặt lại, trực tiếp biến mất tại thu dung sở bên trong. Ai, ai, chớ đi a, vậy ngươi thay cái phổ thông chậu nhỏ được hay không a? Nữ quỷ hút máu thở dài một tiếng, nhìn xem chó buồn lên lưu lại một chút huyết dịch, sắc mặt một trận thay đổi, vẫn là cầm lên đem những cái kia huyết dịch liếm sạch sẽ. Theo thu dung sở sau khi đi ra, Ôn Văn lại bắt đầu mỗi ngày thông lệ rèn luyện. Đầu tiên là rèn luyện theo quỷ hồn tần sảng cái kia lấy được đóng băng năng lực, hắn đem để tay tại một cái chứa đầy nước thùng nhựa bên ngoài, hàn khí phát tán ra, không ra một lát, cái kia thùng nhựa liền đã hoàn toàn kết băng. Hô! Cứ như vậy đi, tần sảng quá yếu. Năng lực này hạn mức cao nhất cũng chính là như vậy. Tần sảng đóng băng năng lực, tại Ôn Văn ngón trỏ chiếc nhẫn bên trong, chỉ cần đánh một cái búng tay, liền có thể đóng băng cọ cả cọ lạ. Năng lực này hiện tại cũng chính là cái này tác dụng, dựa vào năng lực này đối phó địch nhân, Ôn Văn vài phút liền sẽ bị đánh thành đầu heo. Có lẽ nên đem tiểu quỷ kia thả ra, chờ hắn chuyển hóa thành ác linh về sau lại bắt về. Không được không được, ý tưởng này quá nguy hiểm. Ôn Văn kịch liệt lắc đầu, kiềm chế lại trong lòng nguy hiểm ý nghĩ. Hắn là một cái hành động lực rất mạnh người, đồng thời còn có hoàn thành hắn ý nghĩ đầu não, bắt qua rất nhiều quy cao tội phạm Ôn Văn, biết người như hắn một khi rơi vào hắc ám, sẽ tạo thành bao lớn phá hư. Vì lẽ đó, Ôn Văn một mực tại ức chế mình một ít biến thái ý nghĩ, hắn hết sức rõ ràng, sa đọa liền là theo nguy hiểm ý nghĩ bắt đầu. Lại ngồi trở lại ghế nằm, Ôn Văn đem màu đen găng tay kêu gọi ra, cho dù là ánh mặt trời chiếu đi lên, cái kia đen nhánh màu sắc cũng sẽ không yếu bớt một điểm, trên xuống kim sắc vòng kim loại thì phản xạ ra hào quang chói sáng, cả hai tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ngươi đến cùng là cái gì đây? Liên quan tới hai ách thu dung sở, Ôn Văn mặc dù vẫn là không hiểu ra sao, nhưng hắn chí ít có thể lý giải, thế nhưng là cái này màu đen găng tay, còn vẫn như cũ là cái mê. Chứ có thể mượn dùng thu dung sở nội sinh vật năng lực bên ngoài, cái bao tay này còn có một cái khác đặc tính, đó chính là không thể hư hao. Đao chặt, búa bổ, thậm chí máy khoan điện Ôn Văn đều thử qua, nhưng đều không thể tổn hại cái bao tay này mảy may, thậm chí Ôn Văn đều không có sinh ra cảm giác đau. Đồng thời, găng tay xuất hiện thời điểm, tay phải lực lượng cũng phải so bình thường lớn hơn một chút, cứ việc không rõ ràng, nhưng khí lực lên hoàn toàn chính xác có kinh ngạc. Có đôi khi, Ôn Văn thậm chí đang hoài nghi, làm găng tay xuất hiện thời điểm, cái tay này còn là hắn tay sao? Cái kia màu đen vật chất, cùng nói là một bộ bao tay, chẳng bằng nói là một cái khác sinh vật thân thể một bộ phận. Có lẽ, đây chính là độc thuộc về ta siêu năng lực lượng, đã như vậy, vậy sẽ phải có một cái tên. Liền gọi hai ách đi. Đi tại trên đường cái, ánh mặt trời ấm áp phơi Ôn Văn có chút ngứa, một mực sử dụng quỷ hút máu cơ sở năng lực, để Ôn Văn đối ánh nắng cảm giác cũng hơi có chút khác biệt. Hắn hiện tại đi ra ngoài, là muốn tiến hành một cái khác huấn luyện, hắn muốn rèn luyện quỷ hút máu cơ sở năng lực bên trong khứu giác. Sử dụng quỷ hút máu thể chất thời điểm, hắn ngũ giác đều càng thêm nhạy cảm, lỗ tai có thể nghe thấy huyết dịch lưu động tiếng vang. Con mắt có thể tại đêm tối bình thường thấy vật, mà khứu giác càng là biến cực kỳ mẫn cảm, giống mũi chó đồng dạng. Mà bây giờ, Ôn Văn muốn đem những này giác quan hữu hiệu phải có, hắn xuất hiện đang huấn luyện liền là khứu giác. Siêu năng giả cấp độ thứ nhất liền là thăm dò năng lực chính mình cực hạn, vì lẽ đó Ôn Văn khoảng thời gian này một mực tại tiến hành các loại rèn luyện, thực lực cùng ban đầu đã có khác biệt rất lớn. Hôm qua, hắn tại phụ cận bắt mấy cái mèo hoang chó, cũng tại nó trên người chúng phun ra một điểm hương vị kỳ lạ nước hoa, liền đem bọn nó thả đi. Hôm nay, Ôn Văn muốn đem những cái kia mèo chó một đầu không kém bắt trở lại, chỉ dựa vào khứu giác. Dạng này hẳn là có thể sự rèn luyện to lớn khứu giác của hắn, tại về sau có lẽ sẽ đưa đến đại tác dụng. Tìm kiếm quá trình so tưởng tượng khó, một khi hắn tận lực nhận ra mùi, các loại buồn nôn hương vị liền tất cả đều tràn vào mũi của hắn, muốn theo những mùi này bên trong đơn độc tìm tới nước hoa mùi, thật có chút khó khăn. Nhưng cái này không làm khó được Ôn Văn, tại trải qua một đoạn thời gian nhận ra về sau, hắn thuận lợi tìm tới một đầu màu quýt mèo mập. Ngoan, tiểu khả ái, đến thúc thúc nơi này tới. Ôn Văn rón rén tiếp theo, hiện tại là giữa ban ngày, vì ngăn ngừa phiền phức hắn không muốn làm chúng sử dụng siêu tự nhiên năng lực. Đồng nhiên, chuông điện thoại vang lên, con kia phỉ miêu thân thể một chút liền cong lên đến, nhảy vọt mấy lần biến mất tại Ôn Văn trước mặt. Quýt mèo chạy mất, Ôn Văn cũng không có quá nhục trí, tìm tới con mèo kia huấn luyện của hắn liền đã thành công, hắn cầm điện thoại lên, phía trên là một cái có chút mã số xa lạ. Uy, ngươi tốt. Ôn Văn nhấn xuống nút trả lời. Ngài tốt, là Ôn thám tử sao? Đối diện là thanh âm một nữ nhân, tiếng thông dụng có chút không thuần thục, xem ra không phải hoa phủ lớn khu người địa phương. Đúng vậy, xin hỏi ngươi là? Ôn Văn lông mày nhướng lên, đây là có khách tới cửa. Ta nghĩ ủy thác ngài giúp ta tìm người, giọng của nữ nhân run rẩy, hẳn là cần muốn trợ giúp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, mất tích án. Một giờ chiều, thanh phong ấm áp, mặc áo khoác đen Ôn Văn theo trên xe taxi đi xuống, đi vào một ngôi biệt thự trước cửa, đây chính là trước đó trong điện thoại nữ nhân kia trụ sở. Cứ việc không phải siêu tự nhiên vụ án, nhưng Ôn Văn vẫn là quyết định tiếp nhận cái này vụ án. Bởi vì người nhà này có tiền. Cái gia đình này nam chủ nhân Wilson tiên sinh, là ai không phải lớn khu khai thác mỏ ông trùm, trong nhà có mỏ, tự nhiên là không thiếu tiền. Một năm trước bọn hắn tại hoa phủ lớn khu cái khác thành thị du lịch, cuốn vào một trận phiền phức trong vụ án, Ôn Văn trợ giúp bọn hắn giải quyết phiền phức, vì lẽ đó bọn hắn cũng coi như quen biết. Hiện tại bọn hắn định cư tại Phù Dung Hà Thị, chuẩn bị ở đây hưởng thanh phúc. Nói đến định cư, sớm tại hơn 100 năm trước, liên bang liền không có quốc gia khái niệm, mà là chia 10 cái khác biệt lớn khu. Theo thứ tự là hiện tại Ôn Văn ở, người da vàng chiếm đa số hoa phủ lớn khu, hoang vắng cư dân nhanh nhẹn dũng mãnh gấu trắng lớn khu, kinh tế phát đạt đẹp tăng lớn khu, thừa thai quý hiếm động vật úc túi lớn khu. Am hiểu bật học tấn treo lớn khu. Chờ một chút, hết thảy 10 cái lớn khu, liên bang công dân có thể tại bất kỳ địa phương nào ở lại, vì lẽ đó hoa phủ lớn khu mặc dù người da vàng chiếm đa số, những người khác loại cũng không ít. Ăn cơm nghiệp vụ là không thể ném, nhất là sân nhà loại này chó nhà giàu nghiệp vụ, càng là không thể từ bỏ, vì lẽ đó Ôn Văn nhấn biệt thự chuông cửa. Một lát sau, một cái trung niên nữ hầu mở cửa đem Ôn Văn tiếp đi vào, hắn thuận lợi gặp được sân phu nhân, người xạ. Nghị xạ là một cái làn da ngăm đen tóc quăn xoắn nữ nhân, dựa theo hoa phủ lớn khu thẩm mỹ đến nói, tính không được mỹ nữ, bất quá ai không phải lớn khu người hơn phân nửa đều là như thế này, tại cùng là ai không phải lớn khu Wilson xem ra, hẳn là rất đẹp đi. Wilson phu nhân, ngài nói ngài trượng phu mất tích, báo cảnh sát sao? Ôn Văn xuất ra một cái sách nhỏ, một bên ghi chép một bên hỏi. Đã báo cảnh 2 ngày, bọn hắn một mực nói đang cố gắng tìm kiếm, thế nhưng là còn không có kết quả. Mà lại có một số việc trong điện thoại nói không rõ ràng, ta cũng không muốn để cho cảnh sát biết, có thể giúp ta chỉ có ngươi. Nghị xạ xoa một chút nước mắt nói. Ôn Văn bĩu môi, nói cái gì chỉ có ta mới có thể giúp bận điệu, vậy tại sao báo cảnh 2 ngày mới tới tìm ta, 2 ngày trôi qua, rất nhiều manh mối liền đều không dễ tìm. Được rồi, ta nhất định hết sức tìm kiếm, tại Wilson tiên sinh mất tích trước đó, có cái gì dị thường sao? Khó chịu về khó chịu, Ôn Văn vẫn là một ngụm tiếp nhận cái này ủy thác. Hắn hiện tại các phương diện đều mạnh không chỉ một bậc, cho dù trôi qua vài ngày, hắn cũng có nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ này. Wilson phu nhân do dự một chút, sau đó nói với Ôn Văn, hắn trước khi đi, không có cái gì dị thường, thế nhưng là hắn thời điểm ra đi, lưu lại một đoạn ghi âm. Ôn Văn sờ sờ cằm, lưu lại ghi âm, vì lẽ đó là mình rời đi sao? Đem cái kia đoạn ghi âm cho ta nghe nghe. Wilson phu nhân để cái kia hầu gái tránh lui một chút, sau đó lấy ra một cái máy ghi âm, ấn mở phát ra. Nghị xạ, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, không cần lo lắng. Ôn Văn nhạy cảm chú ý tới, ghi âm bên trong có kịch liệt tiếng đánh đập, vì lẽ đó Wilson là bị người bức hiếp, sau đó nói ra lời này sao? Đáng chết, ngươi đừng cho ta loạn động. Nghe ta nói, ta rời đi sự tình không cần cùng bất luận kẻ nào nói, ta ra một vài vấn đề, nhưng rất nhanh liền sẽ tốt. Mơ hồ trong đó, có một ít kim loại ma sát tiếng vang truyền tới. Ôn Văn lông mày nhướng lên, xem ra không phải bị bức hiếp người nói chuyện sẽ không như thế kiên cường. Trời ạ, làm như thế nào đem thứ này theo trên thân lấy xuống một câu cuối cùng thanh âm rất nhỏ, nghe Wilson ngay tại đi xa. Nghe xong ghi âm về sau, Ôn Văn cảm thấy hứng thú, khả năng này không phải một người đơn giản miệng mất tích vụ án. Cái này ghi âm là từ đâu lấy được? Tại trượng phu ta trong thư phòng cầm tới, gian phòng của hắn loạn thất bát tao, có phải là bị người bắt cóc? Nghị xạ khẩn trương hỏi. Ôn Văn lắc đầu nói, hiện tại còn nói không chính xác, mang ta đi ngải trượng phu trong thư phòng xem một chút đi, nói không chừng ta có thể tìm tới đầu mối gì. Đi vào thư phòng xem xét, quả nhiên như sần phu nhân nói, vừa buộn một mảnh, so tiến đạo tặc còn khốc liệt hơn, có nhiều chỗ tựa như là bị búa chém vào qua đồng dạng. Cảnh sát tới qua sao? Mang lên một bộ bao tay, Ôn Văn trong thư phòng điều tra. Tới qua. Nghị xạ cẩn thận nhìn Ôn Văn liếc mắt nói, cái này không có ảnh hưởng đi. Rất nhiều có giá trị manh mối, khả năng đã bị phá hư, bất quá không quan trọng, ngài đi ra ngoài trước đi, ta cần phải ở chỗ này làm một chút điều tra. Bình thường Ôn Văn hẳn là mượn lý do này, yêu cầu với sần phu nhân tăng giá, bất quá bây giờ hắn tâm tư không ở nơi này, hắn phát hiện một chút thú vị đồ vật. Trong phòng này dấu vết hư hại rất kỳ quái, không giống như là đang tận lực tìm thứ gì, cũng không giống là tiến hành qua vật lộn, tựa như là thuần túy vì phá hư. Loại này không mục đích gì phá hư. Tựa như là trong nhà nuôi sủng vật không chịu cô đơn tại phá nhà đồng dạng, không có bất kỳ cái gì quy luật cùng nguyên nhân, chỉ bất quá quy mô có chỗ khác biệt mà thôi. Ôn Văn dùng tay vớt ve lấy một chỗ cùng loại búa chém vào vết tích, con ngươi đột nhiên rút nhỏ một chút. Đây là một cái bị đánh chặt ra giá sách, cái này cũng không kỳ quái, giá sách thứ này bản thân liền không nhịn được đại lực chém vào. Nhưng là giá sách tấm ván gỗ chỗ nối tiếp, những cái kia dùng để cố định đinh thép, cũng giống đầu gỗ đồng dạng, bị chỉnh tề chặt đứt. Người bình thường cầm búa tuyệt đối không cách nào làm được. Cầm cưa điện cũng không được. Kết hợp những này vết tích, lại thêm ghi âm bên trong người sần nói có đồ vật bám vào ở trên người hắn, Ôn Văn mấy có lẽ đã có thể kết luận, đây cũng là cùng một chỗ siêu tự nhiên sự kiện. Tìm tới siêu tự nhiên sự kiện manh mối, để Ôn Văn có chút hưng phấn. Theo thợ săn hiệp hội tin tức con đường, có thể tìm tới không ít siêu tự nhiên vụ án manh mối, nhưng những này vụ án phần lớn đều tại thợ săn hiệp hội giám thị bên trong, Ôn Văn đi xử lý đương nhiên không có vấn đề. Nhưng là xử lý xong sau thi thể biến mất, cái kia liền có thể có vấn đề, vẹn vẹn chỉ là khả năng, Ôn Văn cũng không muốn mạo hiểm. Vì lẽ đó, đây là cái hoàn toàn chỉ có một mình hắn siêu tự nhiên vụ án, hắn hoàn toàn có thể đem bám vào tại hư sần tiên sinh trên thân vật kia, nhốt vào thu dung sở bên trong, nhiều thu hoạch đồng dạng năng lực. Xác định là siêu tự nhiên vụ án, sự tình liền tốt giải thích nhiều, có đồ vật bám vào tại hư sần trên thân, nhưng thứ này cùng hư sần tiên sinh cả hai, phân biệt là cá thể, lẫn nhau không thể khống chế. Wilson tiên sinh lo lắng hắn bộ dáng bị người khác nhìn thấy, vì lẽ đó ra ngoài tránh một chút. Như vậy bám vào ở trên người hắn là cái gì đây? Ôn Văn lại trong phòng lật tìm một cái, tìm được một cái mở ra không hộp gỗ. Cái này hộp nội bộ, có kim loại vết cắt, cùng thư phòng này bên trong bị dấu vết hư hại đồng dạng. Hắn tìm được Wilson phu nhân hỏi, xin hỏi cái này trong hộp chứa là cái gì? Nghị xạ phân biệt một lúc sau, không xác định nói, cái này tựa như là hắn theo ai không phải lớn khu mang tới một kiện vật sưu tập. Là theo quặng mỏ bên trong móc ra một đôi cánh kim loại, hắn cho rằng công tương đối tinh mỹ, liền mang về nhà cất giữ. Ôn Văn nhãn tỉnh sáng lên, liền là nó. Chương 21, thông đạo dưới lòng đất Wilson. Mục tiêu xác nhận, Wilson tiên sinh, cùng một đôi cánh kim loại. Cái này cái hộp gỗ ta cần dùng một chút, ta sẽ tận lực tìm tới ngài trợ phu, nhưng không có thể bảo chứng nhất định có thể tìm tới. Ôm hộp gỗ, Ôn Văn đi ra biệt thự. Hy vọng ngài nhất định giúp ta tìm tới. Không có hắn cái nhà này làm sao bây giờ a? Nghị xạ nắm chặt Ôn Văn tay, thương tâm nói, đồng thời hướng Ôn Văn trong tay lấp một cái phong thư, Ôn Văn khẽ bóp một chút, cảm thụ độ dày về sau, đối với Nghị xạ cam đoan càng thêm thành khẩn. Đi tại trên đường cái, Ôn Văn xuất ra một cái áo lóc nhỏ, đây là mang theo Wilson mùi quần áo, có thể trợ giúp Ôn Văn tìm tới Wilson. Kỳ thật trên quần lót mùi nặng một chút. Bất quá Ôn Văn không muốn tại trên đường cái nghe nam nhân đổ lót. Sau đó hắn lại đối hộp gỗ thật sâu ngửi một chút. Loại này đầu gỗ có đặc biệt mùi thơm, mà cái kia bị lâu dài đặt ở hộp gỗ bên trong trên cánh, hẳn là lây dính một bộ phận loại mùi thơm này. Có hai loại mùi, mặc dù không thể trực tiếp tìm tới hắn, nhưng chí ít có thể khóa chặt hắn phương hướng, tiết kiệm không ít chuyện. Trước đó tận lực rèn luyện khíu giác ở đây có đất dụng võ, Ôn Văn chọn tốt một cái phương hướng đổi tới, tại đi một khoảng cách lớn về sau, mùi biến mất. Tiếp xuống, liền dựa vào biện pháp cũ tìm đến người. Bốn phía liếc nhìn một phen, Ôn Văn tìm một nhà cửa hàng đi vào, tại trở thành siêu năng giả trước đó, hắn là một cái thám tử, tìm người loại chuyện này coi như không ra treo, cũng là có thể làm được. Tìm một cái đặc thù rõ ràng người, đối với Ôn Văn đến nói cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Thuận các loại manh mối, tại vào đêm thời điểm, Ôn Văn tìm được một nhà dưới mặt đất phòng khám bệnh. Theo dò thăm tin tức nhìn, nhà này phòng khám bệnh chuyên môn nhận một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý, phụ dung Hà Thị Hắc Bang cùng một chút bị cục cảnh sát truy nã phạm nhân sau khi bị thương, rất thích tới đây. Ôn Văn gõ cửa một cái, không có đạt được đáp lại, sau đó con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn ngửi thấy mùi máu tươi, cùng nhân loại hư thối hương vị. Hắn một cước đá tung cửa, nhìn xuống đất phòng khám bệnh cảnh tượng bên trong, quả thực liền là tu la tràng. Tại một chỗ trong thông đạo dưới lòng đất, dáng người cường tráng như sần mặc căng thẳng quần áo, co rúm lại tại nơi hẻo lánh, nhìn có mấy phần đáng thương. Hắn lúc đầu trên quần áo tất cả đều là máu tươi, bộ quần áo này là dưới mặt đất phòng khám bệnh lão bản, vì lẽ đó có chút không vừa vặn. Hữu Sần tự nói, ta không biết ngươi có thể hay không nghe hiểu, nhưng ngươi có thể hay không đừng luôn luôn tự tiện hành động, nếu như ngươi không muốn từ trên người ta xuống tới, vậy liền nghe ta, được không? Phía sau hắn không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào. Thế nhưng là cái kia băng lãnh xúc cảm lại là chân thật, mấy ngày nay kinh lịch đối với Wilson đến nói, thực sự quá mức điên cuồng. Nói thật, hắn cũng không rõ ràng hắn mình rốt cuộc có hay không điên mất. Tại áo khoác của hắn phía dưới, có một cái nô lên bao lớn, để hắn nhìn giống như lưng còng, mà lại còn rất nghiêm trọng. Nhưng chỉ có Wilson tự mình biết, tại sao lưng của hắn là một đôi triển khai về sau, chừng 4 mét rộng bao nhiêu cánh sắt thép. Chiếc cánh này, là hắn theo một cái ai không phải lớn khu thổ dân bộ lạc tù trưởng trong tay mua. Là cái kia bộ lạc chỗ cung phụng thánh vật. Nhưng người tù trưởng kia chưa nói cho hắn biết tộc nhân chiếc cánh này bị hắn bán mất, mà là nói bị người đánh cắp trộm, vì lẽ đó cái kia bộ lạc người tại cái kia phụ cận khắp nơi tìm kiếm chiếc cánh này tung tích. Bọn hắn phát ra tin tức, tìm tới ăn cắp thánh vật người, muốn để hắn tiếp nhận khốc liệt nhất hình phạt mà chết. Wilson mặc dù có chút tiền tài, nhưng cũng không muốn thời khắc đối mặt với nguy hiểm tính mạng, vì lẽ đó hắn mang theo hắn người nhà cùng này tấm cánh sắt thép, chuyển tới hoa phủ lớn khu ở lại. Về phần hắn vì cái gì không đem chiếc cánh này còn cho đám thổ dân, hắn mua lúc mua cũng là bởi vì hắn cảm giác mình cùng chiếc cánh này ẩn ẩn có liên hệ, hiện tại tới tay về sau, hắn liền càng thêm sẽ không đem chiếc cánh này trả lại. Chiếc cánh này hắn mang theo trên người có hơn một năm, dù là Wilson mỗi khi trời tối người yên thời điểm đều một mình vuốt ve, cũng chưa từng hiện qua cái gì thần dị. Nhưng ngay tại vài ngày trước, tại thưởng thức chính là thời điểm, hắn không cẩn thận bị chiếc cánh này cắt vỡ ngón tay. Sau đó chiếc cánh này liền bám vào tại trên lưng của hắn, vô luận hắn dùng dạng gì biện pháp, đều không thể có thể bắt được đến. Chiếc cánh này có ý thức của mình, hành động không cần Wilson đồng ý, vì lẽ đó vì không cho người nhà lâm vào trong nguy hiểm, Wilson lựa chọn rời nhà trốn đi. Bất quá, trải qua mấy ngày thời gian rèn luyện, chiếc cánh này cũng trở nên hơi có chút thu liễm, chí ít tại không có kịch liệt kích thích thời điểm, nó nguyện ý ẩn núp tại Wilson trên lưng. Mấy ngày nữa, nếu như nó không lại cho ta gặp rắc rối, ta nghĩ về thăm nhà một chút, sau đó, liền xa cách nơi này, tìm không có nơi có người ở, cũng không tiếp tục trở về. Wilson không muốn bị xem như một cái quái vật, hắn bị thứ này phụ thân ngày đầu tiên, liền đi tìm một cái dưới đất bác sĩ, muốn đem thứ này từ phía sau lưng tách ra đi. Bác sĩ kia dùng thuốc tê đem Wilson say ngất, chiếc cánh này phảng phất cũng đã mất đi sức sống, thế nhưng là làm thầy thuốc cầm dao giải phẫu tiếp cận Wilson thời điểm, cái kia cánh đột nhiên bạo khởi. Đem bác sĩ đâm một cái xuyên thấu, sau đó, liền là một trận máu tanh đổ xác. Lam Wilson tỉnh lại thời điểm, cái này cỡ nhỏ dưới mặt đất trong phòng khám, trừ hắn bên ngoài, lại không có một cái người sống. Lúc này, Wilson mới nhận thức đến, muốn đem vật này loại trừ rơi, trên cơ bản là không thể nào, mà lại hắn cũng không cần lại nghĩ đến trở về gia đình, phía sau hắn thứ này, nói không chừng lúc nào liền sẽ cướp đi người bên cạnh tính mệnh. Hắn chỉ tính toán trở về nhìn một chút, cùng thê tử nhi nữ có một cái công đạo. Liền cao chạy xa bay, đi một cái không có người sẽ bị hắn thương hại địa phương. Ai, ngươi nhìn, nơi đó ngồi một cái kẻ lang thang đại thúc ca. Ngồi dưới đất ngủ Wilson bỗng nhiên bừng tỉnh, đã nhìn thấy mấy cái tóc xanh xanh đỏ đỏ người trẻ tuổi chính đối hắn chỉ trỏ. Hắn nhận ra loại phong cách này, tựa như là mấy năm gần đây, tại hoa phủ lớn khu lưu hành, gọi sát thức quý tộc mặc phương thức, cá nhân hắn cũng không thích loại phong cách này, nhưng hắn tôn trọng người khác lựa chọn, sẽ không đi chỉ trích người khác mặc. Wilson không để ý tới bọn hắn, tiếp tục đem đầu chôn ở đầu gối bên trong, hắn xuất hiện tại không có tâm tình cùng những này thanh niên nói nhảm. Hiện tại bọn hắn thích đặc lập độc hành, cũng đem gọi cá tính, nhưng sẽ có một ngày bọn hắn sẽ minh bạch, hiện tại bộ dáng này đến cùng đến cỡ nào ngây thơ. Chậc chậc, cái này đen đại thúc giống như rất có tiền, tay kia biểu ta biết, giống như muốn tốt mấy ngàn. Mấy cái tiểu thanh niên nhìn nhau cười một tiếng, lộ ra dáng tươi cười. Hoàng Du Du đi đến Wilson trước người, khinh miệt nói với Wilson, đại thúc, ngươi bộ dáng này không giống kẻ lang thang A.
Ta như cái gì, không có quan hệ gì với các ngươi.
Wilson táo bạo mà nói, hiện tại tâm tình của hắn cũng không phải là rất ổn định.
U, nói chuyện rất hoành A.
Một cái cầu vồng sắc tóc cao gầy thanh niên, từ bên hông rút ra một cây suy côn, hướng Wilson trên thân thọc một chút. Trong nháy mắt đó, Wilson phía sau nhô lên một chút.
Chương 22, bộc phát.
Wilson kềm chế ngao ngoe muốn động cánh sắt thép, sau đó đẩy ra cây gậy kia, trừng vây quanh ở chung quanh hắn những người tuổi trẻ này liếc mắt. Hắn có chút minh bạch, những người tuổi trẻ này không giống lúc trước hắn nghĩ như vậy, chỉ là có chút cá tính. Bọn hắn sớm tại cái này cá tính phía trên thăng cấp một bước, tiến hóa thành mới tồn tại, liền là xã hội cặn bã, lệnh người chán ghét mà lại thời khắc bị người khinh bỉ tồn tại. Tại về sau, bọn hắn sẽ phải gánh chịu đến xã hội đánh đập, nhưng bây giờ, bọn hắn đối người bình thường đến nói rất có uy hiếp. Ta biết các ngươi muốn làm gì, sớm làm rời đi đi, không phải ăn thiệt thòi chính là bọn ngươi.
Wilson tận tình khuyên, nếu như có thể không phát sinh xung đột, tự nhiên là tốt nhất.
Minh bạch ngươi liền cho chúng ta điểm tiền tiêu vặt hoa hoa, nơi này tối như bưng, chung quanh rất xa đều không ai, chúng ta ở đây đối ngươi làm cái gì cũng không biết có người phát hiện, vì lẽ đó ngươi vẫn là thức thời một chút tương đối tốt.
Cầu vồng đầu thanh niên thấy Wilson có chịu thua dấu hiệu, tiếp tục bước hiếp nói.
Ta nói, các ngươi cút cho ta.
Wilson trực tiếp hét lớn một tiếng, hắn vốn là cái tính khí nóng nảy người, hai ngày này tao ngộ càng làm cho hắn gần như sụp đổ. Dựa theo hắn ngày xưa tính tình, hắn đã sớm cùng những người này đánh nhau, nhưng hắn không thể động thủ.
Cầu vồng đầu bị giật nảy mình, Wilson trước đó một mực thân cư cao vị, như thế một tiếng gầm thét, còn rất có khí thế. Nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, đều nghèo túng đến tại thông đạo dưới lòng đất qua đêm, vẫn là cái người gù, cái này đen đại thúc tại trang cái gì đâu. Hắn cầm lấy suý côn đối đen đại thúc vào đầu một côn, hắn cái kia chút tiểu đệ cũng tất cả đều bu lại, đối với Wilson quyền đấm cước đá.
Wilson đã vài ngày không có bình thường sinh hoạt qua, thể lực chống đỡ hết nổi, lại thêm hắn còn muốn áp chế cái kia cánh sắt thép, vì lẽ đó hắn bị những người tuổi trẻ này giẫm tại dưới chân, đánh đập. Chỉ có yếu ớt ánh đèn thông đạo dưới lòng đất, chính phát sinh, có rất ít người kinh lịch nhưng lại hoàn toàn chính xác mỗi ngày đều ở trên diễn bạo lực hành vi. Nhẫn thụ lấy đánh đập, Wilson quần mình, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm.
Không nên động, yên tĩnh, không nên động, bọn hắn không đáng chết, không đáng chết.
Sau lưng của hắn, cánh kim loại khẽ run, muốn triển khai đem chung quanh những này yếu ớt huyết nhục sinh vật cắt thành khối vụn. Nhưng Wilson dựa lưng vào tường, hết sức đem đứng vững, không cho nó buộc phát ra, hắn cảm thấy chỉ phải nhẫn lại, chờ bọn hắn rời đi liền tốt. Cái này mấy ngày, hắn bao nhiêu có thể cùng cái kia cánh sắt thép đạt thành nhất định nhất trí, vì lẽ đó coi như miễn cưỡng có thể khống chế lại cái này cánh kim loại. Hắn lại không nhìn thấy. Những này tiểu thanh niên trong mắt, ẩn ẩn có một tia hắc khí thoáng hiện, không đem Wilson đánh chết, bọn hắn là sẽ không dừng tay.
Đánh mấy lần, cầu vồng đầu thanh niên hơi mệt chút, thối lui ra khỏi vây đánh đội ngũ, đốt một điếu thuốc, thưởng thức cái này tàn nhẫn một màn.
Ngươi đây cũng là tại nhẫn thụ lấy cái gì đâu, ngươi cảm giác những cái kia xã hội cặn bã, đáng giá ngươi chịu đựng thống khổ như vậy cùng khuất nhục sao.
Khinh bạc thanh âm xuất hiện tại Wilson trong hai.
Ngươi là ai?
Tại quyền cước bên trong, Wilson phí sức phun ra mấy chữ.
Ta là ai không trọng yếu đi, trọng yếu là ngươi là ai.
Trên người ngươi ký túc lấy những phàm nhân này không có lực lượng, ngươi hẳn là nhân thượng chi nhân, là cùng bực này phàm tục sinh vật hoàn toàn khác biệt tồn tại. Vì sao muốn tại cái này dơ bẩn chỗ, thừa nhận không nên tiếp nhận khuất nhục, thuận theo ngươi ý tưởng chân thật, hiện ra ngươi nguyên bản tư thái đi.
Nương theo lấy rất có mê hoặc lực lời nói, đồng dạng hắc khí, cũng xuất hiện ở trong mắt Wilson, nét mặt của hắn mắt trần có thể thấy ngoan lệ.
Bạch!
Một đôi to lớn mà lóe sáng cánh kim loại. Tại Wilson phía sau lập lòe triển khai, tại dưới ánh đèn lờ mờ, giống là cánh chim thiên sứ đồng dạng lóa mắt. Cánh phi tốc chớp động mấy lần, cách Wilson gần nhất mấy người trẻ tuổi, thân thể lúc này tách ra, huyết dịch rội vãi đầy mặt đất.
Wilson đứng lên, phía sau cánh kim loại cũng trở nên rõ ràng, mỗi một cái cánh lên, đều từ 20 cây lớn nhỏ không đều sắt thép lông vũ tạo thành. Cái này lông vũ so cương đao còn muốn sắc bén, lông vũ ở giữa dùng đinh tán cùng xiềng xích tương liên, phía trên không có bất kỳ cái gì truyền lực trang bị. Nhưng chiếc cánh này lại vô cùng linh hoạt, thật sự loài chim cánh còn muốn linh hoạt.
Ngươi kỳ thật không có cái gì đạo lý, ta cũng không cao bằng người khác quý, ta hẳn là nhẫn mại.
Wilson biến mất máu trên mặt, trong mắt hắc khí cũng biến mất không thấy gì nữa.
Nhưng ta đích xác không muốn tại nhịn.
Vây đánh Wilson mấy cái tiểu thanh niên đã đầu một nơi thân một nẻo, nhưng cái kia cầu vồng đầu Nam Hải Nhi lại trốn qua một kiếp, hắn há to miệng miệng bên trong thuốc lá rơi xuống đất.
Quái vật!
Ngươi mẹ nó là cái quái vật!
Cầu vồng đầu thanh niên biểu lộ hằng mắt. rú thảm lấy xoay người sang chỗ khác, co cẳng liền chạy, chờ mong có thể trốn qua một kiếp. Hắn chạy ra gần hơn 10 mét, quay đầu nhìn thấy Wilson cũng không có đuổi tới, trong lòng vui mừng, khoảng cách này hắn muốn đuổi cũng khó khăn. Nhưng ngay lúc đó, hắn liền thu hồi ý nghĩ này, chỉ thấy Wilson bên trái cánh đột nhiên quỷ dị duỗi dài, 20 phiến sắt thép lông vũ diên triển khai, hình thành một cái từ xiềng xích kết nối trường đao liên, trường đao liên chớp lên một cái, trực tiếp đem cầu vồng đầu Nam Hải đâm một lệnh thấu tim. 333. Một người mặc màu đỏ áo vest nhỏ, trên mặt thoa trắng đen xen kẽ thuốc màu nam nhân một bên vỗ tay, một bên theo trong bóng tối đi tới. Thật sự là đặc sắc, là chiến đấu phương diện năng lực, ta thế nhưng là tương đương ghen tị loại năng lực này. Vừa rồi tại trong đầu ta nói chuyện liền là ngươi. Wilson đối nam nhân trầm giọng nói. Không sai, chính là ta. Nam nhân mỉm cười đáp ứng nói. Ngươi có mục đích gì? Wilson cẩn thận mà hỏi. Ngươi có thể gọi ta Di tiên sinh, loại người như ngươi mới ở loại địa phương này múc mèo, thực sự quá lãng phí, siêu năng giả mới là thế giới chúa tể, hẳn là hưởng thụ cao hơn quyền lực, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập vào tổ chức của chúng ta. Di tiên sinh cười nói. Ngươi sẽ không là cái gì tà giáo A? Wilson đột nhiên nói. Dĩ nhiên không phải, chúng ta không làm tà thần sùng bái. Di tiên sinh cười nói, bởi vì trên mặt hắn thuốc màu nguyên nhân, hắn cho dù mặt không hề cảm xúc, nhìn cũng là đang cười. Được rồi, không quản ngươi là làm cái gì, ta đều đi theo ngươi, ta đã không cách nào quay đầu lại. Wilson cánh sau lưng run run hai lần, đem phía trên huyết dịch vây khô chỉ toàn, hơi có phiền muộn mà nói. Ôn Văn đứng tại một đống thất linh bát lạc trước thi thể, dài nhỏ con mắt thả xẻ ra nguy hiểm quan mang. Nơi này chính là vừa rồi Wilson đại khai sát giới thông đạo dưới lòng đất. Những người này vết thương vết tích, cùng Wilson trong thư phòng cắt chém vết tích không có sai biệt, đến cùng là ai ra tay rõ ràng. Hô! Vẫn là tới chậm, dưới mặt đất phòng khám bệnh lại thêm nơi này, hắn chí ít đã giết 10 người, còn tiếp tục như vậy, không biết còn có bao nhiêu người sẽ chết, không thể kéo dài nữa. Từ dưới đất phòng khám bệnh sau khi ra ngoài, Ôn Văn thuận Wilson giấu chân, một đường tìm tới, chỉ cần hắn ở nơi nào lưu lại vết tích, Ôn Văn liền có thể liền vết tích này phát hiện Wilson hành tung. Nếu như không phải Wilson phu nhân không có ngay lập tức tìm Ôn Văn, hắn cũng sớm đã tìm được Wilson, cũng có thể ngăn lại cái này hai trận giết chóc. Phải làm cho tốt động thủ chuẩn bị, mục tiêu khả năng đã không cách nào bình thường thương lượng, bất quá. Ôn Văn nhắm mắt lại, cẩn thận nhận ra trong không khí mùi, Wilson hẳn là vừa rời đi không lâu. Quỷ hút máu đối mùi vị gì mẫn cảm nhất đâu? Mùi máu tươi. Chương 23, xung đột. Thuận cái kia nồng đậm đến gây mũi máu tanh mùi vị, Ôn Văn tìm được một cái vứt bỏ nhà máy, Wilson hiện tại hẳn là ngay ở chỗ này. Bất quá Ôn Văn không có gấp đi vào, Wilson rất nguy hiểm, một hồi nói không chừng liền muốn động thủ. Hắn muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Wilson vũ khí hẳn là một đôi sắc bén cánh kim loại, đối với chiếc cánh này bởi vì chưa từng thấy tận mắt, Ôn Văn cũng vô pháp nghĩ đến cái gì tốt đối sách. Cứng rắn đinh thép đều có thể tùy tiện chặt đứt, coi như mặc vào áo chống đạn, cũng không sẽ đưa đến hiệu quả gì, ngược lại sẽ ảnh hưởng hành động, vì lẽ đó cái kia cánh công kích không thể đón đỡ, muốn tuyển lựa khoáng đạt địa điểm, để tại tránh né. Đáng tiếc không có thời gian quá dài chuẩn bị. Không phải dùng súng gây mê đem hắn tê dại ngược lại hẳn là một cái so sánh lựa chọn tốt. Nhà máy bên trong có hai người mùi, Ôn Văn không cách nào kết luận kia là Wilson đồng bọn, vẫn là một người bình thường, vì lẽ đó hắn tính toán đợi hai người tách ra về sau lại đối Wilson động thủ. Hắn chờ ở bên ngoài trong chốc lát, đã nhìn thấy một cái hất lên áo khoác thân ảnh theo nhà máy trong phòng đi ra. Ta đi mua chút dược phẩm, người vết thương trên người cần muốn xử lý một chút, tại ta về trước khi đến, không cần từ nơi này rời đi. Người kia sau khi nói xong liền rời đi, mà Wilson hẳn là còn ở lại chỗ này cái nhà máy bên trong. Hiện tại, liền là Ôn Văn ra tay với Wilson cơ hội. Wilson tiên sinh, cuối cùng tìm tới ngươi. Đẩy ra nhà kho sắt lá cửa, Ôn Văn nên ngang từ cửa chính đi tới, trông thấy Wilson đang ngồi ở nhà kho chỗ sâu một cái phá trên thùng gỗ, trong tay cầm một chai bia, thỉnh thoảng uống một ngụm. Nhìn thấy Ôn Văn tiến đến, Wilson trên mặt hiện ra kinh ngạc biểu lộ, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Ôn Văn. Sau đó lắc đầu nói với Ôn Văn. Ôn thám tử, làm lì xạ gọi ngươi tới à, ta rõ ràng gọi nàng cái gì cũng đừng làm, nàng còn cứ gọi ngươi tìm đến ta, thật sự là nhiều chuyện nữ nhân. Ngày trước khi đi tạo thành rất lớn phá hư, tôn phu nhân sẽ lo lắng cũng là rất bình thường. Ôn Văn tiếp cận Wilson mấy bước, dùng một loại nói chuyện phiếm giọng nói. Vậy ngươi bây giờ tìm tới ta, cũng nhìn thấy ta không sao, ngươi trở về nói cho nàng, để nàng không nên lại tìm ta ta sẽ trở về. Wilson lại ực một hớp rượu nói. Không, ta cần ngươi bây giờ cùng ta trở về. Ôn Văn cự tuyệt Wilson yêu cầu, đến bây giờ, Ôn Văn mục tiêu sớm cũng không phải làm lì xả cho những số tiền kia tài. Wilson để chai rượu xuống tử, nhìn thật sâu Ôn Văn liếc mắt, thám tử tiên sinh, đây không tại ngươi nghiệp vụ phạm vi bên trong đi.
Ai biết được. Tìm ngươi quá trình bên trong, ta đi cái kia dưới mặt đất phòng khám bệnh cùng thông đạo dưới lòng đất, thấy được một chút thứ không nên thấy, vì lẽ đó ta không thể bỏ mặc ngươi bây giờ bốn phía đi loạn.
Ôn Văn trong tươi cười không có một tia nhiệt độ, Wilson cánh sau lưng rất ngoan, mà lại Wilson biểu lộ cũng không khó qua, điều này nói rõ trước đó giết chóc không nhất định là cái kia cánh chủ động làm. Chỉ ít, Wilson hiện tại đối lại trước giết chóc, trong lòng không có hối hận ý vị.
Thế nào, ngươi muốn bắt ta trở về đưa cho cảnh sát, hoặc là cho những cái kia người đáng chết báo thù sao?
Wilson đứng lên, sau lưng cánh kim loại một trận nhúc nhích, chậm rãi mở rộng ra, Ôn Văn thần kinh cũng không khỏi căng thẳng.
Thông đạo dưới lòng đất những người kia có lẽ thật đáng chết, nhưng dưới mặt đất phòng khám bệnh bác sĩ có thể cũng không đáng chết, bất quá ta cũng không phải là chính nghĩa sứ giả, ta đến bắt ngươi, chỉ là bởi vì công việc của ta mà thôi.
Ôn Văn tay phải dùng súng lục ổ quay chỉ vào Wilson, đồng thời tay trái ngược lại cầm một cây chùy thủ.
Nhìn xem súng ngắn, Wilson trong mắt lóe lên một tia thần sắc sợ hãi, hắn biết mình cánh kim loại rất lợi hại, nhưng chính hắn bản nhân nhưng vẫn là thân thể máu thịt.
Nhiệm vụ của ta là tìm người, mà không phải giết người. Vì lẽ đó ta hy vọng ngài ngoan ngoãn cùng ta đi.
Nhìn thấy Wilson nhát gan thần sắc, Ôn Văn thở dài một hơi, biết sợ hãi nói rõ hắn cũng không có cường đại như vậy.
Bất quá Wilson sợ hãi, lại không có nghĩa là vậy đối cánh sắt thép cũng sợ hãi.
Bên trái cánh triển khai, tạo thành một đầu dài hơn 10 thước, lóe sáng đao liên, giống như là một con rắn độc đồng dạng, như thiểm điện đâm về Ôn Văn.
Đối mặt cái này đột nhiên tập kích, Ôn Văn con ngươi hơi co lại, vội vàng đem chùy thủ hành ở trước ngực. Đồng thời nháy mắt lui về sau ra mấy mét khoảng cách.
Ầm.
Truy thủ bị chỉnh tề chặt đứt, rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang.
Đồng thời, Ôn Văn nơi ngực xuất hiện một đạo vết thương nhỏ, huyết dịch chảy ra đến, để bộ ngực hắn trắng nõn nà, nhưng rất nhanh liền khép lại, nếu như không phải lui lại kịp thời, hắn đã bị chiếc cánh này xuyên qua.
Bị sỏ xuyên hoàn toàn không đủ để giết chết Ôn Văn, nhưng bị thương nặng như vậy, hắn còn không phải muốn tùy ý hữu sần nắm.
Người này, khó đối phó.
Trường đao liên rụt về lại, lại biến thành vậy đối lộng lấy cánh, tại Wilson phía sau nhẹ nhàng phe phẩy.
Ôn thám tử, không nghĩ tới ngươi cũng không phải người bình thường.
Wilson nhìn xem Ôn Văn, lộ ra kiêng kỵ thần sắc.
Nhưng Ôn Văn cũng không trả lời hắn, mà là trực tiếp đối hắn bắn một phát súng.
Wilson mặt phải cánh phi tốc triển khai, đem Wilson cả người đều bảo hộ ở, đạn bắn vào trên cánh, để cánh run bỗng núp đích, nhưng vẫn là bị bắn ra.
Cái này phát đạn, không có đạt hiệu quả.
Đây quả thực là phạm quy A.
Nhưng không phải là không có biện pháp đối phó.
Ôn Văn khỏe miệng nít lên, thoáng có chút hưng phấn, hắn biết tiếp xuống chiến đấu muốn lâm vào cháy bỏng.
Hô hấp ở giữa, bên trái cánh lại hóa thành trường đao liên quét về phía Ôn Văn, tốc độ rất nhanh liền giống một thanh hơn 10 mét đại đao đồng dạng, đem lộ tuyến lên hết thảy đều một phân thành hai.
Cái này khiến Ôn Văn không cách nào dừng lại, nhất định phải không ngừng trốn tránh mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó, nếu không phải quỷ hút máu thể chất giao phó hắn tốc độ cùng phản xạ thần kinh, hắn sớm đã bị Hudson cắt miếng mà.
Đang tránh né đồng thời, Ôn Văn còn không ngừng hướng Wilson nổ súng, phổ thông đạn không cách nào đối Wilson có hiệu quả, nhưng có thể ngăn chặn mặt phải cánh hành động, để sẽ không gia nhập công kích trong hàng ngũ.
Chỉ một bên cánh, Ôn Văn vẫn là có thể ứng phó tới, trốn tránh một hồi về sau, Ôn Văn đối với chiếc cánh này hành động hình thức càng ngày càng quen thuộc, bắt đầu đối nó phân tích, tìm kiếm cơ hội thắng lợi.
Bên trái cánh, phạm vi công kích đại khái là 15 mét, tốc độ rất nhanh, cái này nhà máy trong phòng sở hữu địa phương nó đều có thể chạm tới.
Mặt phải cánh phòng ngự rất đủ mặt, cơ hồ không có góc chết, theo có thể nhẹ hơi biến hình đến xem, hẳn là cũng có thể giống như là bên trái cánh đồng dạng, tiến hành kéo dài công kích.
Nhưng chiếc cánh này mặc dù sắc bén, nhưng là lực đạo nhưng lại coi là quá kinh người, bên trái cánh mỗi công kích 3 lần liền muốn thu hồi đi một lần.
Mà lại, nhược điểm lớn nhất, liền là Wilson bản nhân.
Nghĩ kỹ về sau, Ôn Văn nheo mắt lại, đối Wilson mở ra một thương, mục tiêu là trái tim của hắn, đây là Ôn Văn hộp đạn bên trong viên đạn cuối cùng. Cũng thế.
Đạn liệt ma.
Chương 24, sắp thành lại bại.
Đạn đụng ở bên phải trên cánh, cũng không có giống như là nguyên lai đồng dạng bị bắn ra, đạn trên đầu phù văn phát ra một trận chói mắt bạch quang, toàn bộ cánh đều lom xuống dưới, mà Wilson cũng đứng không vững, trực tiếp bị viên đạn đánh lui ra xa mấy mét.
Nhận viên kia đạn liệt ma ảnh hưởng, mặt phải cánh lâm vào cứng ngắc bên trong, mà bên trái cánh đã công kích 3 lần, ngay tại co vào bên trong.
Ôn Văn bắt lấy cái này cơ hội khó được, đi theo co lại cánh. Nhanh chóng tiếp cận Wilson, bàn tay đối đầu của hắn mánh đẩy một chút, Wilson lúc này liền hôn mê bất tỉnh, dựa lưng vào mặt đất nằm trên mặt đất.
Hoàn thành đây hết thể về sau, mặt phải cánh cũng khôi phục tự do, Ôn Văn hướng cái trước nhảy vọt, ngồi xổm ở trên xà nhà.
Nguyên bản đây đối với cánh sắt thép phạm vi công kích rất rộng, nhưng là Wilson té xỉu về sau, cánh linh hoạt nhất bộ phận bị hắn ép dưới thân thể, vì lẽ đó hiện tại cái này hai con cánh chỉ có thể công kích đến cách mặt đất không cao mục tiêu, căn bản là không có cách đánh chúng tại trên xà nhà Ôn Văn. Ồ! Tức tiện ý thức biến mất, chiếc cánh này còn có thể bảo trì như thế sinh động. Nhưng cái này đều không có tác dụng gì. Một vừa chú ý lấy cánh sắt thép vận động quy tích, Ôn Văn một bên đem đạn một viên nhét vào hộp đạn, lần này đạn, tất cả đều là đạn liệt ma. Đã đạn liệt ma có thể để cho cánh sắt thép cứng ngắc, lần này hắn muốn lợi dụng đạn liệt ma, tìm cơ hội đem Wilson cùng cái kia đôi cánh tách ra đến. Lắp đạn xong, Ôn Văn đang muốn bắt đầu xạ kích, đồng nhiên không có từ trước đến nay một trận tim đập nhanh, vội vàng quay đầu đi, sau đó liền là một tiếng điếc thai oanh minh. Nguyên lai vừa rồi Ôn Văn tay cầm súng, đồng nhiên lật quay tới, đối hắn đầu lâu của mình bắn một phát súng. Đạn liệt ma tại Ôn Văn trên lỗ thai phương, lưu lại một đạo máu thịt be bét đường đạn, cái kia phụ cận làn da đều bị viên đạn xẹt qua nhiệt độ cao đốt cháy khét. Đây là có chuyện gì? Còn chưa chờ Ôn Văn làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, chân của hắn bỗng nhiên trượt, một cái đứng không vững, theo trên xà nhà rơi xuống. Ôn Văn toàn thân lông tơ loe sáng, ngay cả vội vàng hai tay đè xuống đất, giống như là một cái lớn lò xo đồng dạng lại theo trên mặt đất bắn lên, tay chộp vào trên xà nhà. Ngay tại lúc này, một đạo cánh sắt thép theo hắn vừa rồi vị trí xét qua, đâm thấu nhà máy cửa chính, nếu như không phải Ôn Văn phản ứng kịp thời, hắn hiện tại đã bị cánh sắt thép xuyên thủng. Cánh rút về thời điểm, đem sắt lá mỏng cửa chính tún ngã xuống, một người mặc màu đỏ áo vest nhỏ, sắc mặt phun màu trắng thuốc màu nam nhân lúng túng đứng tại cửa ra vào, trên đầu của hắn mũ bị cánh sắt tước mất. Ôn Văn cảnh giác nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, trong lòng đã bắt đầu kế hoạch chạy trốn, ngay tại vừa rồi ngắn ngủi khoảnh khắc, hắn tao ngộ hai lần nguy cơ sinh tử. Vậy vẫn là tại cái này cái nam nhân không có trực tiếp xuất thủ điều kiện tiên quyết. Vừa rồi dị thường liền là năng lực của người đàn ông này sao, năng lực này rất nguy hiểm. Hắn làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Ôn Văn một lần nữa ngồi xổm trở về phòng lương, đồng thời thời khắc chú ý đến, một khi thân thể bộ vị nào phát sinh dị thường, hắn liền có thể một mực cố định ở phía trên. Di tiên sinh thở dài một tiếng, lui lại mấy bước, hắn lúc đầu không định trực tiếp lộ diện, dự định ở ngoài cửa đem Ôn Văn cạo chết. Trước đó ta liền biết có người giấu ở bên ngoài nhìn trộm chúng ta, còn tưởng rằng là những cái kia chó săn đâu, không nghĩ tới là cái huyết tộc, không biết tự xưng là cao quý huyết tộc vì cái gì không đi tìm thợ săn phiền phức, phản mà đối với chúng ta động thủ đâu. Di tiên sinh theo Ôn Văn động tác, cùng hắn dần dần khôi phục thái dương đến xem, suy đoán Ôn Văn là một cái quỷ hút máu, cái này suy đoán mạch suy nghĩ rất chính xác, nhưng Ôn Văn cũng không phải là quỷ hút máu. Ôn Văn không nói gì, mà lại cho hắn một thương. Muốn đào thoát nhất định phải hiểu rõ ra hỏa này có năng lực gì. Di tiên sinh khỏe miệng nít lên, đều không có tiến hành tranh né. Thời điểm nổ súng Ôn Văn cổ tay không tự chủ sinh ra một cái nhỏ bé xoay chuyển, đạn bắn vải tiên sinh trước người trên mặt đất. Đánh vào mặt đất xi măng lên đạn, văng lên một chút hòn đá nhỏ vẩy ra tại di tiên sinh trên mặt, để khỏe miệng của hắn có quắc một trận. Đạn liệt ma, đây không phải những cái kia chó săn mới có thể dùng sao.